Chương 60. Thái Dương Chân Hỏa, Niết Bàn Tổ Diễm Mục Vân nhàn mỉm cười giải thích nói, cái này là thông qua truyền tin linh khí xây dựng một mảnh tinh thần không gian. Ở chỗ này, truyền tin linh khí người nắm giữ có thể không nhìn không gian địa vực tiến hành giao lưu. Đương nhiên, rất phế linh thạch. Diệp Vô Song trong lòng chấn kinh. Không nhìn không gian địa vực, cái đồ chơi này có hay không chỉ hoan a? Cái này không phải liền là điểm sai lệch khoa học kỹ thuật tây sao? Huyền huyễn thế giới, khủng bố như vậy. Diệp Vô Song tò mò thăm dò lên mặt này ngọc kính đến, ý niệm cùng một đạo khác hơi gần ý niệm va nhau. Một gì, hai đạo khác này ý niệm, một cái là ta sư tôn, một cái khác là ai? Một Vân Nhàn còn chưa kịp giải thích, Diệp Vô Song liền đã biết. Tại hắn tiếp xúc đến cái kia đạo ý niệm lúc, một đạo tinh thần ba động cũng theo đó chuyển tới. Vô Song, tinh thần ẩn chứa một người đặc biệt nhất khí tức, chỉ cần tiếp xúc qua, liền tuyệt không có khả năng nhận lầm. Bá mẫu tốt, cam. Như thế nào là sư tôn mẹ nàng a? Diệp Vô Song không tự giác đứng thẳng người, biểu lộ có chút đau răng. Bắc Đường Thư Mộng cái kia cường đại khí chàng, đến bây giờ nhường hắn có chút đứng ngồi không yên. May ra Bắc Đường Thư Mộng cũng không nói gì thêm, nhường hắn tại Tắc Hạ học cung thật tốt tu luyện, có gì cần nói cho nàng là được, sau đó liền không có động tĩnh. Một Vân Nhàn gặp hắn bộ này dáng vẻ khẩn trương, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, ngươi như thế sợ tiên nhi mẹ nàng. Vậy sao ngươi không sợ ta? Diệp Vô Song nhẹ nhàng thở ra, nói, cái kia không giống nhau tốt à, bá mâu xem xét cũng là ngồi ở vị trí cao lâu, mỗi tiếng nói cử động đều tản ra uy thế. Mục Di như thế dịu dàng, ta nghĩ sợ cũng sợ không nổi a. Một Vân Nhàn nghe vậy ôn hòa cười một tiếng, Diệp Vô Song thì tiếp tục dùng ngọc kính hướng Lạc Quynh Tiên phát động trò chuyện riêng tư. Sư tôn, có ở đây không? Chuyện gì? Làm sao cảm giác tinh thần ba động đều có chút lạnh lùng? Diệp Vô Song trong lòng âm thầm nói thầm lấy. Không có việc gì, cũng là muốn hỏi một chút ngươi hiện tại ở đâu. Đi Phượng Hoàng tộc trên đường. Kiếp trước Lam Tinh, Phượng Hoàng bất quá là trong truyền thuyết thần thoại sinh vật. Nhưng ở đời này Thiên Càn Đại Lục, Phượng Hoàng lại là chân thật tồn tại, vì thế gian yêu thú mạnh mẽ nhất một trong. Bất quá, loại này yêu thú bên trong đỉnh cấp huyết mạch, thưa thất vô cùng. Sớm đã tươi có tin tức truyền ra, thậm chí rất nhiều người cho rằng Phượng Hoàng tộc sớm đã tuyệt diệt. Diệp Vô Song nói sau khi đi ra, một Vân Nhàn trầm tư một lát, nói: "Tiên nhi tiếp xúc đến tầng thứ xa cao hơn ta, nàng đã nói như vậy, vậy liền chứng minh Phượng Hoàng tộc thật còn tồn tại thế gian. Chẳng lẽ là ẩn nặc tại thánh giới bên trong? Tổ Phượng vị so thánh nhân, đản sinh tại thái cổ thời kỳ. Hán thánh giới, nếu là một mực truyền thừa đến bây giờ, vậy thì có điểm quá kinh khủng." Diệp Vô Song nhíu mày, nói: "Sư tôn vì ta tìm kiếm hỏa thuộc tính đỉnh phong kỳ vật, lại đi Phượng Hoàng tộc." Một Vân Nhàn nói: Phổ thông hỏa thuộc tính kỳ vật, có lẽ còn phải thử thời vận. Nhưng là đỉnh phong hỏa thuộc tính kỳ vật, lại có khác biệt là công nhận tồn tại. Thứ nhất, tức là Kim Ô nhất tộc Thái Dương chân hỏa. Thứ hai, thì là Phượng Hoàng nhất tộc Niết Bàn tổ diễm. Nhìn tiên nhi ý tứ, tựa hồ là dự định vì ngươi lấy được Niết Bàn tổ diễm. Bất quá Phượng Hoàng tộc há lại dễ nói chuyện như vậy. Tổ truyền chi vật há chịu đơn giản cho ra. Diệp Vô Song trong mày, đội vàng thông qua ngọc kính cùng Lạc Quynh Tiên liên hệ, biểu đạt chính mình lo lắng. Lạc Quynh Tiên đáp lại rất nhanh truyền đến. Giao dịch, không phải lấy. Phượng Hoàng tộc đương đại thánh nữ cùng ta quen biết. Không cần phải lo lắng, ngươi thật tốt tu luyện, chờ ta trở lại. Nghe nói như thế, Diệp Vô Song mới yên lòng. Suy nghĩ một chút, đúng là chính mình quá lo lắng. Sư tổ đều không có lo lắng, nói rõ là không có vấn đề. Huống chi, coi như xảy ra ngoài ý muốn, sư tôn cũng khẳng định có bảo mệnh chi vật. Một Vân Nhàn nghe vậy cũng vừa cười vừa nói, tiên nhi làm việc, tự nhiên là có nắm chắc. Nàng thực lực bây giờ, so ta còn muốn lợi hại hơn, tuyệt đối có thể địch nổi lĩnh vực cảnh. Đến mức những cái kia niết bàn cảnh đế giả, đều là đại lục đứng đầu nhất tồn tại, làm sao lại ra tay với nàng? Lại nói, bọn hắn cũng không có lá gan kia. Một Vân Nhàn căn dặn vài câu, lưu lại truyền tin ngọc kính về sau liền rời đi. Dù sao, không phải học cung đệ tử, không được tại này ở lâu. Chỉ là thân phận nàng phi phạm, cũng sẽ không có người bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này tìm đến không thoải mái. Lớn như vậy sân phòng, giờ phút này chỉ còn lại có Diệp Vô Song một người. Hắn móc ra lý chấp sự cho quyển kia sách nhỏ sách, nghiêm túc đọc. Xem gần tới gần nửa canh giờ, mới làm rõ ràng Tắc Hạ học cung hết thảy. Tắc Hạ học cung tổng cộng chia làm 3 điện một cát. Truyền đạo điện, Tư Nguyên điện, Duy Tự điện, Tàng Thư cát. Truyền đạo điện học cung đạo sư dạy bảo đệ tử, truyền đạo giải hoặc địa phương. Tư Nguyên điện, các loại thiên tài địa bảo, đan dược linh khí chứa đựng chi điện. Duy Tự điện, cũng chính là ban đầu quảng trường cái khác cung điện kia, lý chấp sự là thuộc về Duy Tự điện. Nói là Duy Tự, nhưng kỳ thật xử lý đều là việc vặt. Tỷ như học cung khảo thí, đăng ký tin tức, định kỳ cử hành luận võ chờ. Tàng thư cát, tên như ý nghĩa, cũng là cất giữ công pháp võ ký địa phương. Ba điện một cát, mỗi điện cát có chừng 3 vị chấp sự, dựa vào rất nhiều người hầu xử lý thường ngày việc vặt. Không phải là không có càng nhiều chấp sự, mà chính là không cần. Chấp sự bình thường đều là phổ thông phá hư cảnh. Tỷ như vị kia lý chấp sự, bây giờ phá hư cảnh tam trọng, lại ngay cả ý cảnh đều không có thể lĩnh ngộ. Mà một Vân Nhàn, phá hư cảnh cửu trọng, ý cảnh cửu trọng, cả hai thực lực địa vị khác nhau một trời một vực. Tắc Hạ học cung đạo sư, thực lực cũng là một Vân Nhàn cấp độ này. Ước chừng có 30 vị tả hữu, mỗi tháng cũng sẽ ở truyền đạo điện vì học cung đệ tử giải hoặc. Ba điện một các điện chủ, các chủ đều là lĩnh vực cảnh vương giả, treo cái trước, bình thường làm cũng là đạo sư sống. Tắc Hạ học cung cung chủ, do đương đại hạ hoàng kiêm nhiệm. Bình thường tọa trấn học cung là một vị phó cung chủ, lâu dài không thấy bóng dáng. Học cung mỗi tháng sẽ làm đệ tử cấp cho miễn phí tài nguyên tu luyện. Dựa theo cảnh giới phân biệt là Huyền Dương đan, Bồi Nguyên đan, Thanh Linh đan, đối mỗi cái cảnh giới tu luyện đều là rất có ích lợi lại mười phần thích hợp. Ngoài ra, bên trong học cung còn có một số tu luyện bí cảnh. tỷ như nhất tuyến thiên, vạn hỏa núi, chân linh ao các loại, đối tu luyện bất đồng công pháp võ kỹ, lĩnh ngộ ý cảnh các loại, phụ trợ tác dụng rất lớn. Những tu luyện này bí cảnh, học cung bản ý trên là miễn phí mở ra, nhưng cân nhắc đến có đệ tử một lần tu luyện liền chiếm địa phương không ra, ảnh hưởng người khác tu luyện, sau đó hạn định thời gian tu luyện. Vượt ra khỏi thời gian tu luyện, liền phải phí tổn tích phân. Tích phân tức là tất hạ học cung nội bộ lưu thông tiền tệ. Trên lý luận, học cung miễn phí phát ra tài nguyên tu luyện là xa xa lớn tại bình thường tu luyện cần thiết. Nhưng là đối một ít người mà nói, đan dược lộ ra quá duy nhất. Còn nếu là muốn từ tư nguyên điện đổi lấy cái khác tài nguyên, hoặc là theo tàng thư các đổi lấy công pháp võ kỹ các loại, đều cần phí tổn tích phân. Mà nói đến tích phân, thì không thể không nói tất hạ học cung bên trong nơi quan trọng nhất một trong. Thí luyện tháp. Diệp Vô Song ánh mắt bên trong lóe qua một chút ánh sáng. Dựa theo quyển sách nói, muốn thu hoạch được tích phân, chỉ có đi sông thí luyện tháp. Tích phân cấp cho, chỉ cùng hai cái nhân tố có quan hệ. Tuổi tác cùng thí luyện tháp tần số. Ta như vậy mới vừa vào học cung người mới, chuyện thứ nhất cũng là đi sông thí luyện tháp. Chương 61. Đau lòng lạc điện hạ 3 giây quyển sách bên trong có bên trong học cung bộ địa đồ, ba điện một cát, thí luyện tháp, các nơi tu luyện bí cảnh đều có đánh dấu. Diệp Vô Song dựa theo phía trên lộ tuyến đi tới thí luyện tháp nơi ở vào dãy núi bờn quanh ở giữa một tòa trống trải quảng trường. Trung ương, một tòa cao đến 100m cổ tháp lặng lặng đứng sừng sững. Ừm. Tòa tháp này, thấy thế nào không rõ tần số. Rõ ràng thân tháp từng tầng, rõ ràng nắm chắc, nhưng Diệp Vô Song nhìn lên, lại phát hiện tầm mắt bắt đầu biến đến hư huyễn. Không chỉ có phía trên tầng số thấy không rõ lắm, liền liền phía dưới tầng số cũng trở nên bắt đầu mơ hồ. Huyễn thuật, thật sự là cổ quái. Diệp Vô Song thầm nghĩ trong lòng. Mặc dù thí luyện tháp là học cung trọng địa chí nhất, nhưng lúc này cũng là thiếu có bóng người. Chỉ có một cái tuổi trẻ nam tử tại tháp trước tu luyện, cảm giác được có người đến về sau, mở hai mắt ra, đứng dậy đi tới, cười hỏi, sư minh nhìn lấy lạ mặt, là mới vừa tiến vào học cung sao? Diệp Vô Song gật một cái. Hơi thở của người đàn ông này bất quá luân hải cảnh cửu trọng, hẳn là học cung người hầu, thủ ở chỗ này phụ trách vì người mới giải đáp nghi hoặc. Diệp Vô Song hỏi, cái này thí luyện tháp, vì sao thấy không rõ tần số? Nam tử trẻ tuổi cười giải thích nói, tại hạ cũng không biết, chỉ có thể làm là tháp tự thân đặc tính. Bất quá trong tháp tầng số lại là năm chắc, hết thảy có 18 tầng, phân biệt đối ứng tam thiên chi cảnh mỗi cái cảnh giới. Diệp Vô Song thần sắc hơi động. Ồ, Thiên Dương tam trọng, Tiên Nguyên ngũ nguyên. Nhìn như vậy đến, học cung cao tầng cũng biết, thiên môn cảnh đúng là tồn tại ngày thứ 10 cửa. Nam tử trẻ tuổi vừa cười vừa nói, sư minh chỉ cần cầm học cung lệnh bài, liền có thể vào tháp. Xông tháp sau khi thành công, tin tức tương quan sẽ thông qua học cung lệnh bài phản hồi cho Duy Tự Điện. Thông qua Duy Tự Điện sau khi xác nhận, sẽ căn cứ sư minh cốt linh cùng thí luyện tháp tầng số, mỗi tháng cấp cho bất đồng số tiền tích phân. Diệp Vô Song gật một cái tỏ ra hiểu rõ, nói câu tạ về sau liền tiến vào thí luyện tháp. Một cỗ vô hình ba động từ trên người hắn đảo qua, bên hông học cung lệnh bài khẽ run lên, tản mát ra ánh sáng lưu hòa. Diệp Vô Song thân ảnh cứ thế biến mất tại tháp trước. Tinh thần có chút một hoảng hốt, Diệp Vô Song lại mở mắt ra lúc, người đã ở một mảnh thuần trắng không gian bên trong. Ừm, đây không phải ta chân thân. Diệp Vô Song một chút cảm ứng, trong lòng có chút kinh ngạc. Cùng loại với một loại tinh thần là ấn, tố chất thân thể của ta, ý cảnh cảm ngộ các loại đều hoàn toàn bị phục chế. Diệp Vô Song bóp chính mình một chút. Cảm giác đau cũng tốt chân thực, 100% thế giới giả tưởng, ngược lại là thật có ý tứ. Diệp Vô Song thần sắc khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Một đạo xương mù chậm rãi ngưng tụ thành hình, một cái áo bào trắng tóc dài, tay cầm trường thương nam tử trẻ tuổi xuất hiện ở trước mặt hắn. Thí luyện quy tắc, đánh giết thủ quan người tức tính sống quan. Người khiêu chiến cảnh giới vì thiên dương cảnh nhất trọng, vốn cuộc chiến đấu binh khí cấp bậc vì huyền giai trung phẩm. Thỉnh lựa chọn binh khí của người tiểu dáng. Diệp Vô Song rất nhanh minh bạch, mở miệng nói, kiếm. Một thanh tuyết trắng trường kiếm tại tay phải hắn ngưng tụ. Diệp Vô Song nhìn lên trước mặt tay cầm trường thương nam tử, nhếch miệng lên một vệt nụ cười, sinh tử chém giết sao? Vậy ta liền không khách khí. Duy Tự Điện, một tòa to lớn hình vuông bia đá bày đặt tại đại điện chính giữa vị trí. Trên tấm bia đá, lít nha lít nhít hiện lên vô số đạo văn mang. Nhìn kỹ, đều là học cung đệ tử tính danh, cùng thí luyện tháp tần số. Mà xếp tại thủ vị, tự nhiên là Diệp Vô Song cực kỳ tên quen thuộc. Là Quynh Tiên, thí luyện tháp tầng thứ 36. Nếu là Diệp Vô Song ở chỗ này, tuyệt đối phải giật nảy cả mình. Là Quynh Tiên đã đẩy ra 9 đạo thiên môn, theo lý thuyết hẳn là đối ứng là thí luyện tháp thứ 17 tầng. Thế nhưng là kết quả rất rõ ràng, nàng không thể xông qua thứ 17 tầng. Cái này thí luyện tháp độ khó khăn, bởi vậy có thể thấy được một hai. Giờ phút này, trước tấm bia đá đã vây quanh mười mấy cái nam nữ trẻ tuổi, cùng vị kia lý chấp sự. Bọn họ đều là hôm nay phụ trách phiên trực. Các ngươi nói, vừa mới tiến học cung vị này Diệp sư minh, có thể xông qua thí luyện tháp tầng thứ nhất sao? Khó mà nói, thí luyện tháp mỗi một tầng thủ quan người, đều là đã từng học cung các thiên tài lưu lại tinh thần là ấn. Mà lại, đều là tại mỗi một cảnh giới tu luyện thật lâu, đạt tới viên mãn về sau mới lưu lại là ấn. Vị này Diệp sư minh, mặc dù thiên phú cao không hợp thói thường, nhưng ta đoán chừng hắn có thể là vừa tới thiên dương cảnh liền đến học cung. Mà lại hắn quá trẻ tuổi, mới 15 tuổi, đoán chừng trước kia một mực tại vùi đầu khổ tu, võ kỹ cái gì hẳn là không làm sao nắm giữ. Thí luyện tháp có thể là sinh tử chém giết, nhìn chính là chiến lực. Vị này Diệp sư minh muốn thông qua tầng thứ nhất rất khó. Đương nhiên lấy thiên phú của hắn, tu luyện một đoạn thời gian, đoán chừng không thành vấn đề. Một đám nam nữ trẻ tuổi chính đang nhiệt liệt thảo luận, bọn họ đều là người hầu. Sư hô học cung chính thức đệ tử, bình thường đều là sư huynh sư tỷ. Một bên, Lý Chấp Sự khoan thai nằm ở cạnh trên ghế lung la lung lay, ánh mắt cũng thỉnh thoảng nhìn một chút bia đá. Bọn họ cũng đều biết Diệp Vô Song thiên phú kinh khủng, bởi vậy rất ngạc nhiên hắn chân thực chiến lực như thế nào. Tân tiến nhập học cung đệ tử, đồng dạng chọn tốt độc phủ, đọc xong sổ tay về sau, chuyện thứ nhất cũng là đi sông thí luyện tháp. Mà một khi xông qua, tin tức liền sẽ phản hồi đến Duy Tự Điện trên tấm bia đá. Cho nên bọn hắn mới tụ tại nơi này, cùng một chỗ ăn dưa. Ai? Bất kể nói thế nào, Diệp sư huynh cũng là thật may mắn, thế mà có thể bị Lạc Điện hạ thu làm đồ đệ. Có nam tử trẻ tuổi đột nhiên cảm khái lên tiếng, ánh mắt bên trong tràn đầy hâm mộ ước mơ. Đề tài không thể tránh khỏi được đưa tới Lạc Khuynh Tiên trên thân. Đúng vậy à, Lạc Điện hạ có thể là có tiếng thanh lãnh tiên tử, toàn bộ đại lục đều không ai không biết, không người không hay. Ai dám tin, Lạc Điện hạ thế mà lại thu đồ a? Hơn nữa còn là thu nam tử làm đồ đệ. Có nam tử đau lòng không thôi, hâm mộ ghen tị ánh mắt phát hồng. Hiển nhiên, 15 tuổi thiên dương cảnh, dưới cái nhìn của bọn họ, còn so ra kém Lạc Khuynh Tiên đồ đệ cái thân phận này. Nếu là ta có thể trở thành Lạc Điện hạ đồ đệ, ngay tại lúc này để cho ta đột phá đến thiên dương cảnh ta cũng nguyện ý a. Phi, muốn hay không điểm mặt? Ngươi làm sao còn liền ăn mang cầm? Trong lúc nói cười, có người nghi ngờ hỏi, nghe đồn, Lạc Điện hạ không phải đã đẩy ra đạo thứ 9 tiên môn sao? Vì cái gì không thể xông qua thí luyện tháp thứ 17 tầng a? Một đám người đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên cũng không rõ ràng. Bất quá vẫn là có người cười hắc hắc, thoạt nhìn là biết nội tình gì tin tức. Các ngươi đây cũng không biết, thí luyện tháp thứ 17 tầng, đối ứng là đệ cửu thiên cửa, nhưng là có thể đẩy ra đạo thứ 9 thiên môn tiên tài sao mà rất ít. Toàn bộ học cung trong lịch sử đều không có mấy cái. Bởi vậy, thí luyện tháp thứ 17 tầng lưu lại tinh thần lạc ấn cũng vô cùng thiếu. Ta nghe nói, Lạc Điện hạ tại thứ 17 tầng gặp phải là mệnh thánh lưu lại tinh thần lạc ấn. Mà lại, Lạc Điện hạ giống như là bị nhằm vào đồng dạng, đến tiếp sau cũng xông qua mấy lần, nhưng đều không ngoại lệ, đụng phải tất cả đều là mệnh thánh lưu lại tinh thần lạc ấn. Mọi người trong lúc nhất thời đều trầm mặt lại, liền Lý Chấp Sự cũng không khỏi lắc đầu. Mệnh thánh, cách nay gần nhất cũng là đại lục vị cuối cùng thánh nhân. Thậm chí có nghe đồn, cho dù tại thánh nhân bên trong, mệnh thánh thực lực cũng là đứng đầu nhất. Hắn tại vô số người trong lòng hình tượng đã sớm bị thần thoại. Mệnh thánh cũng là vô địch biểu tượng. Cho tới bây giờ chỉ có mệnh thánh khiêu chiến vượt cấp đạo lý, đồng cảnh giới bên trong, ai có thể là đối thủ của hắn? Thánh nhân cũng không được. Không biết nơi nào vang lên một thanh âm. Đau lòng Lạc Điện hạ 3 giây. Thêm một. Chương 62. Diệp sư Minh tên lại biến mất. Mọi người tiếp tục nói chuyện phiếm lên, xem ra Duy Tự Điện công việc thật vô cùng thanh nhàn. Hoặc là nói, như không đại sự, toàn bộ Tắc Hạ học cung đều trong veo nhàn. Khổ tu, nghe đạo, mới là nơi này chủ giai điệu. Cho dù là Duy Tự Điện một năm một cử hành đệ tử luận võ, lớn nhiều tình huống phía dưới tham gia người cũng là lắc đắc không có mấy. Đánh nhau. Cái kia không chậm trễ sự tình sao? Cái gì? Khen thưởng rất phong phú. Ai, khổ tu lâu, đột nhiên liền nghĩ ra được hoạt động một chút gần cốt. Dù sao, khổ nhàn kết hợp mới là chính đạo mà. Mọi người nói chuyện phiếm cũng không có tiếp tục bao lâu, liền bị một đạo nữ tử tiếng kinh hô đánh gãy. Mau nhìn, Diệp sư Minh thông qua thí luyện tháp tầng thứ nhất. Mọi người vội vàng đình chỉ nói chuyện phiếm, ao ao nhìn về phía bên cạnh hình vuông địa đá. Thi Liên một bên nằm ở cạnh trên đế, nhắm mắt lay động Lý Chấp Sự, lúc này cũng mở hai mắt ra, ánh mắt rơi vào trên tấm bia đá. Quả nhiên, chỉ thấy bia đá cuối cùng chỗ, một đạo mới quang mang hình thành. Diệp Vô Song, thí luyện tháp một tầng. Nhất thời đã dẫn phát mọi người cảm khái vô hạn. Quả nhiên, giống Diệp sư Minh bực này lịch thiên yêu nghiệt, thực lực không là chúng ta phàm phu tục tử có thể phỏng đoán đó a. Mới 15 tuổi, có thể xông qua thí luyện tháp một tầng, có thể so với người khác mấy trăm năm khổ tu a. Chắc không được có thể bị Lạc Điện hạ thu làm đồ đệ, xác thực lợi hại. Từng tiếng tán thưởng cảm thán hoàn toàn phát ra từ phế phủ. Hiển nhiên, ở độ tuổi này, thực lực này, để bọn hắn tâm phục khẩu phục. Một bên Lý Chấp Sự, trên mặt cũng hiện ra mỉm cười thản nhiên, tiếp tục nhắm mắt lay động. Sau đó không có qua 10 giây, lại là một đạo tiếng kinh hô vang lên, các ngươi nhìn, Diệp sư Minh tên biến mất. Cái gì? Tên biến mất? Ăn hết dưa đã chuẩn bị tan cuộc mọi người biểu lộ sửng sở, vội vàng nhìn về phía bia đá. Thì liền Lý Chấp Sự cũng là bỗng nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt phi tốc rơi xuống trên tấm bia đá, thần sắc nghiêm túc nghiêm trọng. Chỉ thấy, bia đá cuối cùng chỗ, Diệp Vô Song tên xác thực đã biến mất không thấy gì nữa. Cái này, làm sao lại như vậy? Xông qua thí luyện tháp, tên làm sao lại biến mất đâu? Chẳng lẽ bia đá hỏng? Tiếp xúc không tốt. Lý Chấp Sự trong lòng ngưng tụ. Thí luyện tháp tồn tại tuế nguyệt vô cùng đã lâu, bia đá làm sao có thể hỏng? Trên tấm bia đá tên, trừ phi đột phá tới phá hư cảnh, mới có thể bị điện chủ thao túng xóa đi. Nếu không, cũng sẽ chỉ tăng lên, hoặc là bị người dồn xuống đi. Mà Diệp Vô Song vốn là một tên sau cùng, còn có thể bị chen đi nơi nào? Đáp án chỉ có một cái. Lý Chấp Sự hít sâu một hơi, phi tốc đem ánh mắt dịch chuyển về phía trước, tìm kiếm lấy Diệp Vô Song tên. Rất nhanh, ánh mắt của hắn dừng lại xuống tới. Còn bên cạnh trong mọi người, cũng có tâm tư nhanh nhẹn người phản ứng lại, lên tiếng kinh hô, mau nhìn, Diệp sư Minh tên ở chỗ này. Hắn xông qua thí luyện tháp tầng thứ hai. Cái gì? Mọi người hào hào phi tốc nhìn sang. Trên tấm bia đá bất ngờ biết, Diệp Vô Song, thí luyện tháp 2 tầng. Tình huống như thế nào? Làm sao lại như vậy? Hắn không phải thiên dương cảnh nhất trọng sao? Vừa mới khảo nghiệm thời điểm là thiên dương cảnh nhất trọng a. Không sai a. Vậy hắn làm sao xông qua thí luyện tháp tầng thứ hai? Có người sắc mặt ngốc trệ, có người một mặt chấn kinh, cũng có người mắt lộ ra ngạc nhiên. Thí luyện tháp tầng thứ hai cũng không phải phổ thông thiên dương cảnh nhị trọng chiến lực, mà chính là trong lịch sử từng bị học cung thiên tài yêu nghiệt, tại thiên dương cảnh nhị trọng viên mãn lúc chiến lực, đều là thiên tài yêu nghiệt, ai lại so với ai khác yếu bao nhiêu, mà lại thí luyện tháp có thể là sinh tử chém giết, cùng giai xông qua đã là không dễ, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị vượt cấp chiến thắng. Thế mà mọi người không hiểu còn chưa bảo trì ba hơi, liền lại là một đạo tiếng kinh hô vang lên. Diệp sư minh tên lại biến mất. Cái gì? Vẻ mặt của mọi người trong nháy mắt ngạc nhiên, cho dù là bọn họ không tin nữa, lúc này vẫn là chỉ có thể tiếp tục hướng trên tìm kiếm. Sau đó, ánh mắt rất nhanh dừng lại tại nơi nào đó. Diệp Vô Song, thí luyện tháp 3 tầng. Ông trời ơi, hắn làm sao làm được? Mệnh thánh ở trên, ta nhất định là hoa mắt. Thế mà, lại không đến thời gian 3 cái hô hấp, lại là một đạo tiếng kinh hô vang lên. Diệp sư minh tên lại biến mất. Vẻ mặt của mọi người đã bắt đầu có một tia chết lặng, nhưng là ánh mắt lại là 10 phần theo tâm hướng phía trên tìm kiếm. Diệp Vô Song, thí luyện tháp tầng 4. Thế mà, lại là không đến 3 hơi. Diệp sư minh tên lại biến mất. Ánh mắt của mọi người liền theo tâm tình không ngừng mà phập phồng, từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu. Thẳng đến hồi lâu sau, Diệp Vô Song tên rốt cục không lại biến hóa. Mà mọi người lúc này đã triệt để chết lặng, sắc mặt ngây ngốc nhìn lấy trên tấm bia đá nơi nào đó. Chỗ đó lóe ra một đạo phổ thông quang mang, cùng thật đơn giản mấy chữ. Diệp Vô Song, thí luyện tháp 8 tầng. Loại thời điểm này, bọn hắn đã chấn kinh không nổi, hoàn toàn là ngẩn người tại chỗ. Chấn kinh chi tình tại lúc này lộ ra đều là như thế yếu ớt vô lực. Lúc này Lý Chấp Sự, thần sắc tràn đầy ngưng trọng nghiêm túc. Trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một viên ngọc kính, một cái tay khác chính tại trên đó viết cái gì. Hội tụ xuống tới cũng là đơn giản một câu, điện chủ đại nhân, mau trở về. Có thể tưởng tượng, dù là nơi đây giờ phút này chỉ có chút ít hơn 10 người, dù là học cung đệ tử từ trước đến nay khổ tu không hỏi ngoại sự, có thể Diệp Vô Song cái tên này, chẳng mấy chốc sẽ lấy như gió bao tư thái, theo duy tự điện mà lên, quét sạch toàn bộ Tắc Hạ học cung, từ đó chuyển khắp toàn bộ Đại Hạ hoàng đô. Ai u ngoại đạo. Diệp Vô Song sắc mặt chợt bật theo trên quảng trường bắn lên. Cái này phá tháp cũng quá bất hữu thiện đi. Không có sông qua liền không có sông qua mà. Trực tiếp cho ta ném ra làm gì? Diệp Vô Song nhìn trước mắt thí luyện tháp, thần sắc cực độ không tốt. Sư Minh chớ giận. Tháp lúc trước vị tuổi trẻ người hầu lúc này đã tiến lên đón, cười an ủi, cái này thí luyện tháp một tầng, tuy là đối ứng thiên dương cảnh nhất trọng thực lực, nhưng mỗi một đạo dấu ấn tinh thần đều là học cung trước kia thiên kiêu yêu nghiệt tại các cảnh đỉnh phong lúc lưu lại. Sư Minh thiên tư tự nhiên là không yếu hơn bọn họ, nhưng là dù sao thời gian tu luyện ngắn ngủi, chờ Sư Minh tại bên trong học cung tu luyện một thời gian, chắc hẳn có thể xông qua tầng thứ nhất này. Hiển nhiên, cái này trẻ tuổi người hầu cho rằng Diệp Vô Song là vượt quan thất bại, mới thẹn quá hóa giận. Cửa thứ nhất, Diệp Vô Song biểu lộ sững sờ. Ta sớm xông qua. Xông qua rồi. Tuổi trẻ người hầu biểu lộ cũng là sững sờ, hỏi, Sư Minh chẳng lẽ không phải thiên dương cảnh nhất trọng? Không thể a. Đây là một bộ mặt lạ hoắc a. Vừa mới tiến học cung người mới không đều là thiên dương cảnh nhất trọng sao? Diệp Vô Song gật một cái, nói, ta là thiên dương cảnh nhất trọng. Tuổi trẻ người hầu biểu lộ lại là sững sờ. Ngươi là thiên dương cảnh nhất trọng. Vậy ngươi nói ngươi xông qua thí luyện tháp một tầng? Ngươi đi vào còn không có thời gian uống cạn nửa chén trà a uy. Khoan lắc cũng muốn làm bản nháp tốt ta. Diệp Vô Song gặp cái này trẻ tuổi người hầu cứ thế ngay tại chỗ, thoạt nhìn là không có vấn đề gì, sau đó liền xoay người rời đi, trong miệng còn nói thầm lấy, vừa mới cái kia đạo tinh thần lạc ấn là sư tổ không sai a. Ta cùng thiên môn cảnh chênh lệch như thế lớn sao? Cũng không đúng, chỉ có thể nói rõ sư tổ lão nhân già ông ta thiên môn cảnh lúc thực lực quá mạnh. Chương 63. Khen thưởng gấp 10. Xong xong thí luyện tháp, Diệp Vô Song trực tiếp trở về chỗ ở vừa mới một cái kia, tốc độ thật nhanh, ta căn bản chưa kịp phản ứng. Trên đỉnh núi, một tòa mới tinh gian nhà vụt lên từ mặt đất, là Diệp Vô Song vừa mới xây thành. Đương nhiên, sơn phong bên trong cũng có đạo phủ, hoặc là trước nhâm đệ tử kiến tạo, hoặc là học cùng thống nhất kiến tạo. Diệp Vô Song ngồi xếp bằng, tự hỏi chiến đấu mới vừa rồi. Nói thật, trước 8 tầng hắn xông không hề khó khăn. Những cái kia thủ quan người, cũng chính là lúc trước học cùng đệ tử lưu lại tinh thần lạc ấn, căn bản không phải hắn địch. Cựu trọng kiếm ý ra chỉ phía dưới, Diệp Vô Song thực lực xa hoàn toàn không phải cảnh giới có thể cân nhắc. Phải biết, cho dù là phá hư cảnh cường giả, cũng có rất nhiều không thể lĩnh ngộ ý cảnh. Yêu nghiệt cấp bậc nhân vật, có thể tại thiên môn cảnh lĩnh ngộ ý cảnh, đều là phượng mao lân giác cấp bậc tồn tại. Đến mức tiên dương cảnh, thiên nguyên cảnh, lĩnh ngộ ý cảnh rất khó khăn. Đến mức giống Diệp Vô Song, là huynh tiên quái thai như vậy, phóng nhãn tất hạ học cùng lịch sử, đều là có 102. Vốn là Diệp Vô Song coi là, cho dù cùng thiên môn cảnh gặp gỡ, chính mình cũng là có lực đánh một trận. Lại xông qua mấy tầng thí luyện tháp, cũng không phải việc khó gì. Kết quả hiện thực tàn khốc. Hắn tại thí luyện tháp tầng thứ 9 lúc đụng phải tinh thần lạc ấn, cũng là lúc tuổi còn trẻ Bắc Đường Mây lưu lại. Lúc tuổi còn trẻ Bắc Đường Mây, một bộ anh tuấn tiêu sái bộ dáng, trên mặt còn mang theo đủ cười, nhưng mà ra tay lại là sắc bén vô cùng, trưởng phong giống như lao, nhanh đến khiến Diệp Vô Song kinh hãi cấp độ. Hắn miễn cưỡng tránh thoát một kích, còn chưa kịp phản ứng, đầu liền bay lên, sau đó liền bị thí luyện tháp đá đi ra. Sư tổ năm đó cũng tuyệt đối là cùng giai ít có địch thủ kỳ tài. Diệp Vô Song âm thầm suy tư, phổ thông một ngày cửa võ giả, thực lực tuyệt đối không có Bắc Đường Mây đáng sợ như vậy, căn bản là miểu sát cùng. Diệp Vô Song không hề có lực hoàn thủ, ta bây giờ còn đang thực lực nhanh chóng tăng lên thời kỳ, trước mắt tu luyện còn không tồn tại bình cảnh. Ngưng luyện địa hoa, thiên hoa về sau, chiến lược tuyệt đối phải trên mấy cái bậc thang. Cũng hoặc là, kiếm ý diễn biến thành kiếm vực về sau, thực lực cũng sẽ nhảy lên một cái lớn bậc thang. Kiếm vực, một mực cảm giác sắp thành, nhưng chính là còn kém một tia cơ hội. Diệp Vô Song biến đến phiền não lên. Trước tu luyện, nhanh chóng đột phá đến thiên dương cảnh tam trọng. Thuận tiện nhìn xem, học cung bên trong có cái gì bí cảnh thích hợp cảm ngộ kiếm vực. Duy tự điện. Lý chấp sự cung kính đứng ở một bên, tuổi trẻ đám người hầu càng là mười phần co quắp, câu nệ vô cùng. Trước tấm bia đá, một cái thân mặc tuyết trắng trường bào tuấn lãng nam tử đứng bình tĩnh lấy, ánh mắt rơi tại thạch bia trên nơi nào đó. Chỗ đó, quang mang ngưng tụ thành Diệp Vô Song tên. Ngươi nói là, đây là Lạc Điện hạ đệ tử, một vị vừa mới tiến học cung thiếu niên, 15 tuổi thiên dương cảnh nhất trọng. Ngay tại vừa mới, hắn xông qua thí luyện tháp tầng thứ 8. Nam tử bình tĩnh mà giọng ôn hòa ở trong đại điện vang lên, quanh quẩn tứ phương. Lý chấp sự cung kính trả lời, đúng thế. Nghe được trả lời nam tử trầm mặc, trường bào không gió lướt nhẹ, biểu hiện ra tâm tình của hắn cũng không bình tĩnh. Lý chấp sự thấy thế, chần chờ một chút, do hỏi, điện chủ, Diệp Vô Song tích phân bội số, tính toán làm bao nhiêu phù hợp? Xông qua thí luyện tháp, mỗi tháng tức có thể đạt được hạng ngạch tích phân khen thưởng. Mỗi một tầng khen thưởng là cố định. Tỷ như, xông qua một tầng, mỗi tháng có thể thu hoạch được 100 tích phân. Đương nhiên, đồng dạng thí luyện tháp tần số, tuổi tác càng nhỏ học cung đệ tử, lấy được tích phân tự nhiên càng nhiều. Khả năng thêm cái mấy thành, thậm chí trực tiếp gấp bội. Mà Diệp Vô Song đâu? Hắn quá trẻ tuổi. Ở độ tuổi này, cái này thí luyện tháp tần số, hoàn toàn vượt ra khỏi lý chấp sự nhận biết. Cũng là học cung quy tắc bên trong không có. Hắn không biết nên làm sao xác định khen thưởng bội số. Nghe được lý chấp sự hỏi thăm, vị này vội vàng chạy tới duy tự điện điện chủ, giờ phút này theo khoái động tâm tư bên trong chậm rãi khôi phục lại. Trầm mặc suy nghĩ một chút, liền nói khẽ, gấp 10 lần a. Gấp 10 lần. Lý chấp sự trong lòng giật mình. Xông qua thí luyện tháp 8 tầng, mỗi tháng cố định tích phân khen thưởng tức là 800, tăng gấp 10 lần. Vậy coi như là một tháng 8000 a. Tất hạ học cung tích phân, mặc dù chỉ là nội bộ lưu thông tiền tệ, nhưng giá trị thế nhưng là không bất trừ. Đối với tích phân sức mua, học cung đệ tử cũng sớm có nhận biết. Tỷ như, tại học cung tư nguyên điện, đổi lấy một viên huyền dương đan cần 0.5 tích phân. Mà ở bên ngoài, một viên huyền dương đan giá trị 5000 thượng phẩm linh thạch. Tương đương xuống tới, một tích phân ước tương đương 1 vạn thượng phẩm linh thạch. Mà tại một số phương diện tới nói, tích phân so linh thạch còn muốn chân quý. Bởi vì có chút dùng tích phân có thể đổi được đồ vật, ở bên ngoài dùng linh thạch căn bản mua không được. Mặc dù Diệp Vô Song thiên tư yêu nghiệt trí cực, nhưng là điện chủ hào phóng trình độ vẫn là để lý chấp sự rung động trong lòng vô cùng. Một tháng 8000 tích phân, tương đương với Diệp Vô Song trừ mỗi tháng miễn phí tài nguyên, còn có thể dẫn tới 8000 vạn thượng phẩm linh thạch. Cái này quá kinh khủng. Bởi vậy có thể thấy được, đại hạ hoàng tộc đối tất hạ học cung tài nguyên cung ứng, là một cái đáng sợ đến bực nào con số trên trời. Đối với thiên tài bồi dưỡng, quả thực là tận hết sức lực. Đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là đại hạ hoàng tộc liền thật bỏ ra nhiều như vậy tài nguyên. Đạo lý rất đơn giản, học cung đệ tử tích phân không thể nào đều dùng đến đổi lấy tài nguyên. Tu luyện bí cảnh sử dụng, công pháp võ kỹ học tập, thỉnh đạo sư tự mình dạy bảo các loại, nhưng cái này mới là tiêu hao tích phân phần chính. Mà tại những phương diện này, học cung làm chính là mua bán công vốn, có thể đơn giản thu hồi tích phân, làm đến lành tính tuần hoàn. Nhưng bất kể nói thế nào, đối học cung đệ tử mà nói, những tư nguyên này trên bản chất đều là miễn phí. Bởi vậy, chỉ cần là theo tất hạ học cung đi ra cường giả, tự nhiên đối học cung, đối đại hạ hoàng tộc tràn đầy lòng cảm kích. Vị này duy tự điện điện chủ thấy được lý chấp sự chấn kinh, nhưng hắn cũng không thèm để ý cảnh giới bất đồng, nhan giới tự nhiên bất đồng. Đối Diệp Vô Song dạng này yêu nghiệt mà nói, chỉ là một điểm tích lũy tính là cái gì? Huống chi, hắn vẫn là Lạc Điện hạ đệ tử, vị tiền bối kia đồ tôn. Đối đại hạ hoàng tộc mà nói, cái kia chính là mình người. Nhà mình ra bực này yêu nghiệt, nào có không đại lực bồi dưỡng đạo lý. Kim bích hoàng sáng chói cung điện, phong cách cổ xưa mà xa hoa, trầm trọng mà nghiêm túc. Ban về sau, ngồi đấy một vị thân mang màu đen thường phục nam tử. Ánh mắt trầm ổn như vực sâu, trong lúc vô hình tản ra vô thượng uy nghiêm, để cho người ta nhịn không được bỏ trên mặt đất quỳ bái. Đây là phiến thiên địa này đế vương, cũng là phiến thiên địa này thần minh. Nhận được tin tức nam tử khẽ cười nói, sư muội đây là nơi nào thu đồ đệ, như thế biến thái. Một bên lão thái giám không lấy thân thể, trên mặt mang nụ cười hiền hòa, không nói một lời. Áo đen nam tử đầu ngón tay nâng lên, lại nhẹ nhàng rơi vào trên bàn, như thế lặp đi lặp lại. Một chút về sau, đột nhiên mở miệng nói, cho tác hạ học cung truyền tin, sang năm thái sơ chỉ, cho học cung đệ tử một cái danh lệnh. Lão thái giám thần sắc không thay đổi, nụ cười trên mặt vẫn ôn hòa như cũ, thanh âm cũng không lanh lảnh, chỉ là hơi có vẻ nhẹ nhàng, như thế xem ra, học cung lại muốn trở nên náo nhiệt. Áo đen nam tử cười nói, đều là một đám người trẻ tuổi, suốt ngày âm u đầy tử khí giống kiểu gì, không cho điểm ngon ngọt, đều tranh không nổi. Vừa vặn thừa cơ hội này, nhìn xem có hay không hạt giống tốt. Chương 64, kinh khủng hấp thu năng lực. Đang tu luyện Diệp Vô Song thần sắc khẽ động, cảm ứng được học cung lệnh bài truyền đến phản ứng. Hắn lấy ra lệnh bài xem xét, cũng có chút giật mình lên. 8000 tích phân, khá lắm. Duy tự điện hào phóng như vậy sao? Trực tiếp cho ta tăng gấp 10 lần a. Hiển nhiên, đối với tích phân khen thưởng quy tắc, hắn cũng hết sức rõ ràng. Học cung lệnh bài không chỉ có là thân phận tượng trưng, tác dụng cũng đặc biệt nhiều. Ghi chép thông tin cá nhân, có thể kiểm tra tích phân, dùng để khống chế trận pháp, thậm chí còn là truyền tin linh khí, có thể tiếp vào học cung các loại thông báo, cùng cái khác học cung đệ tử liên hệ chờ. Chỉ là hắn hiện tại cũng không biết mấy người, không có phương thức liên lạc thôi. Diệp Vô Song nhìn thoáng qua, cũng không có đi tư nguyên điện đổi lấy cái gì dự định. Dù sao, 8000 tích phân nhìn lấy rất nhiều, đương nhiên trên thực tế cũng rất nhiều, nhưng là vậy phải xem ngươi dùng như thế nào. Nếu như ngươi muốn đi học một môn thiên giai võ kỹ, rất rõ ràng cái kia còn thiếu rất nhiều. Trên thực tế, thiên giai trở lên đồ vật, mặc kệ là công pháp võ kỹ còn là linh khí năng lượng, đều là vô giá không trợ. những vật này hoàn toàn không chính là có thể cân nhắc. Lại nhiều linh thạch cũng căn bản mua không được. Thiên giai linh khí, mỗi một kiện đều là đại thế lực chấn tông chi bảo, chuyển tông chi vật. Tuyệt đối có được thần quỷ đều kinh hãi uy lực kinh khủng. Thiên giai đan dược, càng là có hóa mục nát thành thần kỳ chi năng, thế chỗ khó tìm. Thiên giai công pháp, liên lạc khuynh tiên trong tay đều chỉ có một môn. Thiên giai võ kỹ, thậm chí nàng đều không có thích hợp nhường Diệp Vô Song tu luyện. Thiên giai trở lên bất kỳ vật gì, cùng người bình thường nhận biết căn bản không tại một cái phương diện. Nếu nói Diệp Vô Song hiện tại thiếu cái gì, tỉ như dạng gì thiên tài địa bảo, cũng hoặc là đan dược, có thể để cho hắn tại lĩnh vực bên trên có một tia cảm ngộ. Dạng này kỳ vật mới là hắn thiếu. Nhưng là, không nói trước loại này kỳ vật cỡ nào chân quý khó tìm, coi như tư nguyên điện thật sự có, cũng không phải chỉ là 8000 tích phân có thể đổi lấy lên. Đây chính là có thể tạo nên lĩnh vực cảnh vương giả tuyệt thế kỳ vật. 8000 vạn thượng phẩm linh thạch đáng là gì? Lại tăng gấp 10 lần cũng có người cất mua. Đang lúc Diệp Vô Song tập trung ý chí, chuẩn bị tiếp tục tu luyện thời điểm, lại đột nhiên cảm ứng được có người chạm đến trận pháp. Hắn phi thân lên, rất nhanh rơi xuống sơn phong dưới chân. Một cái tuổi trẻ nam tử chính tại chỗ này chờ đợi. Gặp hắn tới, nam tử liền vội vàng tiến lên, "Diệp sư huynh mới vừa vào học cùng, ta là tới đưa bản trang tài nguyên tu luyện." Nói, hắn đưa cho Diệp Vô Song một cái ngọc bình nhỏ màu trắng, nói đến, "Trong này có 15 viên Huyền Dương đan, đầy đủ sư huynh một tháng tu luyện cần thiết." Huyền Dương đan, huyền giai trung phẩm đan dược. Đối thiên dương cảnh võ giả tu luyện có kỳ hiệu, có thể tăng tốc ngưng luyện tam hoa. Một viên Huyền Dương đan công hiệu, tùy từng người mà khác nhau, có thể tiếp tục lượng đến 3 ngày. Tất hạ học cung thủ bút, sát thực đủ lớn. Cho dù là miễn phí tài nguyên, cũng không chút nào gián đoạn duy trì học cung đệ tử tu luyện. Phổ thông thiên dương cảnh, sao có thể xa xỉ như vậy sử dụng đan dược phụ trợ tu luyện? Giống Thiên Huyền quốc cái kia tiểu địa phương, thiên dương cảnh bọn họ đều chỉ có thể dựa vào chính mình cổ tu, một chút xíu ngưng luyện tam hoa. Thọ nguyên là có hạn. Võ đạo một đường, một bước chậm, từng bước chậm. Đột phá sẽ chỉ càng ngày càng khó khăn. Đương nhiên, đặt nền móng chịu khổ không ở tại liệt. Công dục thiện việc, trước phải lợi kỳ khí, đạo lý như thế mà thôi. Đa tạ. Diệp Vô Song đưa tay nhận lấy ngọc bình nhỏ màu trắng. Tuổi trẻ người hầu ôm quyền nói, sư minh mới vừa tiến vào học cùng, cho nên lần này phải đưa tài nguyên mới có thể mạo muội quấy rầy. Về sau mỗi tháng một ngày, sẽ có người đem tài nguyên đưa đến sơn phong phía dưới chỉ định vị trí, để tránh sư minh tại bế quan tu luyện bên trong bị quấy rầy. Sư minh yên tâm, sẽ không có người đánh cắp người khác tài nguyên. Một khi học cùng chứng thực, nhẹ thì cấm phát miễn phí tài nguyên, nặng thì trực tiếp khai trừ. Diệp Vô Song khẽ gật đầu, điểm này suy tính ngược lại là chu đáo. Trở lại chính mình kiến tạo nhà nhỏ, Diệp Vô Song lấy ra một viên Huyền Dương đan ném vào trong miệng. Đang chuẩn bị tiếp tục tu luyện, cảm thụ một chút cái này Huyền Dương đan hiệu quả lúc, đầu góc lại đột nhiên vụ vụ một chút, giống như là bị người gõ cửa một cái. Đây là học cung lệnh bài phản hồi, nói rõ học cung phát xuống trọng muốn thông chi. Trừ phi là tại bế tử quan không tiếp thu được ngoại giới tin tức, nếu không tất cả mọi người sẽ bị nhắc nhở đến. Diệp Vô Song móc ra học cung lệnh bài, tra xem ra. Học cung phát xuống tin tức rất đơn giản, chỉ có một câu. Cuối năm thi đấu, đầu tên khen thưởng vì thái sơ chỉ danh nghịch. Thái sơ chỉ? Thứ gì? Diệp Vô Song trong lòng nghi hoặc. Hắn móc ra một vân nhàn cho truyền tin ngọc tính, gậy một cái tư tán gẫu quá khứ. Một gì, thái sơ chỉ là cái gì? Thế mà, không đợi đến một vân nhàn đáp lại, Diệp Vô Song sắc mặt liền là hơi đổi. Huyền Dương đan dược hiệu biến mất. Hắn vừa mới uống vào một viên Huyền Dương đan, sắc thực có một loại kỳ lạ cảm giác thư thích. Thế mà còn không có trong một giây lát, loại cảm giác này liền biến mất. Diệp Vô Song trong lòng giật mình, vội vàng nội thị tự thân, sau đó hắn liền kinh ngạc phát hiện, chính mình địa hoa lại có một điểm ngưng luyện dấu hiệu. Ông trời ơi! Thì liên Diệp Vô Song chính mình giờ phút này cũng không khỏi có chút cảm giác da đầu tê dại. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Huyền Dương đan hiệu quả bị hắn triệt để hấp thu. Phải biết, Huyền Dương đan bản chất, nói trắng ra là cũng là N lần kinh nghiệm thẻ kinh nghiệm quả tập hợp thể. Vì cái gì nói tùy từng người mà khác nhau, Huyền Dương đan hiệu quả có thể tiếp tục 2 đến 3 trời. Bởi vì mỗi người thể chất không đồng nhất, tư chất không đồng nhất, hấp thu năng lực không đồng nhất. Thế nhưng là, vô số người bình thường, thiên tài sử dụng hiệu quả tổng kết lại, tối thiểu nhất cũng là có thể tiếp tục 2 ngày đó a. Nhưng trên người mình, Huyền Dương đan hiệu quả kéo dài thời gian quá ngắn, mà lại hiệu quả là thực sự hoàn toàn bị hấp thu, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, giống như là bị thứ gì loại bỏ một dạng. Cái này quá kinh khủng. Diệp Vô Song hít vào một hơi thật dài, lần thứ nhất cảm giác được thể chất của mình là như thế đặc thù khủng bố. Hắn nhớ tới là Quynh Tiên năm đó đã nói, thể chất của ngươi, tựa hồ không có bất kỳ cái gì năng lực, lại tựa hồ có bao dung vạn tượng chi năng. Cái này đạp mã ở đâu là bao dung vạn tượng a? Rõ ràng là cái gì đều nuốt thao thiết thể chất đi. Vô Song, Vô Song. Lúc này, truyền tin ngọc kính bên trong truyền đến một vân nhàn đáp lại. Diệp Vô Song đội vàng trả lời, "Mục Di chờ một lát, ta có chút sự tình đợi lát nữa tìm ngươi." Hắn lần nữa móc ra một viên Huyền Dương đan, ném vào trong miệng, nhắm mắt quanh chân, vận chuyển âm dương tạo hóa quyết. Một chút, hắn mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh, 20 hơi thở. Huyền Dương đan hiệu quả chỉ kéo dài 20 hơi thở. Diệp Vô Song trong lòng chấn động vô cùng. Nếu là như thế đến xem, chỉ cần có đầy đủ đan dược, chính mình liền có thể cấp tốc ngưng luyện địa hoa thậm chí thiên hoa. Mà lại, không có bất luận cái gì tác dụng phụ, cũng không tồn tại căn cơ bất ổn tình huống. Bởi vì Huyền Dương đan trên bản chất cũng chỉ là phụ trợ tu luyện, huống chi một chút tạp chất còn bị thân thể của mình cho tự động loại bỏ. Tĩnh tâm, tĩnh tâm. Diệp Vô Song bình phục tâm tình, ở trong lòng nói với chính mình, coi như bình thường tu luyện, tam hoa đối với ta cũng không có độ khó khăn, bất quá là tiêu hao thêm phí một chút thời gian mà thôi. cảnh giới rất trọng yếu, nhưng tại ta mà nói, lại tính không được trọng yếu nhất. Lời tuy như thế, nhưng trong mắt của hắn mừng rỡ phấn chấn là khó có thể che giấu. Như vậy, sư tôn về trước khi đến, ta tuyệt đối có thể tam hoa tụ đỉnh. Sau đó ngũ hành ngũ thuộc kỳ vật tề tụ, một lần hành động trùng kích ngũ nguyên cảnh. Chương 65, đánh chết cũng không đổi. Một chút về sau, Diệp Vô Song tâm tình bình phục lại, móc ra truyền tin ngọc kính cho Mục Vân Nhàn phát đi tin tức. Mục Di, ta rút xong. Mục Vân Nhàn rất mau trở lại ứng, vừa mới gặp phải chuyện gì, vội vã như vậy. Diệp Vô Song trả lời, không có gì, việc nhỏ. Đúng rồi Mục Di, Thái Sơ chỉ là cái gì? Tắc Hạ Học Cung vừa mới thông qua học cung lệnh bài cấp cho thông báo, cuối năm thi đấu đầu tiên khen thưởng vì Thái Sơ chỉ danh lệnh. Phải biết, phản đối toàn thể thành viên là rất làm cho người khác phiền chán, huống chi là bây giờ cái thế giới này. Nhân gia đang tu luyện, ngươi trực tiếp gõ một cái nhân gia đầu óc, cho dù tốt tính khí cũng phải miệng phun hương thơm. Bên trong học cung bộ, sát thực hàng năm đều sẽ nhiều năm độ thi đấu, do Duy Tự Điện tổ chức. Nhưng nói thật, mỗi lần tham gia người cũng không nhiều, không tính là cái gì việc quan trọng. Mà lần này, học cung cố ý nhắc nhở tất cả mọi người, tư thái trịnh trọng, chỉ có thể nói rõ Thái Sơ chỉ danh ngạch 10 phần trọng yếu. Thái Sơ chỉ là từ hoàng tộc trưởng khống một chỗ bí địa. Ngọc kính bên trong truyền đến đáp lại, nhưng lại là Bắc Đường Thư Mộng. Diệp Vô Song thân thể lập tức một mực, nói: "Bá mẫu, ngài cùng Mộc Di cùng một chỗ a?" Ừm. Cho dù cách lấy ngọc kính, Diệp Vô Song đều có thể cảm nhận được Bắc Đường Thư Mộng cái kia cường đại khí tràng. Cùng nàng thân là Lạc Khuynh Tiên mẫu thân, về mặt thân phận cho Diệp Vô Song mang tới thiên nhiên áp chế cảm giác. Thái Sơ chỉ danh ngạch, 10 phần trọng yếu. Bắc Đường Thư Mộng tiếp tục giới thiệu Thái Sơ chỉ, câu nói đầu tiên liền cho sự kiện này chấm. Thái Sơ chỉ, ngàn năm mở ra một lần, mỗi lần chỉ có 10 cái danh ngạch. Tác dụng của nó 10 phần thần kỳ, cũng vô cùng đơn giản. Tại Thái Sơ chỉ tu luyện, có thể làm cho võ giả càng thêm dễ dàng cảm ngộ lĩnh vực. Đơn giản một câu, cũng đã nhường Diệp Vô Song minh bạch Thái Sơ chỉ tầm quan trọng. Đây là một chỗ kỳ địa, đối lĩnh vực cảnh cường giả tu luyện đều có lớn lao có ích. Thái Sơ chỉ mỗi lần mở ra, bình thường đều là hoàng tộc dòng chính lĩnh vực cảnh, cũng hoặc là đối hoàng tộc có công lớn lĩnh vực cảnh, mới có tư cách tiến vào. Chỉ có gặp lĩnh vực cảnh vương giả thiếu thốn thời kỳ, mới có thể cho phép nắm giữ cựu trọng ý cảnh phá hư cảnh cựu trọng tiến vào. Dùng cái này trợ giúp bọn hắn bước vào lĩnh vực cảnh, để đền bù cái này tầng thứ chiến lực. Thế nhưng là lần này, cũng không biết bệ hạ là nghĩ như thế nào, thế mà cho Tắc Hạ Học Cung đệ tử một cái danh ngạch. Quả thực là khó có thể lý giải được. Nghịch tiên hiệu quả, ngàn năm mới mở ra một lần, mỗi lần chỉ có 10 cái danh ngạch. Lĩnh vực cảnh các vương giả đều không đủ phân, mà bây giờ, thế mà cho Tắc Hạ Học Cung một cái danh ngạch. Có thể tưởng tượng, vô số học cung đệ tử sẽ bởi vậy mà biến đến lửa nóng. Lần này học cung cuối năm thi đấu, tuyệt đối là một trận nóng nảy việc quan trọng. Vô số tại học cung tiềm tu khổ luyện thiên tài yêu nghiệt, tất nhiên sẽ leo lên sân khấu, bày ra bọn hắn thực lực đáng sợ. Diệp Vô Song trong lòng cũng có chút lửa nóng. Hắn bây giờ cách lĩnh vực chỉ có cách xa một bước. Nếu là có thể tiến vào Thái Sơ chỉ, nói không chừng có thể một lần hành động cảm ngộ lĩnh vực nhị trọng, thậm chí tam trọng. Đương nhiên, hắn cũng không có như vậy bành trướng, tự cho là mình học cung vô địch. Hắn hiện tại dù sao mới thiên dương cảnh nhất trọng, cùng những cái kia đỉnh phong yêu nghiệt bọn họ chênh lệch quá lớn. Học cung trong các đệ tử, tuyệt đối có 8 ngày cửa cấp bậc thiên tài. Loại cảnh giới này chênh lệch, không phải chỉ dựa vào kiếm ý cựu trọng có thể bù đắp. Huống chi, làm sao ngươi biết nhân gia có hay không nắm giữ ý cảnh? Diệp Vô Song truyền tin hỏi, cái này danh ngạch, rõ ràng là lưu cho sư tôn a. Lấy thực lực của nàng, học cung trong hàng đệ tử, còn có người là đối thủ của nàng. Một Vân Nhàn tinh thần ba động truyền tới, ngay cả ta đều không phải là tiên nhi đối thủ, trong học cung những tiểu tử kia, làm sao có thể tranh đến qua nàng? Bất quá lần này, tiên nhi lại là sẽ không đi đoạt cái này danh ngạch. Hả? Đây là vì cái gì? Diệp Vô Song mới vừa bạn sinh ra nghi hoặc, Một Vân Nhàn giải thích đã truyền tới. Tiên nhi đối lĩnh vực cảm ngộ đã đạt đến viên mãn. Tốt ta, nguyên lai là không cần. Diệp Vô Song trong lòng vẫn còn có chút khiếp sợ. Không hổ là ngươi a sư tôn. Chín tiên môn, lĩnh vực cửu trọng. Lạc Khuynh Tiên hiện tại chỉ có chênh lệch về cảnh giới. Chỉ cần nàng không truy tìm 10 tiên môn, tuyệt đối có thể trong thời gian cực ngắn, cấp tốc đạt tới lĩnh vực cảnh cửu trọng. Bất quá, đã sư tôn không cần cái này danh ngạch. Vậy ta liền có thể suy nghĩ một chút. Diệp Vô Song trong lòng lần nữa biến đến lửa nóng. Cuối năm, còn có thời gian nửa năm tả hữu. Nếu là đặt ở trước đó, ta tuyệt đối sẽ không đi nhớ thương cái này danh ngạch. Nhưng là hiện tại, bằng ta cái này kinh khủng thể chất, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, trong vòng nửa năm, đạt tới ngũ nguyên cảnh viên mãn, tuyệt đối có thể thực hiện. Lại đem cấp huyết thập tam kiếm cùng Chu Thiên tinh thần nắm giữ đến viên mãn cấp độ. Coi như học cùng trong hàng đệ tử, thật có 8 ngày cửa cấp bậc thiên tài, ta cũng chưa chắc không thể lấy ba bảo. Nếu là trong lúc đó cơ hội đến, kiếm ý diễn biến, vậy cái này danh ngạch liền có nắm chắc hơn. Khoảng cách đại hạ hoàng đô vô tận vùng đất xa xôi, đại lục cực đông chỗ. Trống trải trên mặt biển, hai đạo lưu quang như là lưu tinh một dạng, ở chân trời cực tốc xẹt qua. Hai đạo lưu quang, một đạo hỏa hồng sắc phía trước, một đạo màu xanh nhạt ở phía sau. Dạng này trước sau truy đuổi không biết bao lâu về sau, hỏa hồng sắc lưu quang trên mặt biển ngừng lại, hiện lộ ra vốn là hình dạng. Đây là một cái vóc người cao gầy nóng nảy nữ tử, mái tóc dài màu đỏ rực chạm đến bờ ngông, dễ thấy chói mắt. Mà giờ khắc này, mái tóc dài màu đỏ rực nữ tử lại là một mặt tức hồn hển dáng vẻ, hướng về phía sau hô, "Là Quynh Tiên, ngươi giả đuổi theo ta làm gì?" Phía sau, màu xanh nhạt lưu quang cũng ngừng lại, hiện lộ ra chân thân. Nữ tử một bộ quần dài trắng, khí chất thanh lãnh, giống như cung trang tiên tử, trích lạc nhân gian. Chính là Diệp Vô Song sư tôn, là Quynh Tiên. Lạc Khuynh Tiên thanh âm hoàn toàn như trước đây thanh lãnh bình tĩnh, phượng hoàng tổ diễm. Nghe nói như thế, mái tóc dài màu đỏ rực nữ tử càng là đè nén không được nội tâm phẫn nộ. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Lúc trước ngươi thiên dương cảnh thời điểm, tìm kiếm đỉnh phong ngũ hành kỳ vật, liền đã đoạt lấy ta một lần, hiện tại có tới. Lạc Khuynh Tiên thanh âm bình tĩnh, không phải đoạt, là trao đổi. Mái tóc dài màu đỏ rực nữ tử hừ lạnh một tiếng, Phượng Hoàng Tổ Diễm đối với ta tu luyện có tác dụng lớn, ai muốn cùng ngươi đổi? Lại nói, ngươi coi như thật có đồng cấp những vật khác, cũng không có Phượng Hoàng Tổ Diễm đối tác dụng của ta lớn, không đổi. Có trời mới biết nàng những ngày này là làm sao qua. Cái này đáng giận Lạc Khuynh Tiên, một mực đuổi theo nàng không thả, một hồi cũng không mang theo nghỉ đó à. Hiện tại thế mà còn muốn theo trong tay nàng trao đổi Phượng Hoàng Tổ Diễm. Không có cửa đâu. Đánh chết cũng không đổi. Lạc Khuynh Tiên bình tĩnh nói, Hồng Nông Tử Lộ. Cái gì? Hồng Nông Tử Lộ. Mái tóc dài màu đỏ rực nữ tử sắc mặt giật mình, nhịn không được hô. Ngươi có Hồng Nông Tử Lộ. Lạc Khuynh Tiên cũng không nói nhiều, làm tay nhẹ bẫy, một cái trong suốt bình nhỏ xuất hiện ở giữa không trung. Có thể thấy rõ ràng, bên trong một giọt bao quanh màu tím sương mù giọt nước trôi nổi ở giữa không trung. Mái tóc dài màu đỏ rực nữ tử chỉ là nhìn thoáng qua, liền xác định là thật không thể nghi ngờ, vội vàng nói, đổi đổi đổi. Nói, vung tay lên, một đạo chập trùng hỏa diễm bay về phía Lạc Khuynh Tiên. Hỏa diễm tiên diễm mà nóng bỏng, mang theo đáng sợ uy năng, lại nhẹ nhàng rơi vào Lạc Khuynh Tiên trong lòng bàn tay, không có một tia tiết ra ngoài. Chứa Hồng Nông Tử Lộ trong suốt bình nhỏ cũng bay hướng mái tóc dài màu đỏ rực nữ tử, nàng liền vội vươn tay tiếp được, trên mặt vui mừng khó có thể che giấu. Chương 66, Thiên Dương tam trọng. Lạc Khuynh Tiên bình tĩnh thu hồi hỏa diễm, tựa hồ đối với nữ tử đồng ý trao đổi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chân chính Phượng Hoàng Tổ Diễm, có đốt núi nấu biển chi năng, ẩn chứa vô thượng thánh uy. Chỉ cần nhiễm phải một tia ngọn lửa, cho dù là niết bàn cảnh cường giả, cũng chỉ sẽ trong chớp mắt bị cháy làm cho tàn. Dạng này tuyệt thế thánh vật, căn bản không thể nào bị người luyện hóa, chớ nói chi là xem như kỳ vật đến luyện ngũ khí trường nguyên. Nhưng là, thường cách một đoạn tuyết nguyệt, Phượng Hoàng Tổ Diễm đều sẽ sinh ra một đạo tử diễm tới. Cái này tử diễm, mặc dù như là tân sinh hài nhi, kém xa Phượng Hoàng Tổ Diễm cường đại, nhưng lấy chất mà nói, tử diễm cùng Phượng Hoàng Tổ Diễm là ở vào cùng một cấp bậc, cho Diệp Vô Song xem như kỳ vật tu luyện, không có gì thích hợp bằng. Mái tóc dài màu đỏ rực này nữ tử, có rõ ràng là tử diễm, mà không thể nào là Phượng Hoàng Tổ Diễm. Đương nhiên, cho dù là tử diễm, cũng là cực kỳ chân quý. Thường thường chỉ có Phượng Hoàng tộc mỗi một thời đại thánh tử thánh nữ mới có tư cách nắm giữ, đối với hắn tu luyện có lớn lao ích lợi. Mà vị này mái tóc dài màu đỏ rực thân phận của nữ tử, cũng liền miêu tả sinh động. Phượng Hoàng tộc đương đại thánh nữ, Hỏa Nghê Thường. Hỏa Nghê Thường nắm chứa Hồng Nông Tử Lộ bình nhỏ mừng rỡ rất lâu, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra một tia hoài nghi, nhìn về phía đối diện là Quy Tiên, không đúng. Ngươi bây giờ còn muốn tử diễm làm cái gì? Thứ này mặc dù chân quý, nhưng đối ngươi lại không có lớn như vậy tác dụng, đáng giá dùng Hồng Nông Tử Lộ đến trao đổi. Tử diễm mặc dù chân quý, nhưng chỉ cần Phượng Hoàng Tổ Diễm tại, cái kia chính là có thể tái sinh tư nguyên, khẳng định so ra kém Hồng Mông Tử Lộ. Trừ tu luyện hỏa diễm nhất đạo người, cũng hoặc là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp võ kỹ, cũng chỉ có thể dùng tới tu luyện ngũ khí trường nguyên. Mà cái này ba điểm, Lạc Khuynh Tiên rõ ràng đều không phù hợp. Đã đều không phù hợp, nàng vì cái gì nguyện ý hoa lớn đại giới đến trao đổi? Thế mà, đối mặt Hỏa Nghê Thường nghi vấn, Lạc Khuynh Tiên thần sắc thanh lãnh, sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào giải thích ý tứ, quay người hóa thành lưu quang rời đi. Long Hiếu Kỳ khu xử Hỏa Nghê Thường đi theo. Ngươi tu luyện hỏa thuộc tính bí kỹ thần thông? Không thể nào a, ta làm sao một điểm khí tức không có cảm giác đi ra? Hỏa Nghê Thường bay ở Lạc Khuynh Tiên bên người, liễu dịu nói không ngừng, cũng không biết là vô ý vẫn là cố ý, nàng đột nhiên lẩm bẩm một câu, không phải là cấp ta tử diễm đưa cho cái nào nam làm lễ vật. Cái này vừa nói, Lạc Khuynh Tiên lông mi khẽ run lên. Mà Hỏa Nghê Thường năng lực nhận biết cường đại cỡ nào? Huống chi vẫn là tại Lạc Khuynh Tiên bên người, chỗ đó có thể không thấy rõ ràng. Ông trời ơi. Hỏa Nghê Thường hai con mắt trừng lớn, môi đỏ khẽ nhếch, một mặt chấn kinh thật không thể tin dáng vẻ. Thật làm cho ta đoán đúng a. Nơi nào tuyệt thế kỳ nam tử a, thế mà làm cho chúng ta lãnh được băng xương Lạc Tiên tử động phàm tâm. Lạc Khuynh Tiên lườm nàng liếc một chút, lạnh nhạt nói, không thú vị. Còn có, không phải đoạn, là trao đổi. Hỏa Nghê Thường tức giận nói ra, ai để ngươi trước kia đoạt lấy ta một lần? Lạc Khuynh Tiên thanh âm bình tĩnh, ngươi trước ra tay với ta, đánh không lại, tự nhiên đến lưu lại một chút đồ vật. Nghe vậy, Hỏa Nghê Thường khuôn mặt lập tức xoay thành một đoạn. Rất giận, nhưng là đánh không lại. Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi lần này cướp ta tử diễm có cái gì tác dụng? Hỏa Nghê Thường truy vấn. Lạc Khuynh Tiên thần sắc bình tĩnh, không nói một lời. Không nói lời nào cũng là chấp nhận, khẳng định là đưa cho cái nào nam làm lễ vật. Ngươi chờ, đừng để ta biết hắn là ai, nếu không ta nhất định muốn cầm diễm từ trên người hắn cướp về. Sau 25 ngày, Tắc Hạ học cung. Tu luyện đã lâu Diệp Vô Song chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ mừng rỡ. Hắn đứng dậy, hoạt động gân cốt, xương cốt trong nháy mắt phát ra một trận đùng đùng không dứt tiếng vang. Mà hắn khí tức cả người, cũng không chút nào che giấu vô hình hiện lộ mà ra. Thiên Dương cảnh tam trọng. Con tốt, tháng này tích phân đã cấp cho. Không phải vậy liền phải tìm Lạc thị muốn Huyền Dương đan. Cái này 25 ngày đến nay, Diệp Vô Song mỗi ngày tiêu hao Huyền Dương đan gần tới 900 viên. Cái này 25 ngày hắn hết thảy tiêu hao hơn 2 vạn viên Huyền Dương đan. Đổi thành tích phân cũng là hơn 1 vạn tích phân. Hắn hiện tại còn rõ ràng nhớ đến, chính mình cách mỗi mấy ngày đi Tư Nguyên Điện đổi lấy Huyền Dương đan lúc, chấp sự cái kia nhìn quái vật ánh mắt. Không đến 1 tháng, đổi lấy 2 vạn Huyền Dương đan. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi thật chính là mình dùng. May mà, hắn vừa tiến vào học cung lúc, đã đem gần tháng cuối. Cho nên trong thời gian ngắn, hắn nhận 2 tháng tích phân. Hết thể 1 vạn 6. lúc này mới duy trì ở chính mình tu luyện. Không phải vậy, liền muốn đi tìm Bắc Đường Thư Mộng cầu viện. Nếu như là Lạc Quynh Tiên cho tài nguyên, hắn đương nhiên có thể thản nhiên tụ chi. Bắc Đường Thư Mộng cá nhân cho, cũng có thể tiếp nhận. Nhưng nếu như là Lạc thị, chắc chắn sẽ có điểm khác xoay. Cách quan hệ, bị người tài nguyên cũng là thiếu nhân tình, hắn không nghĩ nhiều cái này hạn chế, cũng nên ra ngoài đi một chút. Tiếp xuống trọng tâm, phóng tới khắp huyết thập tam kiếm cùng Chu Thiên tinh thần trên việc tu luyện. Sau đó chờ đợi sư tôn trở về. Buồn bực, Diệp Vô Song vừa xài bước ra, thân ảnh biến mất trong phòng. Vạn Kiếm Bích, Tắc Hạ học cung có tên tu luyện kỳ địa chí nhất. Diệp Vô Song đến chỗ này, một cái tuổi trẻ người hầu ngay tại khoanh chân tu luyện. Cảm giác được có người về sau, người hầu đứng dậy, nhìn thấy là một bộ mặt lạ hoắc, giải thích nói: "Sư huynh, mỗi người mỗi thằng có 50 canh giờ có thể miễn phí tiến vào Vạn Kiếm Bích bên trong tu luyện. Vượt qua miễn tốn thời gian, mỗi canh giờ tiêu hao một điểm tích lũy." Diệp Vô Song gật một cái, tỏ ra hiểu rõ. Mặc dù theo thời gian trôi qua, Diệp Vô Song cái tên này tại bên trong học cung biến đến 10 phần có tên lên. Nhưng hắn trong khoảng thời gian này cơ bản đều tại bế quan tu luyện, người biết hắn còn thật không nhiều. Diệp Vô Song hướng Vạn Kiếm Bích bên trong đi đến. Vạn Kiếm Bích danh phó kỳ thực, cũng là một mặt chất liệu đặc thù, nhưng 10 phần to lớn vết đá. Phía trên khắc họa lấy vô số kiếm ngân, lấy đặc thù trận pháp bao phủ, đem trên kiếm ý thần vận bảo tồn lại, lưu lại chờ hậu nhân xem ngộ. Giờ phút này, Vạn Kiếm Bích trước đã có người. Xem ra, trước đây không lâu học cung tuyên truyền đi ra tin tức, Thái Sơ chỉ danh nghịch, quả thật làm cho vô số người đều tâm động lửa nóng. Cơ hồ tất cả học cung đệ tử đều theo bế quan bên trong đi ra, bắt đầu tìm kiếm phương diện khác tu luyện, dùng cái này tăng lên chiến lực. Học cung đoạn này thời gian, cũng bởi vậy biến đến vô cùng náo nhiệt. Vạn Kiếm Bích trước mấy người, hoặc là như si như say nhìn lấy trên vách vô số kiếm ý, hoặc là giống như tự nhiên diễn luyện lấy kiếm chiêu, hay là khoanh chân nhắm mắt cảm ngộ cái gì. Vạn Kiếm Bích rất lớn, mấy người tự nhiên cách đến rất xa, không có can thiệp lẫn nhau. Diệp Vô Song cũng tìm một cái so sánh địa phương xa, tỉ mỉ xem nội lên. Trên vách kiếm ngân vô số, kiếm ý tự nhiên cũng không hoàn toàn giống nhau. Tựa như người tinh thần khí tức một dạng, tuyệt không có khả năng tồn tại nhất trí. Mỗi người đối kiếm đạo lĩnh ngộ, tự nhiên cũng không giống nhau. Nguyên lai còn có thể dạng này. Diệp Vô Song quan sát lĩnh ngộ lấy, thỉnh thoảng gật gật đầu, một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Trên vách kiếm ý, hoặc là sắc bén, hoặc là nhẹ nhàng, hoặc là mau lẹ, đều có thần vận. Mà theo Diệp Vô Song không ngừng xem ngộ, tốc độ không ngừng hướng về phía trước. Cả người hắn cũng lâm vào một loại kỳ lạ trạng thái, kiếm ý của hắn cũng theo đó tự nhiên bộc lộ ngoại hiện. Biến hóa chính đang lặng lẽ phát sinh. Chương 67. Vừa đọc lên, kiếm bức sinh. Ừm. Đây là Vạn Kiếm Bích trước, giải giác mấy người trong nháy mắt cảm ứng được cái này đặc thù ba động. Nhắm mắt quanh chân người mở hai mắt ra, diễn luyện kiếm chiêu người dừng động tác lại, giống như si mê người ánh mắt cấp tốc hồi phục thanh minh. Mà ánh mắt của bọn hắn không hẹn mà cùng rơi xuống nơi nào đó. Một cái anh tuấn tiêu sái thiếu niên ngay tại Vạn Kiếm Bích trước xem lộ. Ánh mắt của hắn si mê, không coi ai ra gì, đã chìm đắm trong thế giới của mình bên trong. Tốc độ theo ánh mắt không ngừng tiến lên, trên người kiếm ý càng ngày càng thịnh, cả người tựa hồ cũng muốn hóa thành một thanh trùng thiên lợi kiếm. Thật là cường thịnh kiếm ý. Mấy cái người ánh mắt bên trong hiện lên chấn kinh chi sắc. Mặt lạ hoắc, sinh mệnh khí tức như thế phồn vinh mạnh mẽ lại giàu có chí hướng, là cái người mới. Tắc Hạ học cung, có lúc một năm cũng chưa chắc có một người mới tiến vào. Mà gần chút thời gian, tân tiến nhập học cung đệ tử, chỉ có một người. Diệp Vô Song. Hắn là đoạn trước thời gian lưu truyền sôi sùng sục cái vị kia người mới. Lạc Điện Hạ đệ tử, Diệp Vô Song. Không phải nói, hắn mới 15 tuổi sao? Làm sao có thể nắm giữ khủng bố như thế kiếm ý? Có người nhịn không được lên tiếng nói ra. Ý cảnh, cho dù là trong học cung tiên môn cảnh đệ tử, cũng ít có nắm giữ. Chớ nói chi là đạt tới mức kinh khủng như thế. Mấy người mặc dù không phải rất quen, nhưng giờ phút này cũng không nhịn được cách lấy lao cự ly xa hai mặt nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương ngộp bức cùng chấn động. Thiên Dương cảnh nhất trọng, vừa mới vào cung có thể xông qua thí luyện tháp tầng thứ 8. Hiện tại, ta mới tính biết nguyên nhân. Có người dám than thở nói ra. Khủng bố như thế kiếm ý, chỉ sợ đã đạt cửu trọng viên mãn chi cảnh. Bộc phát ra sát lực, khó có thể tưởng tượng. Hắn mới 15 tuổi a. Quả thực là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, quái thai bên trong quái thai. Khó trách, Lạc Điện Hạ đều có thể vì hắn phá lệ, thu nàng vì đồ. Có hoảng sợ ngữ điệu vang lên, thanh âm đang phát run. Ngươi xác định chúng ta không có nghe lầm tin tức? Một tháng trước, hắn mới thiên dương cảnh nhất trọng. Có ý tứ gì? Hai người sững sờ, nhìn về phía người nói chuyện, phát hiện hắn sắc mặt chấn kinh, ánh mắt ngạc nhiên, nhìn về phía Diệp Vô Song phương hướng. Nghi hoặc chi tình còn chưa dâng lên, thân thể hai người cũng là run lên, minh bạch đáp án. Diệp Vô Song khí tức đã một cách tự nhiên hiện lộ mà ra, không có chút nào che lấp. Linh lực hùng hậu, tự nhiên mà thành, viên mãn không tì vết. Thiên dương cảnh tam trọng. Hai đạo kinh hãi thanh âm đồng thời vang lên. Ba người lần nữa cùng nhìn nhau, phát hiện thân thể của đối phương đang run rẩy, hàm răng ở vào cắn chặt trạng thái, phát ra kéo kẹt tiếng ma sát. Làm sao có thể? Tin tức là theo duy tự điện chuyển tới, bia đá khảo thí, tuyệt không có khả năng phạm sai lầm. Cho nên ngươi là muốn nói, thời gian một tháng, hắn theo thiên dương cảnh nhất trọng, tu luyện đến thiên dương cảnh tam trọng. Cho dù là thánh nhân chuyển sinh trọng tu, có thể làm được sao? Cái này, Tắc Hạ học cung tử đệ, thả ở bên ngoài đều là thiên tài chân chính. Có thể, cho dù là trong bọn họ người nổi bật, muốn theo thiên dương cảnh nhất trọng tu luyện đến tam trọng, lại nhanh cũng cần mấy chục năm khổ tu. Một tháng, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Nói mơ giữa ban ngày, năm mộng đều so cái này tới hiện thực. Nhưng là bây giờ, loại này phá vỡ tam quan, siêu việt nhận biết sự tình, chân chân chính chính tại trước mặt bọn hắn phát sinh. Thế mà, khiếp sợ của bọn hắn chi tình cũng không có tiếp tục bao lâu. Có người mày nhăn lại, thần tình nghiêm túc lại ngưng trọng nhìn lấy Diệp Vô Song, lẩm bẩm, hắn tình trạng không thích hợp. Nghe vậy, mặt khác ánh mắt hai người đều chuyển rời đến Diệp Vô Song trên thân, nhìn chằm chằm hắn. Hắn sẽ không lại lĩnh nộ cái gì a? Có người nhỏ giọng nói một câu, lại dẫn tới mấy cái người chấn động trong lòng. Mấy người đều nhìn chằm chằm Diệp Vô Song, thần thái cẩn thận từng ly từng tí, thân thể không nhúc nhích, thở dốc biên độ cũng không dám quá lớn, sợ quấy rầy đến Diệp Vô Song. Quấy nhiễu người khác lĩnh ngộ, cái này là sinh tử đại thủ. Đương nhiên, cũng không đến mức cẩn thận từng ly từng tí đến tình trạng như thế. Mấy người chẳng qua là nhịn không được như thế, cảm giác Diệp Vô Song lần này lĩnh ngộ khả năng long trời lở đất, là một lần bay vọt về chất. Diệp Vô Song tốc độ càng lúc càng nhanh, bộc phát ra kiếm ý càng ngày càng cường thịnh, tựa hồ nhanh muốn đạt tới cái nào đó điểm giới hạn. Rốt cục, hắn dừng bước, đã đem bạn kiếm bích đi vòng một tuần. Diệp Vô Song tại vạn kiếm bích dừng đứng lại, nhếch miệng lên, trên mặt là một mảnh yên tĩnh mỉm cười. Tay phải hắn nâng lên, trường kiếm xuất hiện, nhẹ giọng tự nói, trước tiên cần phải thế hệ quà tặng, làm lưu kiếm ý nơi này. Nói xong, hắn một kiếm vung khẽ mà ra. Vạn kiếm bích trên, một đạo kiếm ngân xuất hiện, trên đó kiếm ý bốn phía. Đây là Diệp Vô Song kiếm ý đỉnh phong, hôm nay lưu ở nơi này. Trường kiếm trong tay hắn biến mất, Diệp Vô Song giang hai cánh tay, nụ cười trên mặt rực rỡ. Đây không phải tại ôm ấp, mà là tại hưởng thụ. Là thành công vui sướng, là thuế biến thoải mái, là vực diễn biến. Một giây sau, vô tận tiếng kiếm reo tại hư không bên trong vang lên, chấn thiên động địa. Vạn kiếm bích trên, vô số kiếm ý thần vận rung động, tại ong ong, tại đáp lại. Phía sau, ba người ánh mắt hoảng sợ, sắc mặt ngạc nhiên, như là nhìn thấy kiếm tiên lâm thế, tâm thần đều rung động. Vực, đây là kiếm vực. Có người giống như điên cuồng mà giống to, thanh âm khàn giọng, nhưng vang vọng chân trời. Vạn kiếm bích phụ cận, sơn phong vô số, sẽ không bê quan trạng thái, không có khởi động cách âm trận pháp học cung đệ tử, tất cả đều nghe được một tiếng này âm. Vô số đạo nhân ảnh hóa thành lưu quang phóng lên tận trời, cực tốc rơi xuống vạn kiếm bích trước. Tình huống như thế nào? Xảy ra chuyện gì? Có mấy người nhanh chóng hỏi thăm, nhưng rất nhanh bọn hắn liền chính mình minh bạch. Thiên địa đang bị gạt bỏ. Nơi đây bị lực lượng nào đó bao phủ, ta lại không có thể điều động thiên địa lực lượng. Lĩnh vực, đây là lĩnh vực chi lực. Mỗi lần điện chủ xuất hiện, ta đều có loại cảm giác này, cả phiến thiên địa đều trong lòng bàn tay của hắn. Từng đạo khiếp sợ âm thanh vang lên, từng đạo ánh mắt kinh hãi rơi vào Diệp Vô Song trên thân. Không người có thể bảo trì trấn định. Một vị tuyệt thế yêu nghiệt ở đây cảm ngộ lĩnh vực, chấn hám nhân tâm. Thiên Dương cảnh tam trọng, cảm ngộ lĩnh vực. Bác Đường Thư Mộng thần sắc không còn bình tĩnh của ngày xưa lạnh nhạt, giờ phút này tràn đầy chấn kinh. Ừm. Một Vân Nhàn ngồi ở một bên, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên. Mặc dù nàng cũng rất khiếp sợ, nhưng là chung quy là nhìn lấy Diệp Vô Song lớn lên, giờ phút này càng nhiều vẫn là vui mừng. Thật không so tiên nhi năm đó yếu đi. Tiểu gia hỏa này, không đến một tháng thời gian, đổi gần hai vạn viên Huyền Dương đan. Xem ra, hắn thể chất có thôn phệ là tính. Bác Đường Thư Mộng tự đủ. Vị này là Khuynh Tiên mẹ đẻ, hoàn toàn chính xác địa vị siêu phàm. Thế mà liền tất hạ học cung nội bộ sự tình đều nắm giữ rõ ràng. Chợt, Bác Đường Thư Mộng xem ra lại có chút nhức đầu bộ dáng. Huyền Dương đan loại vật này, thế mà còn lãng phí học cung tích phân đổi lấy, đều không tìm ta mở miệng. Một Vân Nhàn cười ha ha, chính hắn cũng không phải mua không nổi, tìm ngươi muốn làm gì? Lạc thị tài nguyên, nếu không phải nhất định phải, Vô Song chỉ sợ là sẽ không tiếp nhận, dù sao xa một tầng. Nếu là tiên nhi cho tài nguyên, tiểu gia hỏa này chỉ sợ sẽ hấp tấp chỗ, đuổi tới ăn bám, không chút do dự. Bác Đường Thư Mộng nghe vậy, cũng là lắc đầu cười một tiếng, cũng thế, có tiên nhi tại, còn có thể thiếu hắn cái gì? Lại nói, tiểu gia hỏa này, tiến bộ quá nhanh. Lạc thị có thể cung cấp những bậc kia, với hắn mà nói sẽ chỉ càng ngày càng không đáng chú ý. Chương 68. Thiên giai võ kỹ, một đức tích phân. Diệp Vô Song tại vạn kiếm bích trước cảm ngộ kiếm vực, vô số người trở nên khiếp sợ. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người tâm tình bởi vậy biến đến nghiêm trọng. Những thứ này người, đều là tất hạ học cung trong các đệ tử người nổi bật. Bọn hắn đều ý chỉ cái kia thái sơ chỉ danh ngạch, là cuối năm học cung thi đấu đầu tiên có lực người cạnh tranh. Thiên Dương cảnh tam trọng, tính không được cái gì, nhưng là kiếm vực, liền thật là đáng sợ. Lĩnh vực bao phủ phía dưới, cảnh giới chênh lệch, đem bị cực tốc rút ngắn. Huống chi vẫn là kiếm vực, cực thiện công phạt. Cho dù là ta, hơi không cẩn thận, cũng có thể bị người này lật bàn. Có người như thế nói nhỏ, là một vị cường đại tiên môn cảnh, nhưng giờ phút này, đối Diệp Vô Song lại là vô cùng kiêng kỵ. Cùng hắn có một dạng ý nghĩ người, số lượng cũng không ít, đều đang tìm kiếm khắc chế Diệp Vô Song biện pháp. Đáng tiếc, kết quả 10 phần hiện thực. Lĩnh vực cũng là lĩnh vực, đây là hiểu được tuyệt đối áp chế. Có thể đối kháng lĩnh vực, chỉ có một loại khác lĩnh vực. Huống chi, một tháng trước, Diệp Vô Song có thể mới là thiên dương cảnh nhất trọng đâu. Bây giờ cách cuối năm thi đấu, còn có khoảng 5 tháng. Đến lúc đó, Diệp Vô Song lại có thể đạt tới loại cảnh giới nào? Không ai dám khẳng định. Bọn hắn có thể làm, chỉ có toàn phương diện tăng lên chính mình, để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Không có người lựa chọn từ bỏ. Đây chính là thái sơ chỉ danh ngạch. Không thử một chút, không đến cuối cùng một khắc, làm sao ngươi biết mình không thể ngược gió lật bàn? Tất hạ học cung không khí, trong khoảng thời gian này cũng biến thành vô cùng lửa nóng sinh động. Toàn bộ học cung cũng không còn là hoàn toàn yên tĩnh dáng vẻ, thỉnh thoảng liền có người ở trên bầu trời bay tới bay lui. Thật nhiều ngày cửa cảnh. Giờ phút này, Diệp Vô Song đi tới truyền đạo điện, lắng nghe một vị đạo sư thụ nghiệp giải hoặc. Truyền đạo trong điện đã khoanh chân ngồi không ít người. Diệp Vô Song một chút cảm ứng, liền phát hiện sự thật này. Tất hạ học cung hơn ngàn tên đệ tử, chiếm so nhiều nhất thế mà không phải thiên dương cảnh, mà chính là thiên môn cảnh. Có 6 thành đệ tử đều là thiên môn cảnh. Diệp Vô Song hơi suy nghĩ một chút, cũng liền thản nhiên tiếp nhận. Tạo thành hiện tượng này nguyên nhân cũng rất đơn giản. Thứ nhất, các hạ học cung đệ tử thiên tư đều rất xuất chúng, không cần ngàn năm, cơ bản đều có thể đột phá đến thiên môn cảnh. Thứ hai, các hạ học cung yêu cầu khắc nghiệt, không đạt được yêu cầu đều bị khai trừ. Cái này mới đưa đến, đại đa số học cung đệ tử đều ở vào thiên môn cảnh. Sau một hồi lâu, Diệp Vô Song theo truyền đạo trong điện đi ra. Hắn ngay nói thật, thu hoạch rất thấp. Vị này đạo sư nắm giữ cũng là kiếm ý cửu trọng. Nếu là không có lĩnh ngộ kiếm vực trước đó, khả năng sẽ còn đối với hắn có chút xúc động. Nhưng bây giờ nha, không có gì đặc biệt. Một chút thu hoạch, vẫn là tại công pháp võ kỹ kiến giải phương diện. Rời đi truyền đạo điện về sau, Diệp Vô Song trực tiếp đi thí luyện tháp. Nắm giữ lĩnh vực về sau, thực lực của hắn phóng đại, tự nhiên muốn đi xông vào một lần. Lần này, hắn trực tiếp liền qua 5 tầng, bại vào tầng thứ 14. Tầng thứ 14, đối ứng là 6 ngày cửa cấp bậc võ giả. Quả nhiên không thể coi thường thiên hạ anh ta. Sau khi đi ra, Diệp Vô Song cảm khái nói, lần này hắn đụng phải, lại là một cái kinh diễm yêu nghiệt kỳ tài. 6 thiên môn cảnh, thế mà liền đã nắm giữ phong chi ý cảnh cửu trọng. Mặc dù kiếm vực áp chế đối phương, nhưng chênh lệch cảnh giới thực sự quá lớn, cuối cùng bất bại. Đây tuyệt đối là một nhân vật không tầm thường, tại trong lịch sử lưu lại uy danh hiển hách. Đáng tiếc, Diệp Vô Song cũng không nhận ra. Điều này cũng làm cho Diệp Vô Song biến đến càng thêm cẩn thận. Học cung đệ tử nhân số mặc dù không nhiều, nhưng là tuyệt đối tàng long ngọa hổ. Ai có thể xác định, trong đó không có loại này yêu nghiệt. Những cái kia thiên môn cảnh đệ tử, đều so Diệp Vô Song nhiều tu luyện hơn ngàn năm, thậm chí 2000 năm cũng có thể. Nhảy ra cái ý cảnh cửu trọng, thậm chí lĩnh vực, mặc dù làm cho người chấn kinh, nhưng cũng thật không kỳ quái. Cũng đều là thiên tài a. Lại so ta tu luyện lâu nhiều, sao có thể khinh thường? Diệp Vô Song cảm khái nói ra. Bên cạnh một cái học cung đệ tử sau khi nghe xong 10 phần im lặng. Quyền coi ngươi là tại khen chúng ta. Diệp Vô Song xông qua thí luyện tháp tầng thứ 13 tin tức truyền sau khi ra ngoài, lại không có bao nhiêu người cảm thấy chấn kinh. Đã chết lặng. Xét thấy hắn trước kia biểu hiện ra thiên tư cùng chiến lực, rất nhiều người đối với cái này 10 phần bình tĩnh. Thí luyện tháp tầng thứ 13. Đối loại quái vật này tôi nói, nhiều nữa rồi. Ừm. Học cung lệnh bài chấn động, Diệp Vô Song thu đến duy tự điện tin tức, đem hắn mỗi tháng tích phân bội số tăng lên tới gấp 20 lần. Tích phân bội số, tự nhiên cũng không phải cố định, thường xuyên biến hóa. Dù sao, 15 tuổi xông qua thí luyện tháp tầng thứ 8, cùng 15 tuổi xông qua thí luyện tháp tầng thứ 13, có thể là một cái đãi ngộ sao. Nói đến, còn có không đến 2 tháng, Diệp Vô Song liền muốn tròn 16 tuổi. Tại Thiên Càn Đại Lục, cũng coi là chính thức trưởng thành. Xông qua thí luyện tháp tầng thứ 13, bình thường mỗi tháng cấp cho 3000 tích phân. Duy tự điện cho ta lật ra gấp 20 lần, một tháng 6 vạn tích phân. Diệp Vô Song trong lòng có chút mừng rỡ. Thí luyện tháp vừa tới 8 tầng, đối ứng 100 đến 800 tích phân. Nhưng là 9 tầng trở lên, cũng liền đối ứng thiên môn cảnh, mỗi xông qua 1 tầng, tích phân lại là hiện lên vượt qua thức tăng trưởng. Cái này cũng cùng thiên môn cảnh tình huống thực tế tương xứng hợp. Đẩy ra một đạo thiên môn về sau, lại nghĩ đẩy ra một đạo thiên môn, độ khó khăn kịch liệt tăng lên. Mỗi tháng tích phân tăng gọn, tuy nhiên cái này trang tích phân đã phát buông tha. Nhưng vẫn không trở ngại Diệp Vô Song lửa nóng trong lòng, hắn trực tiếp đi tới tàng thư các. Ta muốn nhìn một chút thiên giai võ kỹ mục lục. Diệp Vô Song đối hôm nay đang trực chấp sự nói ra. Vị chấp sự này là nữ tử, rất rõ ràng nhận ra Diệp Vô Song, mang trên mặt nụ cười thân thiện, lại lắc đầu, không được. Diệp Vô Song nghi ngờ nói, mục lục đều không cho nhìn. Nữ chấp sự cười giải thích nói, thiên giai võ kỹ tên, số lượng đều là tuyệt mật. Chỉ có tích phân tại một thước trở lên, lại khẳng định muốn đổi lấy học viên, mới cho phép kiểm tra. Mà lại, ta quyền hạn không đủ, cần tìm các chủ đổi lấy, đúng lúc hôm nay các chủ không tại. Diệp Vô Song theo tâm địa khoát tay áo, không cần không cần, ta liền hỏi một chút. Trong lòng của hắn 10 phần chấn kinh. Một ước tích phân mới khiến cho nhìn. Cái này há không nói rõ, muốn học thiên giai võ kỹ, thấp nhất cũng muốn một ước tích phân. Cái này ai có thể đổi lấy lên a? Học cung đệ tử tích phân cũng không thể nào một mực góp nhặt, mỗi tháng đều muốn tiêu hao đó a. Nữ chấp sự vừa cười vừa nói, thiên giai võ kỹ vốn chính là cho tuyệt thế yêu nghiệt phúc lợi, bình thường tới nói, cũng không tính có người có thể đổi lấy lên. Định giá cao như vậy cách, còn nói là phúc lợi. Hết lần này tới lần khác Diệp Vô Song còn không cách nào phản bác. Bởi vì sự thật cũng là như thế. Thiên giai võ kỹ, tại địa phương khác, ngươi học đều không phải học. Diệp Vô Song trong lòng bản tính toán một cái. Trước mắt bên trong học cung thí luyện tháp tầng số cao nhất là Lạc Quân Tiên, xông qua 16 tầng, bình thường mỗi tháng 2 vạn tích phân. Nếu là ấn hắn hệ số, lật gấp 20 lần, cái kia cũng cần gần tới hơn 20 năm mới có thể tích lũy đến một ước tích phân. 20 năm đổi một môn thiên giai võ kỹ, thấy thế nào đều là kiếm lời tê. Nhưng là đối Diệp Vô Song tới nói, 20 năm có thể quá dài. Hắn đời này cũng còn không có sống đến 20 tuổi đâu. Diệp Vô Song thở dài một hơi, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. 10 thiên môn, cũng không biết, xông qua thí luyện tháp 18 tầng, học cung lại sẽ cho bao nhiêu khen thưởng. Chương 69. Lạc Quynh Tiên trở về, hoàng hôn đã gần đến, mặt trời chiều ngã về tây. Màu đỏ cam ánh chiều tà, nhuộm đỏ chân trời đám mây, giống như một đoàn tiêu đốt hỏa diễm, xuyên qua tầng mây, vậy ở trên mặt đất, cho vạn vật phủ thêm một tầng màu vàng lụa mỏng. Mặt trời lặn ánh chiều tà thông qua cửa sổ, chiếu xạ vào tàng thư các bên trong, rơi vào Diệp Vô Song đầu vai. Đã tới, hắn đương nhiên sẽ không cứ như vậy trở về, thuận tiện xem lên tàng thư các loại công pháp võ kỹ. Đương nhiên, chỉ là một số công hiệu giới thiệu văn tắt. Không thể không nói, tàng thư các thật danh phó kỳ thực. Trừ thiên giai công pháp võ kỹ bên ngoài, còn lại phẩm giai công pháp võ kỹ cũng là nhiều vô số kể, tàng thư phong phú. Nhiên thần. Giờ phút này, Diệp Vô Song chính cầm lấy một quyển sách, nhíu mày suy tư. Nhiên thần, đốt không chỉ có là tinh thần, còn có khí máu, linh lực. Đây là một loại cường đại bạo phát chi thuật, bảo mệnh kỹ năng. Một khi sử dụng, đều sẽ bộc phát ra đáng sợ uy lực, có thể nói đem cả người chiến lực thăng hoa tới cực điểm. Đương nhiên, tác dụng phụ rất rõ ràng. Thời gian ngắn sử dụng, liền sẽ cực tốc lâm vào trạng thái hư nhược. Mà một khi không ngừng sử dụng nhân thần, cái kia không chỉ là nguy hại rất lớn, mà là thật sẽ chết. Tinh thần, khí huyết cùng linh lực đốt hết, người còn có thể còn lại cái gì? Chỉ chết mà thôi. Võ giả một khi lâm vào tử địa, dưới tuyệt cảnh kỳ thật cũng có thể tự mình thăng hoa chiến lực. Thế nhưng dù sao cũng là lạm dụng, không thể không mà mạo hiểm cực lớn. Mà nhân thần bị kỹ, kỳ thật cũng là cực cảnh thăng hoa tối ưu phương thức, bạo phát mạnh nhất, lại thời gian ngắn sử dụng là có thể khống chế. Bí kỹ cũng có thể gọi là bí thuật, là võ kỹ bên trong hết sức đặc thù một loại, nắm giữ thật không thể tin hiệu quả. Nhiên thần liền là một loại bí kỹ. Thời gian ngắn sử dụng nhiên thần, vẹn vẹn chỉ là suy yếu mà thôi, cũng sẽ không tạo thành cái gì không thể vãn hồi tổn thương. Cái này còn không phải tối ưu phương thức, kia cái gì mới là? Đương nhiên, cái gọi là tối ưu phương thức cũng là so ra mà nói. Bất kể nói thế nào, loại này cực cảnh thăng hoa chi thuật đều là tại vách đá vạn trượng phía trên xiết DJ, hơi không cẩn thận liền sẽ thịt nát xương tan. Lời tuy như thế, nhưng là chỉ sợ rất nhiều thiên tài đều sẽ lưu chiêu này. Có thể không cần, nhưng không thể không có. Có lẽ không phải nhiên thần, nhưng cũng tuyệt đối là tương tự cực cảnh thăng hoa chi thuật. Diệp Vô Song ánh mắt chớp động, hắn đối cái này nhiên thần bí thuật cảm thấy rất hứng thú. Khép sách lại sách, Diệp Vô Song nhìn thoáng qua đổi lấy cần thiết tích phân, trên mặt không khỏi lộ ra cười khổ. 250 vạn tích phân. Cái số này là tại hình dung đổi lấy bản này bí thuật người sao? Diệp Vô Song lắc đầu, hiện tại còn đổi lấy không nổi. Bất quá không nổi, thực lực của mình còn tại cực tốc tăng lên kỳ. Lại nhiều xông qua 2 tầng thí luyện tháp về sau, tích lũy đủ cái này 250 vạn tích phân cũng không bao lâu. 2 tháng rưỡi về sau, Tắc Hạ học cung, tu luyện kỳ địa quan tinh đài. Trong bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời, quang mang lấp loé, hòa lẫn. Diệp Vô Song khoanh chân ngồi trên đài, dưới thân là một đạo trận pháp, giờ phút này đã vận chuyển phát sáng, vô số ngôi sao ánh sáng tùy theo rót vào trong cơ thể của hắn. Diệp Vô Song trên thân hất lên một đạo tinh thần giống như lụa mỏng, dị thường sáng chói chói sáng. Trước người hắn nổi lơ lửng một hạt chỉ bụng lớn nhỏ cát đá, thể tích còn đang không ngừng thu nhỏ. Ông một tiếng kêu khẽ vang lên, Diệp Vô Song trên người tinh thần lụa mỏng đột nhiên tiêu tán. Một giây sau, hắn quanh thân sáng lên một đạo ánh sáng long lánh, đem cả người không góc chết bao phủ trong đó. Quang mang dần dần biến yếu, có thể thấy rõ là một bộ hình tròn hình dáng, giống như chu thiên tinh thần vận chuyển, có một loại kỳ lạ quy luật. Trước người nổi lơ lửng cát đá cũng triệt để tiêu tán hầu như không còn. Hô. Diệp Vô Song phun ra một hơi thật dài, mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong có vẻ vui sướng. Chu thiên tinh thần rốt cục tu luyện tới viên mãn, có cái này lưu tinh xa phụ trợ, tốc độ nhanh nhiều lắm. Chu thiên tinh thần là Lạc Khuynh Tiên cho hắn một môn địa giai thượng phẩm phòng ngự vũ khí. 2 tháng rưỡi thời gian, đem một môn địa giai thượng phẩm võ kỹ theo đại thành tu luyện đến viên mãn. Dù là có ngoại vật phụ trợ, tốc độ cũng coi là nhanh vô cùng. Lưu tinh xa, nghe nói là thiên ngoại vẫn tinh rơi xuống hình thành, đối tu luyện chu thiên tinh thần có kỳ hiệu. Tại Tư Nguyên Điện đổi lấy, cũng bất quá 10 điểm tích lũy một hạt. Trên thực tế, thiên dương cảnh tương ứng một số phụ trợ tu luyện đồ vật, đối với hiện tại Diệp Vô Song mà nói bất quá là nhiều nước, rất tiện nghi. Giá trị cực lớn nhiều đều là mười mấy tích phân, giá trị mấy trăm tích phân đều tính toán rất quý giá. Ừm. Diệp Vô Song thần sắc đột nhiên sững sờ, cảm nhận được truyền tin, móc ra ngọc kính. Ta trở về, ngươi ở đâu? Đây là Lạc Khuynh Tiên truyền tin, tinh thần ba động đều có chút lạnh lùng cảm giác. Sư tôn trở về rồi. Diệp Vô Song trên mặt vui vẻ, vội vàng đưa tin nói, sư tôn, ta tại quan tinh này, lập tức quay lại. Diệp Vô Song thu hồi truyền tin ngọc kính, thân hình lóe lên, người đã hóa thành lưu quang bay lên trời. Từ hắn tiến vào Tắc Hạ học cung đã có hơn 3 tháng, Lạc Khuynh Tiên cũng rốt cục trở về. Diệp Vô Song rất nhanh đuổi về, hắn chỗ ở bên cạnh, thuộc về Lạc Khuynh Tiên cái kia đạo sơn phong vẫn như cũ trận pháp vận chuyển, không thấy nội bộ cảnh tượng. Diệp Vô Song ánh mắt rất nhanh khóa chặt tại hắn dưới ngọn núi, một đạo cao giáo thân ảnh lặng lặng mà đứng. Ánh trăng sáng trong, như là bạch ngọc, đêm gió mát lạnh, thấm vào ruột gan. Ánh trăng rơi ở đầu vai, gió đêm khẽ vuốt váy dài, thời khắc này Lạc Khuynh Tiên, tựa như tiên tử dưới trăng, thanh lãnh lạnh nhạt. Diệp Vô Song rơi vào Lạc Khuynh Tiên trước mặt, nói khẽ, "Sư tôn." 3 tháng rất ngắn, chớp mắt là qua. Nhưng đối Diệp Vô Song tới nói, 3 tháng này lại rất dài. Theo 6 tuổi lên, Lạc Khuynh Tiên vẫn làm bạn ở bên cạnh hắn, đây là rời đi hắn thời gian dài nhất một lần. Ừm. Lạc Khuynh Tiên gật một cái. Đi về trước đi. Chỗ ngồi này nàng chỗ tu luyện bên cạnh có chủ lĩnh cao, rất rõ ràng là Diệp Vô Song, những người khác còn không có lá gan kia. Diệp Vô Song gật một cái. Hắn không tại, tự nhiên mở ra trận pháp, Lạc Khuynh Tiên vào không được. Trong phòng nhỏ, hai người ngồi đối diện nhau. Nhà gỗ vẫn là cái kia nhà gỗ, bày biện giống như lúc. Chỉ là Tắc Hạ học cung ngọn núi này, lại không phải Thiên Huyền học viện cái kia mảnh tiểu trúc lâm. Người đã thiên dương cảnh tam trọng rồi. Lạc Khuynh Tiên mở miệng trước, như thế hỏi thăm. "Ừm." Diệp Vô Song gật một cái, có chút hưng phấn, có chút không kịp chờ đợi nói, "Sư tôn, ta phát hiện được ta thể chất thật rất đặc thù. Đối đan dược linh dược cái gì, hấp thu hiệu suất đặc biệt nhanh, mà lại không có chút nào tác dụng phụ. Tựa như là bị thể chất tự động tịnh hóa một dạng. Ta chính là nhờ vào đó hấp thu đại lượng Huyền Dương đan, tu luyện gần tới 1 tháng, sau đó liền đến thiên dương cảnh tam trọng." Nói đến loại cảm giác này thật vô cùng kỳ lạ. Chỉ có tại Lạc Khuynh Tiên trước mặt hắn sẽ có như thế cảm giác, không kịp chờ đợi thổ lộ hết, tựa như là tiểu hài tử muốn chiếm được người khác quan tâm một dạng. hắn cũng muốn nhìn đến Lạc Khuynh Tiên bộ dáng giật mình, muốn cho nàng cảm thấy hài lòng. Tại Mục Vân Nhàn trước mặt liền thiếu đi loại cảm giác này, cũng không có không tín nhiệm ý tứ. Mục Vân Nhàn nếu là hỏi hắn khẳng định sẽ cáo chi, nhưng chính là thiếu đi loại này chủ động tích cực cảm giác. Chương 70. Ai là thợ săn, ai là con mồi? Lạc Khuynh Tiên an tĩnh nghe Diệp Vô Song nói xong, sau đó đưa tay khoác lên trên cổ tay của hắn. Một cử động kia nhường Diệp Vô Song thân thể siết chặt, sắc mặt đều không thay đổi. Diệp Vô Song ngồi nghiêm chỉnh lên, một cử động cũng không dám. Hành động này, nếu để cho ngoại nhân biết, tuyệt đối phải bị kinh hãi ngây người. Thanh lãnh như tiên lạc điện hạ, làm sao có thể chủ động dắt một cái tay của nam tử cổ tay? Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng. Bất quá đối với Diệp Vô Song mà nói, lần này nhìn như phổ thông kỳ thực thật không thể tin cử động, lại là không thể bình thường hơn được. Khi còn bé, đoán thể cảnh tu luyện, mỗi lần đều có thể đem hắn mệt mỏi co quắp dưới, một đầu ngón tay đều không muốn động cái chủng loại kia. Mà mỗi làm loại thời điểm này, đều là Lạc Khuynh Tiên sớm chuẩn bị hảo dự tắm, ôm lấy đem hắn bỏ vào trong thùng gỗ. Sau đó chuẩn bị tốt cơm, chờ hắn hấp thu xong tắm thuốc cùng một chỗ ăn. Lại sau này, rất nhiều kiếm chiêu kiếm thức tu luyện, đều là Lạc Khuynh Tiên tay nắm tay dạy hắn. Bây giờ suy nghĩ một chút, tựa hồ còn có chút hoài niệm khi đó. Mà ta, đối loại này tiếp xúc cũng sớm thành thói quen. Diệp Vô Song ở trong lòng hỏi mình. Cho nên, hiện tại, ta vì sao lại khẩn trương đâu? Ta không cần phải khẩn trương. Lạc Khuynh Tiên đôi má gần trong gang tấc, ánh mắt bình tĩnh như nước, theo ánh mắt nhìn đến là Diệp Vô Song cổ tay. Là theo trường nào thì bắt đầu đây? Diệp Vô Song nhìn lấy bộ này quen thuộc mà tuyệt mỹ dung nhan, ánh mắt một cách lạ kỳ có một tia hoảng hốt. Hẳn là gặp sư tổ về sau A Bắc Đường Vân hời hợt đem hắn che lấp để lộ, đem hắn tâm tư nói ra. Từ đó về sau, tình cảm của hắn, ý nghĩ của hắn, ngay tại lặng yên không một tiếng động bên trong biến đến đường đường chính chính lên. Bởi vì hắn cũng bắt đầu cảm thấy, đó cũng không phải một kiện cần che giấu sự tình. Giờ này khắc này, hắn cảm giác bộ ngực của mình bên trong, vật gì đó, hoặc là nói là cảm xúc, đã nảy sinh, mà lại ngay tại cấp tốc bành trướng, biến đến nóng rực hừng hực lên, cơ hồ muốn đem lồng ngực của hắn no bạo. Lạc Khuynh Tiên nắm Diệp Vô Song cổ tay, cảm giác thật lâu, mới khẽ bước cầm nói, sát thực căn cơ trầm ổn, không tì vết chút nào. Thể chất của ngươi sát thực đặc thù, bây giờ đã bắt đầu dần dần triển lộ ra nó đặc tính. Thôn vệ, chưa chắc là toàn bộ nó, khả năng chỉ là đặc tính một trong. Năm đó ta cảm ứng thời điểm liền có loại cảm giác này, thể chất của ngươi có bao dung vạn tượng chi năng, sau cùng có thể sẽ phát triển đến một mức độ đáng sợ. Lạc Khuynh Tiên nói xong lời nói này, lại phát hiện trước người đồ đệ không phản ứng chút nào. Nàng không khỏi có chút ngẩng đầu nghi ngờ, đối lên chính là một đôi hơi có vẻ ngốc trệ lại phức tạp ánh mắt. Lạc Khuynh Tiên tâm thần run lên, thậm chí trong lúc nhất thời quên suy nghĩ tại sao mình lại dạng này. Sư tôn. Diệp Vô Song nhìn lấy nàng, ánh mắt dần dần biến đến nóng rực lại trực tiếp, nhẹ giọng nói ra, ta thích ngươi. Lạc Khuynh Tiên thần sắc đọc lại, phản xạ có điều kiện đồng dạng hỏi, ngươi nói cái gì? Nàng hoài nghi mình nghe lầm, có lẽ là vừa mới tâm thần rối loạn, dẫn đến suy nghĩ nhất thời có chút không rõ. Ta nói. Diệp Vô Song hít sâu một hơi, mở miệng lần nữa. Thanh âm không lớn không nhỏ, nhưng mười phần rõ ràng, kiên định dị thường. Ta thích ngươi. Lời này vừa nói ra, trong lồng ngực cái kia cố cơ hồ muốn nổ tung cảm xúc tựa hồ bị bình ổn lại. Nhưng hắn vẫn như cũ có chút dao động bất an. Lạc Khuynh Tiên không có bất kỳ cái gì phản ứng, không lúc đích. Thần sắc không có chút nào biến hóa, vẫn như cũ một mặt bình tĩnh. Chỉ là ánh mắt kia, không biết là có chút ngây ngốc nhìn lấy Diệp Vô Song, vẫn là đã suy nghĩ bên vòng. Không biết qua bao lâu, Diệp Vô Song ngón tay một mực tại vô ý thức ma sát. Mới đầu còn ưỡn ngực một mặt không sợ nhìn lấy Lạc Khuynh Tiên, hiện tại cũng biến thành nhìn chung quanh lên, ánh mắt trốn tránh. Ngươi bây giờ cảm xúc có chút không đúng, có thể là vừa mới tu luyện, nỗi lòng có chút kích động. Lạc Khuynh Tiên phi tốc nói xong câu đó, cũng không thấy Diệp Vô Song, liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất trong phòng. Diệp Vô Song sững sờ, mấy hơi về sau mới hô lớn một câu cam. Sau đó ngay tại chỗ đánh lăn cô kén lên. Xong đời, ta phế đi. Nào có đột nhiên như vậy thổ lộ, thật là ngu bức a. Sư tôn về sau sẽ không cùng ta một đao cắt được a. Phế đi a. Sát bách, đỉnh núi. Lạc Khuynh Tiên đứng bình tĩnh lập, thanh lương gió đêm kéo theo váy dài, nhiễu loạn tóc đen. Dưới ánh trăng, Lạc Khuynh Tiên vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh, khí chất thanh lãnh. Chỉ là ánh mắt của nàng tựa hồ có chút hoảng hốt. Ân, sắc thực nói, không chỉ có hoảng hốt, còn có chút ngốc trệ. Lạc Khuynh Tiên suy nghĩ, hiện tại đã loạn cả một đoàn. Nàng tìm tới Niết Bàn Tổ Diễm trở về, lại nghe Mục Di nói Diệp Vô Song đã đạt tới Thiên Dương cảnh tam trọng. Vốn là dự định tối nay vì Diệp Vô Song hộ pháp, giúp hắn đem ngũ hành ngũ thuộc kỳ vật nạp nhập thể nội, vận dưỡng ngũ khí. Kết quả, bị Diệp Vô Song bất thình lình thổ lộ một lần hành động xáo trộn. Tu luyện tới Tam Thiên chi cảnh võ giả, nào có người là tên ngốc đâu. Một ít không thêm che giấu tâm tư, dù là lại rất nhỏ, cũng là chỉ cần liếc nhìn là thấy rõ. Ý nghĩ của mình càng rõ ràng hơn, chỉ là một mực không nguyện ý thừa nhận. Lạc Khuynh Tiên ánh mắt lần nữa một bừng tỉnh, về tới 9 năm trước đêm ấy. Ngày ấy, chính mình vừa mới nhận lấy Diệp Vô Song làm đồ đệ. Ta vì sao lại thu hắn làm đồ đâu? Vấn đề này, 9 năm trước đêm ấy nàng suy nghĩ qua, hiện tại lại hiện lên đi ra. Thiên Diễn chỉ dẫn, từ nơi sâu xa ra hiệu, cơ duyên rơi vào một đứa bé trên thân. Lạc Khuynh Tiên nhìn thẳng vào nội tâm của mình, lúc ấy nàng liền hiểu đây hết thảy. Có thể nàng vẫn như cũ nhận Diệp Vô Song làm đồ đệ. Có lẽ lúc đầu chỉ là nỗi lòng một cái ba động. Có lẽ là mình cũng không tin số mệnh vận. Thiên Diễn chỉ dẫn lại như thế nào? Từ nơi sâu xa ra hiệu lại như thế nào? Nhất định chính là đúng sao? Có thể nàng không chỉ có quỷ thần xui khiến nhận Diệp Vô Song làm đồ đệ, càng quỷ thần xui khiến tại cái kia tiểu địa phương chờ đợi 9 năm, đối với hắn dốc lòng dạy bảo. Nàng không thể không thừa nhận, mới đầu khả năng chỉ là nỗi lòng một cái ba động. Nhưng là 9 năm trôi qua, tâm tư của nàng chính mình cũng nhìn không rõ. Lạc Khuynh Tiên trên mặt lần thứ hai lộ ra một vẻ cười khổ, chẳng lẽ ta thật là đem tiểu gia hỏa này xem như đồng dưỡng phu đến ngôi sao? Ánh mắt của nàng rơi xuống bên cạnh trên ngọn núi, tựa hồ thông qua mây mù lượn lờ trận pháp, thấy được ngay tại lăn lộn đầy đất cô kén Diệp Vô Song. Chợt, thân ảnh hóa thành lưu quang biến mất ở chân trời. Đây là một tòa nhân gian tiên cảnh, sơn phong linh tú, mây sóng cuộn cuộn. Trên bầu trời cũng có được sáng chói phù tinh. Có lẽ Bắc Đường Vân cảm thấy, một mực bảo trì ban ngày thì một kiện rất vô vị sự tình. Giờ phút này, Bắc Đường Vân một bộ áo đen, tại đỉnh núi đứng chắp tay, tựa hồ tại chờ đợi người nào. Cũng không lâu lắm, một đạo lưu quang rơi xuống, hiện lộ ra là Khuynh Tiên thân ảnh. Bắc Đường Vân tựa hồ sớm có đoán trước nàng sẽ đến, mà là Khuynh Tiên đối Bắc Đường Vân sớm chờ ở chỗ này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Sư tôn. Lạc Khuynh Tiên khẽ hé môi son, lời còn chưa dứt liền bị Bắc Đường Vân mỉm cười đánh gãy, phải dùng tiên diễn. Lạc Khuynh Tiên gật một cái. Bắc Đường Vân mỉm cười lắc đầu, loại vấn đề này không nên hỏi tiên diễn, nên hỏi mình. Lạc Khuynh Tiên im lặng, mấy hơi về sau gật một cái. Đang chuẩn bị quay người rời đi, nhưng lại giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, dừng lại bước chân, hỏi: "Sư tôn, ta nhớ được, ngươi từng chiếm được tựa như ảo mộng." Bắc Đường Vân cũng là cảm giác có chút bất ngờ, gật một cái. Lạc Khuynh Tiên buông tay, bình tĩnh nói: "Cho ta một bình." Nghe vậy, Bắc Đường Vân vốn là một mặt lạnh nhạt mỉm cười, một bộ trí tuệ vững vàng dáng vẻ, giờ phút này cũng không khỏi có chút ngạc nhiên, thần sắc sững sờ. Hắn đưa tay vuốt vuốt cái trán, vung tay lên, một cái năng màu rực rỡ nhưng lại trong suốt cái bình bay đến Lạc Khuynh Tiên trong tay. Lạc Khuynh Tiên lật tay thu hồi, hóa thành lưu quang biến mất ở chân trời. Bắc Đường Vân đứng tại chỗ, một hồi lâu mới cười khẽ một tiếng: "Các ngươi hai sư đồ là cường đạo sao? Rõ ràng không dùng được đồ vật, còn nhất định phải lãng phí ta hai bình." Chương 71. Võ giả sự tình, sao có thể gọi liên tiếp mấy ngày, Diệp Vô Song đều không có gặp lại Lạc Khuynh Tiên. Hắn giờ phút này chính ở trên đỉnh núi đi qua đi lại. Gió buổi sáng nhi hết sức mát mẻ, thổi vào người rất là thoải mái dễ chịu. Thế mà, lại cũng không có thể dội tắt Diệp Vô Song phiền não trong lòng chi tình. Hắn một tay cắm ở bên hông, một tay vịn cái trán, thần sát phiền não. Bên vách núi, sâu không thấy đáy, nhìn lấy lăn lộn mây sóng, Diệp Vô Song rất muốn trực tiếp nhảy đi xuống. Đáng tiếc, lấy hắn bây giờ cường độ thân thể, cho dù thật thả người nhảy lên, cũng chỉ có thể thể nghiệm một chút tại sơn lâm loạn thạch ở giữa lăn lộn cảm giác. Ta không thực sự quá giới đi. Vạn nhất sư tôn thật chỉ là đem ta làm đồ đệ đối đại đây này. Sư tổ làm hại ta a. Ta bái sư thời điểm mới 6 tuổi, sư tôn làm sao có thể có tâm tư khác. Coi như thật muốn thổ lộ, cũng nên tìm một cái thời cơ thích hợp, trước làm một chút làm nền a. Diệp Vô Song có chút khóc không ra nước mắt. Hắn cảm giác mình lúc ấy khẳng định là sinh ra nhân sinh tam đại ảo giác một trong. Lúc đó ban đêm, có chút cảm xúc cấp trên. Bất quá, hắn cũng không hối hận. Bất kể nói thế nào, cũng coi là thừa cơ nói ra. Diệp Vô Song cắn răng. Không thấy ta, có ý tứ gì? Mặc kệ. Quản nó đường gì đâu, đã bắt đầu, vậy liền nghĩa vô phản cố đi xuống. Ta cũng không tin, sư tôn đối với ta một điểm cảm tình không có. Nói, Diệp Vô Song cảm giác mình lực lượng đều đầy đủ đi lên. Bàn tay theo không gian giới trên lướt qua, một cái năng màu rực rỡ lại trong suốt bình nhỏ xuất hiện tại hắn trong tay. Tại ánh nắng chiếu rọi, bên trong dịch thể sắc thái tiên diễm, dị thường chói lọi. Cho dù người không thấy mùi, chỉ là nhìn một chút, đều có một loại muốn say mê trong đó cảm giác. Cái này đáng sợ hiệu quả, gần như quy tắc. Sư tổ nói, đây không phải mê dược. Diệp Vô Song ánh mắt có chút sững sờ, tự nhủ, không sai, ta đây không tính là hạ dược. Lại nói, võ giả sự tình, sao có thể gọi hạ dược đâu? Diệp Vô Song sơn phong cùng là Khuynh Tiên sơn phong, cơ hồ là sát bên, có thể nói gần trong gang tấc. Diệp Vô Song tại chính mình nơi này, đều có thể nhìn đến là Khuynh Tiên sơn phong. Chỉ là trận pháp vận chuyển, hắn thấy không rõ cảnh tượng bên trong, chỉ có thể nhìn thấy một tòa mây mù lượn lờ sơn phong. Tương ứng, là Khuynh Tiên cũng là như thế. Giờ phút này, là Khuynh Tiên cũng đang lặng lặng đứng ở đỉnh núi phía trên, ánh mắt rơi vào Diệp Vô Song trên ngọn núi. Nhìn thẳng vào nội tâm của mình không phải một kiện chuyện dễ, nhưng đối là Khuynh Tiên mà nói cũng không khó, bởi vì nàng theo không tránh né chính mình nội tâm ý nghĩ. Có hay không cảm tình, đó cũng không phải một kiện khó có thể làm rõ vấn đề. Có lúc, chính mình tiềm thức dưới hành động, liền đã cấp ra đáp án. Tỷ như, lúc đó ban đêm, đối mặt Diệp Vô Song đột nhiên xuất hiện cảm tình bộc lộ. Là Khuynh Tiên lựa chọn là cũng như chạy trốn rời đi, mà không phải về lấy một cái lạnh lùng bình tĩnh ánh mắt. Nàng cũng không nghĩ tới, có một ngày tâm tình của mình cũng sẽ biến phức tạp như vậy. Do dự, thậm chí là ngượng ngùng. Không phải vậy, cũng sẽ không có mấy ngày này tránh mà không thấy. Đương nhiên, chủ giai điệu vẫn như cũ rất rõ ràng. Bởi vì là Khuynh Tiên cũng là Lạc Khuynh Tiên, nàng không phải một cái không quả quyết nữ tử, mà chính là một cái có thể thản nhiên mặt đối với mình nội tâm người. Cho nên, khi nhìn thấy đối diện trận pháp tiêu tán, Diệp Vô Song từ đó bay ra, vòng quanh nàng trên dưới ngọn núi vần quanh, trong miệng còn không ngừng hô hào sư tôn thời điểm. Tuyệt mỹ trên dung nhan, cong lên một vệt nhỏ không thể thấy độ cong. Diệp Vô Song vòng quanh Lạc Khuynh Tiên sơn phong bay tới bay lui, hô nhiều lần về sau, vẫn không có đạt được đáp lại. Trên mặt của hắn cũng không khỏi hiện ra vẻ nghi hoặc. Tình huống như thế nào, sư tôn không tại học cung sao? Còn là giận thật à, không nghĩ phản ứng ta. Trận pháp mặc dù có cách âm hiệu quả, nhưng muốn nghe hay không gặp thanh âm, quyết định bởi tại chủ nhân bản thân. Đột nhiên, Diệp Vô Song thần sắc khẽ động, nhìn về phía nơi xa. Một vệt sáng chói lưu quang xẹt qua chân trời, rơi ở trước mặt của hắn, hiện lộ ra thân hình. Đây là một cái tuấn lãng thần tú nam tử, mày kiếm mắt sáng, trong thần sắc liễm, khí chất trầm ổn, sắc mặt bình tĩnh như nước. Diệp Vô Song thần sắc có chút ngưng tụ. Nam tử này, trong lúc vô hình mang đến cho hắn một tia cảm giác đè nén, thân thể dưới thể ẩn chứa lực lượng đáng sợ. A, lĩnh vực chi lực. Nam tử khẽ ồ lên một tiếng, trên mặt hiện ra một vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Diệp Vô Song. Kiếm vực, cho dù Diệp Vô Song không tận lực phóng thích, cũng sẽ tự nhiên toát ra tới. Lão hổ cũng là lão hổ, dù là nó cũng không phát ra hổ gầm, nhưng chỉ cần ngươi nhìn thấy nó, liền sẽ rõ ràng ai mới thật sự là Bách Thú Chi Vương. Lĩnh vực cũng là như thế, chỉ cần ngươi bước vào trong đó, liền sẽ rõ ràng chúa tể phiến thiên địa này người là ai. Nam tử mỉm cười, nói, tại hạ Thượng Quan Hạc Hiên. Sư đệ thế nhưng là Diệp Vô Song. Thượng Quan Hạc Hiên. Nói đến, các hạ học cung đệ tử, Diệp Vô Song căn bản không biết mấy cái. Nhưng Thượng Quan Hạc Hiên cái tên này, hắn lại sâu có ấn tượng. Duy tự điện trên tấm bia đá, cao ở bảng 2, xông qua thí luyện tháp tầng thứ 36. Đây là một cái 8 ngày cửa cấp bậc yêu nghiệt. Nếu là đặt ở một cái bình thường thời đại, bậc này thiên tư, thế chỗ khó tìm. Tuyệt đối có thể xưng là đại hạ hoàng triều đời mới lãnh tụ cấp nhân vật. Diệp Vô Song thần sắc cũng có chút nghiêm túc. Cần biết, cũng không phải mở 8 ngày cửa, liền nhất định có thể xông qua thí luyện tháp tầng thứ 36. Hắn đang xông 14 tầng lúc, đụng phải tinh thần lạc ấn cũng là một cái ý cảnh cửu trọng yêu nghiệt. Thí luyện tháp tầng số càng cao, tinh thần lạc ấn càng ít đi. Nhưng ngược lại, chất lượng liền càng cao. Thí luyện tháp tầng thứ 36, tuyệt đối là một cái kinh khủng chiến lực. Diệp Vô Song gật đầu nói, đúng vậy. Thượng Quan Hạc Hiên mỉm cười nói, Diệp sư đệ quả nhiên như là trong truyền thuyết đồng dạng, thiên tư phi phàm, cảm ngộ kiếm vực. Cái này phong mang sắc bén khí tức, để cho ta đều cảm thấy một tia áp lực. Khó trách Lạc sư tỷ sẽ thu ngươi làm đồ. Chẳng biết tại sao, rõ ràng Thượng Quan Hạc Hiên vẫn chưa có khác người tiến hành, nhưng như cũng nhường Diệp Vô Song cảm nhận được không thoải mái. Học cung đệ tử ở giữa, vốn là lấy sư huynh đệ, sư tỷ muội tương xứng. Thượng Quan Hạc Hiên xưng hô hắn là sư đệ, xưng hô Lạc huynh tiên là sư tỷ, không thể bình thường hơn được. Nhưng Diệp Vô Song vẫn còn có chút khó chịu. Giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, người này khả năng ưa thích Lạc huynh tiên. Sự thật cũng đúng là như thế. Lấy Lạc huynh tiên dung mạo, thiên tư, bối cảnh, hái mộ nàng người đơn giản không nên quá nhiều, số lượng chưa hẳn so trên trời phồn tinh thiếu. Nhưng là đâu, trên lệch thực sự quá lớn. Tất cả mọi người là có tự mình hiểu lấy người, cũng chỉ sẽ đem Lạc huynh tiên xem như trên trời tiên tử đến đối đãi, không dám bày ra hành động. Nhưng mà, Thượng Quan Hạc Hiên rõ ràng rất là thủ. Mặc dù hắn cũng cảm thấy mình không xứng với Lạc huynh tiên, nhưng là, vóc dáng thấp bên trong hàng đầu, hắn lại là xứng nhất. Tất cả mọi người không xứng, nhưng là trong mọi người ta là lớn nhất treo. Cái này vừa so sánh xuống tới, Thượng Quan Hạc Hiên làm sao có thể không có biện pháp? Không phải sao? Vừa mới nghe nói là Quynh Tiên trở lại học cung tin tức, liền vội vàng chạy tới. Chương 72. Sư tử đồ hiếu bởi vì là Quynh Tiên đồ đệ thân phận, Thượng Quan Hạc Hiên đối Diệp Vô Song còn mang theo một tia thiện ý hiển nhiên, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, đem Diệp Vô Song phóng tới tình địch vị trí bên trên. Mặc dù sư đồ ở giữa kết làm đạo lữ là một kiện rất thường gặp sự tình, nhưng lấy là Quynh Tiên danh tiếng xuất sắc thanh lãnh tính cách, cơ hồ tất cả mọi người trong tiềm thức đem cái này một có thể bài trừ. Lạc điện hạ làm sao có thể đối đồ đệ của mình có ý tứ chứ? Không thể nào mà. Bất quá, làm Thượng Quan Hạc Hiên nhìn đến bên cạnh Diệp Vô Song sơn phong về sau, ánh mắt bên trong vẫn là không khỏi hiện ra vẻ kinh ngạc. Lạc sư tỷ đối đãi tên đồ đệ này, thật đúng là thân cận a. Thế mà cho phép hắn lựa chọn bên cạnh sơn phong làm chỗ tu luyện. Thượng Quan Hạc Hiên mỉm cười hỏi, Diệp sư đệ cũng là tìm đến Lạc sư tỷ. Diệp Vô Song gật một cái. Mặc dù biết rõ Lạc huynh tiên không thể nào đối ra hỏa này có ý tứ, nhưng cái gọi là tình địch, gặp, hắn đương nhiên thiên nhiên có sẵn một loại căm thù cảm giác. Diệp Vô Song mở miệng, thanh âm bên trong cũng không có bao nhiêu cảm tình, sư tôn không tại, Thượng Quan sư huynh có thể trở về. Ồ, Thượng Quan Hạc Hiên trên mặt hiện ra vẻ tiếc nuối, cũng không có hoài nghi Diệp Vô Song, lắc đầu quay người định rời đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo thanh lanh thanh âm truyền ra, chuyện gì? Chính là Lạc huynh tiên thanh âm. Thượng Quan Hạc Hiên thần sắc sững sờ, sắc mặt cổ quái nhìn về phía Diệp Vô Song. Diệp Vô Song khuôn mặt có chút cứng đờ, tâm tình giống như là bỗng nhiên theo vực sâu vạn trượng rơi xuống, sắc mặt cũng bắt đầu có chút tái nhợt lên. Sư tôn rõ ràng tại cái này, lại không để ý tới ta, phản mà đáp lại ra hỏa này. Hắn khó có thể hình dung tâm tình của mình bây giờ, giống như bị vạn năm hàn băng bao khỏa đồng dạng, cảm giác không thấy một tia ấm áp. Thượng Quan Hạc Hiên mặc dù đối Diệp Vô Song hành động rất nghi hoặc, nhưng nghe đến là Quỳnh Tiên tra hỏi, vẫn là sắc mặt vui vẻ, ôn quyền cất cao giọng nói, tại hạ có một ít trên việc tu luyện nghi hoặc, chuyên tới để thỉnh giáo Lạc sư tỷ. Tốt quân sáo cũ lấy cớ. Đáng tiếc giờ phút này Diệp Vô Song đã không có tâm tình chửi bậy. Thế mà, Thượng Quan Hạc Hiên đợi nửa ngày, là Quỳnh Tiên lại vẫn không có đáp lại. Tình huống như thế nào? Thượng Quan Hạc Hiên sắc mặt nổi lên nghi ngờ, nhìn thoáng qua mây mù lượn lờ sân phòng, lại liếc mắt nhìn thất hồn lạc phách Diệp Vô Song. Sau một hồi lâu, Lạc huynh tiên thanh lãnh thanh âm vang lên lần nữa, vì sao không nói lời nào? Thượng Quan Hạc Hiên một mặt ngộp bức. Không phải, ta lớn tiếng như vậy nói chuyện, ngươi không nghe thấy? Đang lúc hắn chuẩn bị lặp lại lần nữa lúc, một bên Diệp Vô Song lại đột nhiên phúc trí tâm linh, minh bạch cái gì, ánh mắt bên trong một lần nữa giấy lên vui sướng hỏa diễm. Sư tôn, ngươi đem trận pháp mở ra, để cho ta vào đi giải thích a. Diệp Vô Song lớn tiếng nói. Bay tới bay lui, trên ngải dưới tránh. Trở về tinh tâm ngưng thần, ban đêm giúp ngươi nạp kỳ bật nhập thể. Lạc huynh tiên thanh âm rất nhanh vang lên, có phải hay không trách cứ, chắc hẳn tất cả mọi người nghe ra. Diệp Vô Song tự nhiên cũng đã hiểu, mừng khắp khởi địa phi trở về. Mà chứng kiến một màn này Thượng Quan Hạc Hiên, giờ phút này một mặt ngộp bức. Mặc dù Lạc huynh tiên không nhìn thẳng hắn, nhưng hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì lấy Lạc huynh tiên tính tình, nhằm vào cũng không phải một mình hắn, mà chính là tất cả mọi người. Mấu chốt là, không có so sánh liền không có thương tổn a. Nhìn xem Lạc Khuynh Tiên đối Diệp Vô Song thái độ, Thượng Quan Hạc Hiên giờ phút này giống như là bị một vạn điểm bạo kích. Hắn nhìn thoáng qua mừng khấp khởi bay trở về Diệp Vô Song, lại liếc mắt nhìn trước mặt mây mù lượn lờ sân phong. Sắc mặt mộng bức lại ngốc trệ, ánh mắt mở mịt mà luống cuống. Không phải, ngươi cái này, ta cái này, hắn cái này, hợp thành ta tại đây chính là vì cho hai người tăng thêm một điểm tình thú đấy chứ. Trên bầu trời, khắp trời đầy sao điểm một chút, sáng chói mà lóa mắt. Trong phòng nhỏ, Diệp Vô Song ngay tại ngồi nghiêm chỉnh lấy, dáng người thẳng tắp, thần sắc có một chút bất an, ngón tay còn tại vô ý thức ma sát. Tại bên tay hắn, đối diện, các để đó một ly rượu, bên trong chứa là một loại tên là Bách Quả Dược Cửu, ẩn chứa thâm hậu linh tính, đối tu luyện có lớn lao có ích. Đây là hắn bỏ ra 500 tích phân tại Tư Nguyên Điện đổi lấy, có thể nói là rất chân quý. Tựa như ảo mộng vật này, cũng là kỳ lạ. Đơn độc lấy ra, liếc một chút liền có thể để người ta biết vật này phi phàm. Nhưng là dọn vào trong nước, lại không có biến hóa chút nào, trong nháy mắt dung nhập trong đó, vô sắc vô vị. Diệp Vô Song nghiêm túc quan sát rất lâu, đều không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Đây chính là một chén phổ thông dược hữu. Hắn dự định lấy xin lỗi giải thích làm lý do, đạo đức bảng giá là Quynh Tiên uống vào. Có chút chịu đòn nhận tội cảm giác. Ta uống hết đi, một chén kia rõ ràng là đưa cho ngươi, sư tôn sẽ không uống đi. Không có cách, muốn nhường Lạc Quynh Tiên uống xong tựa như ảo mộng, hắn chỉ có thể ra hạ sách này. Phương pháp nhìn như không thế nào phù hợp, nhưng lại mười phần phù hợp. Chỉ muốn mọi người cũng không nhiều nghĩ, chẳng phải uống ly dược hữu, không thể bình thường hơn được. Mà giờ khắc này, một bên khác, Lạc Quynh Tiên nhìn lấy trước mặt mình một cái bát nhỏ, bên trong chứa một loại xinh đẹp trong suốt dịch thể. Vật này tên là Vạn Niên Thanh Tâm Thủy, có tính tâm ngưng thần hiệu quả. Đồng thời, sau khi ăn vào cũng sẽ nhường ngộ tính tăng gấp bội, là một loại cực kỳ chân quý linh dịch. Võ giả trước khi bế quan, hoặc là có đại đột phá trước đó, phục dụng cái này Vạn Niên Thanh Tâm Thủy, không có gì thích hợp bằng. Lạc Quynh Tiên cứ như vậy nhìn lấy Vạn Niên Thanh Tâm Thủy. Sau một hồi lâu, nhẹ tay nhẹ vung lên, một cái năm màu lộng lẫy trong suốt bình nhỏ xuất hiện ở giữa không trung. Lạc Quynh Tiên ngón tay nhẹ giơ lên, trong bình cái kia chói lọi dịch thể liền một phân thành hai. Một phần rơi vào bát nhỏ bên trong, trong nháy mắt cùng cái kia Vạn Niên Thanh Tâm Thủy tương dung. Mà một phần khác thì điểm vào phần môi của nàng, rất nhanh liền bị hấp thu. Diệp Vô Song đợi đã lâu, cảm giác theo thời gian trôi qua, chân của mình cũng bắt đầu có chút như nhũ ra. Thật sự là gặp quỷ. Đường đường thiên dương cảnh võ giả, thế mà còn sẽ chân như nhũ ra. Không hợp thói thường. Rốt cục, truyền tin ngọc kính hơi chấn động một chút, một đạo tinh thần ba động truyền đến. Mở ra trận pháp. Diệp Vô Song đội vàng khống chế học cung lệnh bài, triệt tiêu trận pháp. Một đạo màu xanh nhạt lưu quang cơ hồ là trong nháy mắt bay vào trong phòng, hiện lộ ra là Quynh Tiên thân ảnh. Diệp Vô Song liền đội vàng đứng lên, sư tôn. Đồng thời, Lạc Quynh Tiên sau khi đi vào, trận pháp một lần nữa vận chuyển lại, mây mù lở lở, đem cả ngọn núi đều che giấu được. Tối nay Diệp Vô Song muốn nạp ngũ hành kỳ vật nhập thể, đây chính là tu luyện đại sự, không dung ngoại nhân quấy rầy. Ừm. Lạc Quynh Tiên khẽ bước cằm, thần sắc bình tĩnh, khí chất thanh lãnh. Tựa hồ quên đi lúc đó Diệp Vô Song thổ lộ sự tình, hết thảy cùng thường ngày không khác. Ừm. Diệp Vô Song mở miệng nói ra, đệ tử lúc đó bị cảm xúc tà hữu, nhất thời suy nghĩ không chu toàn, va chạm sư tôn, còn mời sư tôn chớ trách. Nói, hắn bưng lên trong tay chén rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó nhìn về phía Lạc Quynh Tiên. Lạc Quynh Tiên nhìn thoáng qua bên tay chính mình chén rượu, rất rõ ràng là vì chính mình chuẩn bị. Nàng cảm thấy có chút kỳ quái, có một loại không đến mức này cảm giác. Đương nhiên, nàng cũng là nói như vậy. Lạc Quynh Tiên bình tĩnh nói, không đến mức này. Sau đó nhẹ giơ lên chén rượu, uống vào. Thành rồi. Diệp Vô Song trong lòng vui vẻ, đồng thời đại định. Sư tôn đến cùng là nghĩ như thế nào, tối nay liền có thể biết. Lạc Quynh Tiên tự nhiên không nghĩ tới Diệp Vô Song sẽ ở trong rượu thêm nguyên liệu, nàng vung tay lên, một cái màu ngọc bạch bát nhỏ xuất hiện tại Diệp Vô Song trước mặt. Đây là Vạn Niên Thanh Tâm Thủy, có tính tâm, ngưng thần, minh ngộ kỳ hiệu. Đợi lát nữa ngươi nạp ngũ hành kỳ vật nhập thể, có thể trước uống vào vật này, sẽ càng thêm thuận lợi. Diệp Vô Song vốn là liền không khả năng hoài nghi Lạc Quynh Tiên, giờ phút này trong lòng mừng rỡ, càng là không nói gì, trực tiếp bưng lên bát phi tốc uống sạch. Vẫn rất ngọt. Diệp Vô Song nhìn về phía Lạc Quynh Tiên, mang trên mặt ý cười, nói như thế, cũng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không. Làm sao cảm giác sư tôn tựa như là đang mỉm cười đâu. Chương 73. Tình cảm bộc lộ, song song xã tử là Quynh Tiên thần sắc bình tĩnh, khí chất thanh lãnh, giữa lông mày hiện lên một tia nụ cười như có như không. Diệp Vô Song khỏe miệng đường cong dương lên, nụ cười ôn hòa rực rỡ, một con tay vắt chéo sau lưng, ngón tay vô ý thức ma sát. Một cái tại Bách Quả Tửu bên trong thêm nguyên liệu, một cái tại Vạn Niên Thanh Tâm Thủy bên trong thêm nguyên liệu. Giờ phút này hai người đều có chút không hiểu chột dạ cảm giác. Cái này tựa như ảo mộng đến cùng được hay không a? Làm sao một điểm phản ứng không có đâu? Diệp Vô Song âm thầm suy tư. Đối diện là Quynh Tiên thần sắc bình tĩnh, không có chút nào biến hóa, mà chính mình cũng uống, cũng không có cảm giác được thân thể có bất cứ dị thường nào. Trong sân yên tĩnh, không khí kéo dài trong một giây lát, hai người tựa hồ đều đang đợi lấy cái gì, thế mà cái gì cũng không có phát sinh. Cuối cùng, Diệp Vô Song quyết định chủ động xuất kích, thăm dò một chút là Quynh Tiên. Sư tôn, mặc dù lúc đó ta quả thật có chút cảm xúc cấp trên, nhưng là theo như lời nói, câu câu phát ra từ phế phủ. Diệp Vô Song mở miệng, nói như thế, đánh ra một cái xinh đẹp thẳng cầu. Mặc dù hắn cũng uống tựa như ảo mộng, nhưng hắn là chủ động thổ lộ phía kia. Hiện tại bất quá là đem lời trong lòng nôn lộ ra, không cảm thấy mình sẽ có cái gì xa tử địa phương. Đối diện, Lạc Quynh Tiên vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh, con người tĩnh như thu thủy, khẽ bước cầm nói, là thật là giả, ta vẫn là có thể phân rõ. Theo sư tổ ngươi chỗ đó sau khi trở về, ngươi nhìn ánh mắt của ta liền có chút không đúng. Ý đồ kia, cơ hồ muốn viết lên mặt, có thể giấu giếm qua ai?
A,
rõ ràng như vậy sao? Nghe vậy, Diệp Vô Song sắc mặt có chút lúng túng, sờ lên cái hốc. Diệp Vô Song tiếp tục hỏi, sư tôn nếu biết tâm ý của ta, vì sao không trả lời ta đây, ngược lại mấy ngày nay đối với ta tránh mà không thấy. Đây chính là muốn hỏi là Khuynh Tiên tâm ý vừa mới dứt lời, Diệp Vô Song thần sắc liền mắt trần có thể thấy hơi khẩn trương lên, ánh mắt sáng rực mà kiên định nhìn chằm chằm Lạc Khuynh Tiên. Lạc Khuynh Tiên nhẹ nhàng thở dài, nói, cũng không phải là không trả lời, mà chính là ngươi biểu đạt quá đột nhiên, ta cần thời gian chỉ rõ bản tâm. Diệp Vô Song truy vấn, cho nên sư tôn chỉ rõ xem rõ ràng sao? Lạc Khuynh Tiên khẽ mước cằm, ánh mắt yên tĩnh mà tự nhiên, kỳ thật đáp án sớm đã rất rõ ràng, chỉ là ta chính mình không muốn thừa nhận mà thôi. 16 năm trước, sư tôn lo lắng ta nhân tính đem mẫn, vì ta tìm tới âm dương tạo hóa quyết. Đồng thời, thiên hữu dị tượng, sư tôn dùng thiên diễn thăm dò thật lâu, chỉ phát hiện có một phần cơ duyên rơi vào trên người của ta. Ta cũng từ nơi sâu xa có cảm ứng, lần theo chỉ dẫn đi tới Thiên Huyền Quốc. Nhất đẳng 6 năm về sau, gặp được ngươi. Do xét xong thể chất của ngươi về sau, ta đã minh bạch hết thảy. Âm dương tạo hóa quyết, trời ban thần thể. Ta chỗ đó vẫn không rõ, cái gọi là cơ duyên, cũng là cùng ngươi đi song tu chi đạo. Diệp Vô Song như bị sét đánh, đồng tử trừng lớn, tràn đầy chấn kinh. Cái này. Hắn kiệt lực khống chế cảm xúc, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cho nên, sư tôn tại 10 năm trước, liền đã đối với ta có ý tưởng rồi. Lạc Khuynh Tiên tựa hồ cũng không có phát giác được có chỗ nào không đúng, đầu tiên là lắc đầu, sau đó lại gật đầu một cái, nói, lúc ấy ma xui quỷ khiến thu ngươi làm đồ, chính ta đều 10 phần không hiểu. Có lẽ chính như lời ngươi nói, sắc thực nội tâm đối ngươi có chỗ ý nghĩ, muốn đem ngươi nuôi lớn nhìn nhìn lại. Ông trời ơi! Diệp Vô Song trong nháy mắt tê cả da đầu. Hắn hiện ở nơi nào vẫn không rõ, tuyệt đối là tựa như ảo mộng có hiệu quả. Những lời này giống như là có thể theo Lạc Khuynh Tiên miệng bên trong nói ra sao? Sư tôn, ngươi nhanh đừng nói nữa a. Ta chỉ là muốn biết tâm ý của ngươi, không muốn cho ngươi xá tử a. Diệp Vô Song có chút run lẩy bẩy lên. Chờ sư tôn thanh tỉnh về sau, sẽ không đem ta xử lý diệt khẩu a. Thế mà, bên này Lạc Khuynh Tiên vẫn còn tiếp tục nói, về sau, một chút xíu đưa ngươi nuôi lớn. Ta rất nhiều hành động đều vượt ra khỏi dự liệu của mình. Thì như, vì ngươi nấu cơm, ôm ngươi tắm thuốc chờ. Ta không thể không thừa nhận, có lẽ đối với tình cảm của ngươi cũng là tại cái này thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, một chút xíu làm sâu sắc, một chút xíu cải biến. Thẳng đến trước mấy ngày, ngươi đột nhiên thổ lộ, ta mới tính thật chỉ rõ nội tâm. Một cái ta không thèm để ý người, lời của hắn làm sao có thể dao động nội tâm của ta? Làm sao có thể khiến cho ta chạy trối chết? Lạc Khuynh Tiên nhìn về phía Diệp Vô Song, tính như thu thủy con ngươi lần thứ nhất biến đến ôn hòa lên, sư tôn nói ta nhân tính đem mẫn, vì ta tìm tới âm dương tạo hóa quyết, hy vọng có thể để cho ta có thay đổi. Thế nhưng là ta biết, cải biến ta cho tới bây giờ đều không phải là công pháp gì, mà chính là ngươi. Vô Song, ta không hiểu cái gì là ưa thích, cũng không hiểu cái gì gọi là thích. Thế nhưng là ta muốn nói, ngươi trong lòng ta, quả thật có chính ta đều không để ý giải, độc nhất vô nhị địa vị. Lời trực bạch, lớn nhất động nhân tâm. Sư tôn. Diệp Vô Song thần sắc động dung, ánh mắt bên trong tràn đầy cảm động, nhịn không được thân thể nghiêng về phía trước, nằm ở Lạc Khuynh Tiên. Eo nhỏ như liễu, cách lấy váy dài đều có thể cảm nhận được tinh tế tỉ mỉ bóng loáng. Lạc Khuynh Tiên thân thể run lên, ánh mắt xuất hiện trong nháy mắt mở mịt. Ta vừa mới nói cái gì? Như bạch ngọc thon dài năm ngón tay, giờ phút này nắm thật chặt cùng một chỗ. Tại thần trí vô cùng thanh tỉnh trạng thái, biểu đạt ra nội tâm chỗ sâu nhất tình cảm, hết lần này tới lần khác mình bây giờ mới phản ứng được. Lạc Khuynh Tiên lần thứ nhất cảm nhận được xấu hổ là một loại gì dạng cảm xúc. Bên hai dần dần bị nhuộm đỏ, sắc mặt lại là cố tự trấn định. Nàng cố nén nội tâm ý xấu hổ, cánh tay ngọc vòng tại Diệp Vô Song bên hông, nhẹ vô về phía sau lưng của hắn, thanh âm ôn nhu hiếm thấy xuống tới, tâm ý của ta, ngược lại là đều một chút xíu xé ra cho ngươi xem. Ngươi đây, chẳng lẽ liền một câu thích không? Lạc Khuynh Tiên biết mình tính cách, có mấy lời, dưới trạng thái bình thường là tuyệt đối không nói được. Cho nên nàng mới chính mình uống xong tựa như ảo mộng, muốn nhờ vào đó thổ lộ trong lòng tình cảm. Bất quá, nàng lại tại sao phải cho Diệp Vô Song vạn niên thanh tâm tùy thêm nguyên liệu đâu? Đáp án rất đơn giản, một người sát tử mới gọi sát tử. Tất cả mọi người sát tử, cái kia kêu cái gì sự tình cũng chưa từng xảy ra. Diệp Vô Song buông ra Lạc Khuynh Tiên, trên mặt biểu lộ có chút xấu hổ, bắt đầu hắn sát tử phát biểu. Kỳ thật, ta cũng là theo khi 6 tuổi, liền đã đối sư tôn có ý tưởng. Mở miệng câu nói đầu tiên, liền để Lạc Khuynh Tiên đôi mắt hơi mở, tràn đầy chấn kinh. 6 tuổi? Ngươi vẫn còn con nít ta? Diệp Vô Song không hề hay biết, phối hợp nói ra, lần đầu muốn gặp lúc, sư tôn sắc thực kinh diễm đến ta. Ta lúc ấy liền muốn, đây là nơi nào tới tiên tử tỷ tỷ? Đơn giản đẹp mắt quá phận a. Về sau ta vấn sư tôn, thiên dương cảnh có phải thật vậy hay không có 1000 năm tuổi thọ? Sư tôn vì ta giảng giải xong sau, ta liền muốn, cùng cường giả động một tí vạn năm tuổi thọ so sánh, mười mấy mấy trăm tuổi chênh lệch tính là cái gì? Đó cùng kém mấy tuổi cũng không có khác nhau. Đã như vậy, vậy ta cùng sư tôn kết làm đạo lữ, tựa hồ cũng không phải là không thể được a. Lại sau đó, theo không ngừng mà ở chung, cảm tình càng thâm hậu. Sư tôn đã là thiên môn cảnh, có thể không ăn ngũ cốc, vẫn còn sẽ vì ta nấu cơm. Đối xử mọi người lạnh lùng, lại đơn độc đối với ta ôn hòa. Từng cọp từng cọp từng kiện, làm sao có thể không làm cho người cảm động. Chỗ lấy lần trước sư tổ nói rõ tâm tư của ta về sau, ta liền quyết định không giấu giếm nữa. Sư tôn ra ngoài vì ta tìm kiếm hỏa thuộc tính kỳ vật, từ biệt 3 tháng sau khi trở về, ta ta mới nhịn không được thổ lộ nội tâm tình cảm. Diệp Vô Song phối hợp nói xong, mới nhìn về phía Lạc Quyên Tiên, sau đó sắc mặt cũng là cứng đờ. Bởi vì hắn đối lên, cặp kia thu thủy giống như yên tĩnh con ngươi, giờ phút này tràn đầy chấn kinh. Một cố ý lạnh bay thẳng đỉnh đầu, nhường Diệp Vô Song ra đầu trong nháy mắt run lên. Ta vừa mới nói cái gì? Chương 74. Đừng gọi ta sư Tôn Tĩnh, tiến tĩnh như chết. Lạc Quyên Tiên thần sắc cũng không còn bình tĩnh của ngày xưa lạnh nhạt, giờ phút này ánh mắt chấn kinh, trong lòng còn có vừa mới thổ lộ về sau xấu hổ cảm giác. Diệp Vô Song sắc mặt cứng ngắc, tê cả da đầu, rất có một loại có thể đổi lại một cái thế giới sinh hoạt cảm giác. Không hổ là thánh nhân đều có thể ảnh hưởng đến kỳ dược a. Ngươi nói một chút, một điểm cảm giác đều còn không có đâu, lời gì liền nói hết ra. Hai người ánh mắt rời rạc ở giữa bỗng nhiên đụng tới, sau đó ăn ý chuyển rời đến một bên. Sư Tôn hiện tại khẳng định phát giác được trạng thái của mình không đúng, sẽ không hoài nghi đến trên đầu ta a. Dù sao bách quả tiểu đều uống xong, nàng cũng không có chứng cứ. Đây là Diệp Vô Song ý nghĩ. Vô Song vừa mới rõ ràng là chân tình bộc lộ, đoán chừng hắn đều không hoài nghi mình bị hạ dược. Đây là Lạc Quyên Tiên ý nghĩ. Chột dạ hai sư đồ đồng thời sát tử, nhất trí lựa chọn trầm mặc. Khô khụ. Cuối cùng, vẫn là Diệp Vô Song đứng dậy. Dù sao Lạc Quyên Tiên ra mặt mỏng, hôm nay một phen lại để cho mình duy trì 10 năm sư tôn hình tượng sụp đổ, hiển nhiên không có ý tứ chủ động mở miệng. Nam nhân mà, luôn luôn muốn ăn chút thiệt thòi. Dù sao, cùng lão bà so ra, chỉ là sát tử đáng là gì? Diệp Vô Song cố nén phía dưới nội tâm phức tạp cảm xúc, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Lạc Quyên Tiên, cho nên sư tôn là thừa nhận sao? Vậy chúng ta bây giờ có phải hay không đã coi như là đạo lữ? Lạc Quyên Tiên quay đầu, không có trả lời. Ha ha ha. Diệp Vô Song nhịn không được cuồng cười ra tiếng, trực tiếp kéo qua Lạc Quyên Tiên, ôm lấy nàng chuyển lấy phân chủng tới. Ngươi, thả ta xuống. Lạc Quyên Tiên có chút xấu hổ, hiếm thấy sinh ra loại tâm tình này. Diệp Vô Song cười hắc hắc, ngừng lại, bất quá hai tay y nguyên vòng tại Lạc Quyên Tiên trên bờ eo, không có buông ra. Hắn cũng không phải lời gì đều nghe. Lại nói, ngươi đường đường chín tiên môn, không tránh thoát ta một cái nho nhỏ thiên dương cảnh. Lạc Quyên Tiên bị Diệp Vô Song ôm, nóng rực dương cương chi khí nhào tới trước mặt, để cho nàng rất khó bảo trì trước kia yên tĩnh lạnh nhạt. Phải biết, công pháp của nàng tu luyện, nhưng cũng là âm dương tạo hóa quyết. Ta là ngươi sư tôn, không được cản trở. Nàng nhẹ khẽ đẩy một chút Diệp Vô Song, liền theo trong ngực của hắn tránh thoát. Diệp Vô Song ánh mắt lộ ra không muốn, có chút vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Nhưng là Lạc Quyên Tiên hơi ngẩng đầu, đạt được ra hiệu hắn đành phải ngồi hơi xa một chút. Hai người an tĩnh đối mặt thật lâu, tâm cảnh dần dần an ổn xuống. Không nên suy nghĩ lung tung, bình phục một chút tâm tình, tĩnh tâm ngưng thần. Nói tốt tối nay giúp ngươi nạp kỳ vật nhập thể, chính sự còn không có làm đây. Lạc Quyên Tiên thanh âm khôi phục lại bình tĩnh, nhưng là trên gương mặt đỏ phớt phớt, hiển nhiên không phải nhanh như vậy liền có thể tiêu tan đi xuống. Nói, nàng vung tay lên một cái, xuất hiện trước mặt một đạo tiên diễm xinh đẹp hỏa diễm, trôi nổi ở giữa không trung, ẩn chứa đáng sợ uy năng. Diệp Vô Song cách lấy một khoảng cách đều có thể cảm nhận được trong đó nóng bỏng, hiếu kỳ nói, đây chính là Niết Bàn tổ diễm. Lạc Quyên Tiên lắc đầu, vì hắn giải thích tổ diễm cùng tử diễm quan hệ, sau đó nói, đem mặt khác kỳ vật lấy ra a. Diệp Vô Song gật một cái, vung tay lên, tinh thần thạch, kiến mục cùng xích truyền liền bị lấy ra, cùng một chỗ trôi nổi ở giữa không trung. Sau đó, tại Lạc Quyên Tiên ánh mắt nghi hoặc bên trong, hắn đưa tay hư nắm, lấy một loại rút kiếm tư thái chậm rãi di động. Hư không bên trong, một thanh vàng nóng chói mắt trường kiếm chậm rãi xuất hiện. Đây là? Lạc Quyên Tiên sắc mặt hơi đổi một chút. Một cỗ uy hoàng chính đại khí tức trong nháy mắt tràn ngập cả phiến thiên địa, giống như đế hoàng lâm thế, vô cùng uy nghiêm. Vàng nóng trường kiếm bên trong, uy năng thâm thúy mà thần bí, tựa hồ có khai thiên tích địa chi năng, nhường Lạc Quyên Tiên thần sắc ngưng trọng vô cùng. Chôi kiếm này, thật là đáng sợ. Ẩn chứa trong đó lực lượng, khó có thể tưởng tượng. Lạc Quyên Tiên thật sâu nhìn Diệp Vô Song liếc một chút, tiểu gia hỏa này, thế mà còn có bí mật. Bất quá, Diệp Vô Song đã ở trước mặt nàng bày ra, vậy đã nói rõ không có giấu giếm nàng ý tứ, Lạc Quyên Tiên cũng sẽ không hỏi tới đấy. Diệp Vô Song thấy thế, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Lạc Quyên Tiên không hỏi nhiều liền tốt, có một số việc căn bản giải thích không rõ. Thật muốn hỏi lên đến, chỉ có thể giao cho sư tổ. Lạc Quyên Tiên nói ra, thả lỏng, tĩnh tâm ngưng thần. Diệp Vô Song nghe vậy hai mắt nhắm lại, nhẹ nhàng hô hấp, sau một hồi lâu, giống là đang ngồi ngủ thiếp đi giống như. Lạc Quyên Tiên bấm tay điểm nhẹ, năm loại kỳ vật hóa thành năm đạo quang mang, xông vào Diệp Vô Song trong bụng. Diệp Vô Song vận chuyển âm dương tạo hóa quyết, linh lực phun trào, thăng bằng thể nội ngũ hành kỳ vật. Theo lý thuyết, lấy hắn khủng bố thể chất, quá trình này không có vấn đề gì. Nhưng, ngoài ý muốn vẫn là phát sinh. Ừm. Diệp Vô Song sắc mặt hơi đổi một chút, nội thị bản thân, thể nội linh lực vang lên ầm ầm. Ngũ hành mất cân bằng. Diệp Vô Song rất nhanh minh ngộ, là hiên viên kiếm vấn đề. Uy năng của nó viễn siêu cái khác bốn loại kỳ vật, kim thuộc tính quá cường thịnh, cứ thế ngũ hành mất cân bằng. Chỉ trong nháy mắt, Diệp Vô Song thân thể liền hóa thành chưng lò, vô hình tiếng oanh minh vang lên, nhường hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, mồ hôi rơi như mưa. Lạc Quyên Tiên sắc mặt biến hóa, liền vội vươn tay khoác lên Diệp Vô Song trên cổ tay, nhưng trong nháy mắt gắt gao ngừng, không dám sử dụng linh lực dò xét hắn tình huống trong cơ thể. Ngoại lai linh lực tiến vào, rất có thể hoàn toàn ngược lại, dẫn phát càng lớn nguy hại. Lạc Quyên Tiên vung tay lên, một đạo băng tinh ngọc thủy xuất hiện tại trong phòng nhỏ, nhất thời nhiệt độ chợt hạ xuống, cho Diệp Vô Song mang đến một tia thoải mái dễ chịu cảm giác. Vô Song, xảy ra chuyện gì? Lạc Quyên Tiên lo lắng hỏi, thanh âm lại thả vô cùng nhẹ, sợ quấy rầy đến hắn. Diệp Vô Song cái trán gân xanh hiện, cắn chặt hàm răng, hiển nhiên thể nội xảy ra đại vấn đề. Hắn kiệt lực câu thông hiên viên kiếm, ý đồ khống chế lại nó. Thế mà vô dụng, đây là kiếm tự thân đặc tính, chẳng lẽ còn có thể trách nó quá mạnh. Tuyết xương tăng thêm chính là năm đạo linh tính thâm hậu kỳ vật nhập thể, nếu là ngang bằng nhất định ổn định thì cũng thôi đi. Nhưng là giờ phút này ngũ hành mất cân bằng, linh lực bạo động, công pháp vận chuyển phía dưới, Diệp Vô Song thể nội góp nhặt 10 năm ham muốn chi hỏa, trong nháy mắt liền bị điểm phát nổ. Giờ này khắc này, hắn từ trong đến ngoài, dường như đều bị thả ở trong biển lửa thiêu đốt, tâm hỏa cực kỳ tràn đầy. Công pháp hậu di chứng đồng thời hiện hiện. Nói xác thực, cái này cũng không tính toán hậu di chứng, bình thường song tu không tồn tại cái này vấn đề. Nhưng ai bảo cái này hai sư đồ đều không phải là bình thường tu luyện đâu. Đúng lúc này, một đạo long minh tiếng vang lên, đem Diệp Vô Song chấn tâm thần run lên. Đây là Hiên Viên kiếm trên cái kia đạo long hồn hư ảnh, giờ phút này phát ra long minh, cơ hồ muốn đem Diệp Vô Song chấn ngất đi. May ra, hắn ý chí kiên định, miễn cưỡng kiên trì. Sau đó hắn liền ngạc nhiên phát hiện, Hiên Viên kiếm uy năng đang yếu bớt, từng bước hạ thấp cùng cái khác bốn loại kỳ vật một dạng cấp độ. Hắn vội vàng khống chế tự thân, kết lực duy trì ngũ hành thăng bằng. Dần dần, thể nội linh lực nóng nảy dần dần bình phục, năm đạo kỳ vật hài hòa vận chuyển xuống tới. Sư tôn, vừa mới ngũ hành mất cân bằng, đã bình phục lại, không cần phải lo lắng. Diệp Vô Song cắn chặt răng, khó khăn mở miệng. Nạp kỳ vật nhập thể vốn là làm một cái dày vò quá trình, huống chi công pháp hậu di chứng tại lúc này toàn diện bạo phát, có thể nói họa vô đơn chí. Mặc dù ngũ hành đã thăng bằng, nhưng hắn bây giờ tình huống vẫn như cũ tính không được tốt bao nhiêu. Lạc Khuynh Tiên liền vội vàng hỏi, ngũ hành thăng bằng, trạng huống thân thể của ngươi làm sao vẫn là không đúng? Nàng nhãn giới cao thâm, tự nhiên liếc một chút nhìn ra Diệp Vô Song bây giờ trạng thái không phải bình thường, là công pháp hậu di chứng. Diệp Vô Song mở miệng nói ra, giờ phút này hắn căn bản không có ý khác, ngay tại chật vật duy trì thể nội thăng bằng. Công pháp hậu di chứng. Lạc Khuynh Tiên trong nháy mắt minh bạch, bởi vì nàng tu luyện cũng là âm dương tạo hóa quyết, biết cái gọi là hậu di chứng là cái gì. Cái này, loại tình huống này dù là đặt ở bình thường, cũng là cực kỳ gian nan. Huống chi Diệp Vô Song bây giờ vẫn là tại loại tu luyện này thời khắc mấu chốt, hơi không cẩn thận, liền có thể chơi với lửa có ngày chết cháy, thụ trọng thương. Lạc Khuynh Tiên răng ngà thầm cắm, ánh mắt xuất hiện một tia hoảng hốt. Ta đã là Vô Song đạo lữ, song tu là một kiện chuyện rất bình thường. Đúng vậy, thừa nhận quan hệ đương nhiên không chỉ là thừa nhận quan hệ, mà chính là đã tiếp nhận có thể cùng đối phương song tu. Ở cái này võ đạo vi tôn, tiêu sái tùy ý thế giới, tiếp nhận cũng là tiếp nhận, không tiếp thụ cũng là không tiếp thụ, ai cùng ngươi lẩm bà lẩm bẩm chơi lôi kéo. Duy trì ngũ hành thăng bằng, hoàn toàn đem kỳ vật nạp nhập thể nội, không phải cái một lần là xong quá trình. Diệp Vô Song giờ phút này chịu đủ tâm hỏa cùng dục hỏa thiêu đốt, cảm quan ở vào một loại kỳ lạ trạng thái, tựa hồ là bị vô hạn phóng đại, lại tựa hồ cảm giác biến đến mơ hồ, khó mà nói rõ. Đúng lúc này, một đạo hơi có vẻ rét lạnh thân thể mềm mại xâm nhập trong ngực của hắn, một đạo nhẹ giọng an ủi từ bên tai truyền vào, tĩnh tâm tu luyện, không nên suy nghĩ nhiều, còn lại giao cho ta. Áo tơ cởi nhẹ, da thịt như ngọc, bóng loáng trắng nõn, xúc cảm tinh tế tỉ mỉ. Diệp Vô Song chỗ đó vẫn không rõ Lạc Khuynh Tiên ý muốn như thế nào. Thanh âm của hắn hơi có vẻ khó khăn đắng chát, "Sư tôn." Một giây sau, một đạo ôn nhuận môi đỏ đã y lên. "Đừng gọi ta sư tôn." Chương 75. Nương tử kiều hoa yếu liễu, vũ sậu phong cuồng. Trận pháp bao phủ xuống sân phòng, cảnh ban đêm yên tĩnh như nước. Nương theo lấy một đạo huyền chuyển oanh khóc vang lên, dưới tinh không vô hình tiếng oanh minh vang lên, 10 đạo phong cách cổ xưa thâm hậu môn hộ chậm rãi ngưng hình. Trong lúc nhất thời, thiên địa rung mạnh, dị tượng đột sinh. Cung khuyết nguy nga cao vút, mây mù lượn lờ ở giữa. Cung điện thần bí uy nghiêm, như ẩn như hiện, giống như nhân gian tiên cảnh. Cung khuyết cung điện ở giữa, từng trận êm hai tiên nhạc vang lên, kỳ dị mùi thơm khắp nơi, làm cho người tâm thần thanh thản. Khoảng cách nơi đây ở ngoài mấy ngàn dặm, tòa nào đó tiểu thế giới bên trong, một cái áo đen nam tử thần sắc liền giật mình, cách lấy xa cự ly xa hướng một cái hướng khác quăng tới nhìn chăm chú, mặt mũi bình tĩnh trên, cũng theo đó hiện lên cười ôn hòa ý cũng là không tính lãng phí. Trong phòng nhỏ vô cùng an tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng, chỉ còn lại hai đạo rõ ràng tiếng hít thở. Diệp Vô Song vòng quanh tinh tế bóng loáng vòng eo, vẫn như cũ duy trì nhắm mắt quanh chân tư thái. Mà Lạc Khuynh Tiên giờ phút này cũng nhắm mắt lại, đem cái cằm thả trên vai của hắn. Hai người đều không nói gì, cũng không có động tác. "Sư tôn, ngươi đột phá 10 thiên môn sao?" Thẳng đến Diệp Vô Song chọc chọc trong ngực giai nhân lương ngọc, nhẹ giọng hỏi. Hắn rõ ràng cảm giác được, trong ngực thân thể mềm mại khẽ run lên. Lạc Khuynh Tiên không có trả lời. "Ừm." Diệp Vô Song đang chuẩn bị buông hai tay ra, nhìn xem là cái tình huống như thế nào, lại phát hiện Lạc Khuynh Tiên hai đầu vô lực cánh tay ngọc vào lúc này có chút phát lực, chăm chú đem hắn ôm lấy. "Tốt ta, xem ra là có chút thẹn thùng." Diệp Vô Song không có lại truy vấn, cũng học Lạc Khuynh Tiên dáng vẻ, đem cái cằm đặt ở trên vai của nàng. Thế mà, tiên tính không khí lại không có thể tiếp tục quá lâu. Lạc Khuynh Tiên không nhẹ không nặng bận hắn một chút, có chút xấu hổ âm thanh vang lên, "Ngươi làm cái gì?" Diệp Vô Song có chút xấu hổ, nhưng ngựa khí cũng rất bất đắc dĩ, "Sư tôn, cái này ta không khống chế được a." Tục nữ nói, "No bụng ấm nghĩ cái kia." Lạc Khuynh Tiên phát giác được không đúng, vung hai tay ra, làm bộ liền muốn đứng lên. Thế mà Diệp Vô Song há có thể làm cho nàng như mong muốn. Nắm ở giai nhân tinh tế vòng eo hai tay có chút dùng lực, liền đem nàng giam cầm tại trong ngực. Diệp Vô Song có chút không vui nói ra, "Nương tử, ngươi làm cái gì? Chúng ta đã là đạo lữ, ngươi làm sao còn muốn chạy đâu?" Nghe được nương tử hai chữ này, Lạc Khuynh Tiên thân thể run lên, động tác rõ ràng cứng đờ. "Ngươi gọi ta cái gì?" Qua mấy giây, một đạo có chút thấp âm thanh vang lên. Bất quá Diệp Vô Song thính giác sao mà nhạy bén, chỗ đó có thể không có nghe rõ. Lại nói, hai người hiện tại khoảng cách. Diệp Vô Song trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, "Nương tử nha, làm sao, ưa thích nghe xưng hô thế này?" "Nương tử, ngươi tại sao không nói chuyện? Ta là ngươi sư tôn, không được cản rỡ. Ngươi mới vừa rồi còn nói không cần bảo ngươi sư tôn." Lần thứ nhất tại Lạc Khuynh Tiên trước mặt chiếm cứ vị trí chủ đạo, Diệp Vô Song tâm tình bây giờ có thể nói sảng khoái đến bạo, nụ cười trên mặt vẫn không có đi xuống qua, ngược lại càng rực rỡ. "Bất quá nha, theo trong lời nói đùa giỡn. Nương tử, công pháp hậu di chứng giống như lại tới. Ngươi, thả ta ra, ta muốn đứng lên." Lạc Khuynh Tiên thanh âm có chút gấp, dãy rủa lấy muốn theo trong ngực hắn rời đi. "Ba." Diệp Vô Song vỗ nhẹ nàng phía sau, không vui nói ra, "Nương tử, ngươi còn như vậy ta tức giận à?" Hiệu quả rất rõ ràng, Lạc Khuynh Tiên đình chỉ động tác, không dãy rủa nữa. Sau một hồi lâu, một đạo yếu ớt mỗi kêu âm thanh vang lên. "Ta muốn nghỉ một lát." "A." Diệp Vô Song đôi mắt hơi mở, hơi kinh ngạc, nhưng càng nhiều vẫn là phấn chấn mừng rỡ. "Không phải đâu nương tử, ngươi đường đường thiên môn cảnh võ giả, thân thể tố chất kém như vậy đâu." Lạc Khuynh Tiên không nói gì, lần nữa bóp hắn một chút, lần này rất dùng lực. "T." Diệp Vô Song lập tức trừng lớn hai mắt, đau kêu thành tiếng. "Sư tôn, ngươi muốn mưu sát thần phu a?" Lạc Khuynh Tiên động tác một lần, đình chỉ đối Diệp Vô Song ngược đãi, tay nhỏ đặt ở cái hông của hắn nhẹ nhàng gõ lên, đồng thời ngữ khí có chút bất thiện nói ra, "Ngươi có thể hay không đừng loạn xưng hô?" Diệp Vô Song đầu vừa nhấc, mười phần cao ngạo bộ dáng, "Ta muốn kêu thế nào thì kêu." Lạc Khuynh Tiên trên mặt hiện ra một vẻ bất đắc dĩ. Gia hỏa này, hiện tại thật sự là càng ngày càng làm càn. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác chính mình còn bắt hắn không có cách nào. Mắng hắn một lần, nàng không biết mắng người, đánh hắn một trận. "Không nỡ." Diệp Vô Song hưởng thụ lấy Lạc Khuynh Tiên xoa bóp, đột nhiên cười hắc hắc, "Sư tôn, ngươi có phải hay không nên đổi một chút xưng hô với ta rồi?" Lạc Khuynh Tiên không nói gì. Diệp Vô Song chọc chọc nàng eo thon, thúc giục một tiếng, "Tướng tướng công." Lạc Khuynh Tiên rốt cục mở miệng, thanh âm không lớn không nhỏ, có chút thanh lãnh cảm giác, nhưng rất rõ ràng. Diệp Vô Song nghe rất rõ ràng, trên mặt nở rộ rực rỡ mà nụ cười thỏa mãn. "Ừm." Hắn nghiêm trang đáp lại, sau đó hai tay nâng lên Lạc Khuynh Tiên đôi má, nặng nề mà khắc ở kiểu diễm ướt át trên môi. "Nô." Lạc Khuynh Tiên ư một tiếng, trong lòng có chút bất đắc dĩ. "Gia hỏa này, nói tốt để cho ta nghỉ ngơi một hồi đây." Nhưng thân thể rất thành thật, không có dễ dỗ không nói, hai đầu cánh tay ngọc còn chủ động vòng tại Diệp Vô Song trên lưng. Lại là một trận phong vũ. Vũ khí triều nguyên không phải một cái một lần là xong quá trình. Dù là sử dụng kỳ vật tu luyện chi pháp, cũng chỉ là tăng nhanh quá trình này, trên bản chất vẫn là cần chính mình tu luyện. Bất quá, Diệp Vô Song nạp nhập thể nội 5 loại kỳ vật, không có chỗ nào mà không phải là thế gian đứng đầu nhất tồn tại, thậm chí đều là trong truyền thuyết thần thoại thần vật. Lại thêm cái kia kinh khủng thể chất, dựa vào Bồi Nguyên Đan, tu luyện tốc độ đơn giản nhanh đến dọa người. Bởi vậy, hắn muốn đạt tới ngũ nguyên cảnh viên mãn, đã định trước sẽ không cần thời gian quá dài. Huống chi, cùng Lạc Khuynh Tiên thẳng thắn muốn gặp về sau, Âm Dương Tạo Hóa Quyết đã không còn bất luận cái gì thiếu hụt. Đây chính là một môn thánh giai công pháp, tăng thêm cực kỳ khủng bố. Mà lại, Diệp Vô Song cùng Lạc Khuynh Tiên lần đầu song tu, thâm hậu nguyên âm nguyên dương đổ xuống mà ra, mang đến ích lợi là cực kỳ to lớn. Hoàn toàn không thua gì hấp thu một gốc thánh dược. Nhờ vào đó, Lạc Khuynh Tiên thành công mở ra đạo thứ 10 thiên môn, đặt tới này cảnh chi cực. Trong lịch sử có thể đi đến một bước này người lác đác không có mấy, tuyệt đối không cao hơn số lượng một bàn tay. Vô tận tuế nguyệt đến nay, mới sinh ra cái này giải rác mấy vị vạn cổ kỳ tài. Hiện tại, lại nhiều thêm một vị. Cái này đem tại đại lục nặng nề trong lịch sử lưu trang kế tiếp sáng chói văn trường, so với thánh nhân còn chói mắt hơn. Đương nhiên, Diệp Vô Song lấy được ích lợi cũng không chút nào nhỏ. Rất nhiều có ích thậm chí hắn đều không thể hoàn toàn hấp thu, ngay tại dần dần tiêu hóa bên trong. Chương 76. Tiểu tử ngươi để tay làm sao? Công pháp tại võ giả mà nói, chỉ là công cụ. Âm dương tương hợp, cũng không có nghĩa là trầm luân dục vọng. Đây là Lạc Khuynh Tiên lần đầu đem Âm Dương Tạo Hóa Quyết giao cho Diệp Vô Song lúc theo như lời nói, hiện tại nàng lại lần nữa nói một lần, ngữ khí nghiêm túc lại bất đắc dĩ. Từ hai người quan hệ sau khi đột phá, Diệp Vô Song vậy mà không có ý định thả nàng đi. Đây là muốn làm gì? Cần biết, hai người quan hệ đột phá là rất nhiều nhân tố đưa đến. Diệp Vô Song ngũ hành mất cân bằng, tình dục chi hỏa bị điểm bạo. Càng có tựa như ảo mộng nguyên nhân, để cho hai người nội tâm chân thật nhất tình cảm tại lớn nhất thanh tình trạng thái toát ra tới. Lúc này mới nhường quan hệ của hai người đột phá một bước cuối cùng. Đương nhiên, cho dù không có uống tựa như ảo mộng, kết quả y nguyên sẽ là giống nhau. Chỉ là Lạc Khuynh Tiên không có dễ dàng như vậy tiếp nhận, có thể sẽ có nhăn nhó vân vân tự. Hiện tại, tựa như ảo mộng hiệu quả biến mất. Lạc Khuynh Tiên nội tâm ý xấu hổ liền đi lên, nghĩ muốn trở về tu luyện, lãnh tĩnh một chút. Thế mà, Diệp Vô Song thế mà không cho nàng đi. Trận pháp vận chuyển, không chỉ có là người bên ngoài vào không được, người ở bên trong cũng ra không được a. Mà nơi đây sơn phong thuộc về Diệp Vô Song, học cung lệnh bài ở trên người hắn, trận pháp chỉ có hắn có thể khống chế. Nương tử, ta làm sao lại trầm luân dục vọng rồi? Diệp Vô Song nháy mắt, một mặt không hiểu. Chúng ta tu luyện công pháp đều là Âm Dương Tạo Hóa Quyết, song tu cũng là tại bình thường tu luyện a. Song tu mới là chính đạo tốt a, chỗ đó trầm luân dục vọng rồi. Lạc Khuynh Tiên trên mặt biểu lộ 10 phần bất đắc dĩ, không còn trước kia thanh lãnh siêu nhiên tư thái. Mấu chốt là, Diệp Vô Song nói lời tựa như là đúng. Nàng tìm không thấy lý do phản bác. Quan hệ của hai người vừa mới đột phá một bước cuối cùng, hiện tại có thể nói là tuần trăng mật Diệp Vô Song làm sao có thể nhường Lạc Khuynh Tiên chạy. Mặt dày mày dạn dính vào nhau, làm sâu sắc cảm tình mới là chính đạo. Đến mức làm sâu sắc tình cảm phương thức, chắc hẳn tất cả mọi người có hiểu biết, lại nói Diệp Vô Song trong lòng âm thầm nói thầm lấy, cổ kim khó có tiên linh thánh thể, 10 thiên môn, lĩnh vực cửu trọng, liền cái trận pháp đều xông ra không được. Ngươi nhìn ta tin sao? Cuối cùng, hắn vẫn là cưỡng ép đem Lạc Khuynh Tiên lưu tại chính mình nơi này, ngày đêm song tu. Diệp Vô Song cảm giác, sư tôn đã nhanh muốn biến thành chính mình hình dáng. Huống hồ, dùng hắn mà nói tới nói, chúng ta đây là tại bình thường tu luyện. Ta luyện cái song tu công pháp, cùng đạo lữ song tu thế nào? Ai dám nói ta không phải tại đúng đắn tu luyện? 2 tháng rưỡi về sau, Tát Hạ học cung, cuối năm đệ tử thi đấu. To lớn quảng trường bên trên, giờ phút này người người nhốn náo, tiếng người huyên náo, đám người top 5 top 3 tập hợp một chỗ nói chuyện. Đối với Tát Hạ học cung mà nói, đây tuyệt đối là một trận hiếm thấy việc quan trọng. Năm trước đệ tử thi đấu, có thể không có mấy người đến tham gia náo nhiệt. Mà bây giờ, bởi vì Thái Sơ chỉ danh ngạch duyên cớ, toàn bộ học cung đệ tử, có thể nói toàn bộ phá quan mà ra, ý chỉ đầu tên. Đương nhiên, kỳ thật tất cả mọi người rất rõ ràng, cuối cùng người thắng bất quá là tại cái kia mấy vị yêu nghiệt bên trong sinh ra. Đại đa số người bọn hắn, bất quá là đến tham gia náo nhiệt. Thật sự là đầy đủ náo nhiệt a. Rất lâu không có có nhiều người như vậy tập hợp một chỗ, không dễ dàng a. Ha ha, muốn không phải học cung đại xuất huyết một lần, ngươi cảm thấy bọn gia hỏa này sẽ tích cực như vậy. Đầu tiên khen thưởng, chỗ đó cùng bọn ta có quan hệ. Bất quá tham gia náo nhiệt thôi, nhìn xem mấy vị kia sư minh sư tỷ, bây giờ yêu nghiệt đến loại trình độ nào. Muốn ta nói, cái này nơi nào còn có tỉ thí tất yếu, cái này đầu tiên khen thưởng, cái kia không ổn thỏa là Lạc Điện Hạ sao? Không phải vậy, ta nghe nói, Lạc Điện Hạ cũng không tham dự lần thi đấu này. Không phải vậy, cái này Thái Sơ chỉ danh ngạch cùng dự định có gì khác? Những người khác căn bản liền sẽ không tham gia lần thi đấu này. Ồ, Lạc Điện Hạ vì sao không tham gia lần thi đấu này? Thái Sơ chỉ danh ngạch, nàng cũng chướng mắt sao? Làm sao có thể? Thái Sơ chỉ danh ngạch chân quý bực nào? Dù là lĩnh vực cảnh vương giả, đều là khát mong mà không được. Cho dù là Lạc Điện Hạ, cũng không thể nào không đem Thái Sơ chỉ danh ngạch để ở trong lòng. Nàng không tham gia lần thi đấu này, ta chỉ có thể nghĩ đến một loại khả năng. Thật làm sao có thể? Đừng thừa nước đục thả câu, mau nói. Ha ha, một cái vô dụng với ngươi đồ vật, ngươi còn sẽ đoạt có muốn không? T. Chẳng lẽ? Rất có thể. Nương theo lấy thời gian trôi qua, trên quảng trường học cung đệ tử càng tụ càng nhiều, còn có không ít học cung người hầu. Một trận vô số thiên tài, nhân kiệt, yêu nghiệt ở giữa tranh phong, tuyệt đối là khó gặp việc quan trọng một trong, muốn ăn dưa người, nhiều lắm. Bên cạnh, Lâm Thời xây thành trên đài cao, trưng bày rất nhiều ghế dựa. Phía trên đã ngồi đầy người, không nhiều, 30-40 vị dáng vẻ. Mỗi một cái khí tức đều 10 phần thâm hậu cường đại, đều là Tát Hạ học cung đạo sư cấp nhân vật. Phía trước nhất 5 cái ghế, tả hữu đã phân biệt ngồi 4 người. 2 trung niên nam tử, một cái lao giả, một vị phụ nhân, toàn thân trên dưới không có chút nào linh lực ba động, nội liễm tự nhiên, dường như người bình thường giống như. Nhưng chỉ có dựa vào gần bọn hắn người mới có thể cảm nhận được bọn hắn cường đại. Lĩnh vực chi lực vô hình uy áp, đủ để cho bất luận cái gì đạo sư cấp nhân vật ngưng trọng mà đối đãi, không có chút nào lòng phản kháng. Mấy vị này, tức là ba điện một các điện chủ, các chủ, thuần một sắc lĩnh vực cảnh vương giả, mà ở giữa cái ghế còn không người an vị. Thế mà có thể tại mấy vị vương giả ở giữa cao cầm đầu vị, không khỏi làm người suy đoán, là vị đại nhân vật nào muốn đến hiện trường. Một đạo lưu quang xẹt qua chân trời, rơi vào trên quảng trường, hiện lộ ra trong đó thân ảnh. Nhất thời đã dẫn phát vô số người chú mục, nhỏ giọng nói chuyện. Thượng quan Hạc Hiên, Tát Hạ học cung trong hàng đệ tử, trừ Lạc Khuynh Tiên bên ngoài tối cường giả. Lần này học cung thi đấu đầu tên tiếng hô cao nhất tồn tại. Đương nhiên, tất cả mọi người là thiên tài, không phải người qua đường giáp, tự có thận trọng, không thể nào hét lên kinh ngạc cái gì, chỉ là cùng người chung quanh thanh bằng nói chuyện. Trên đài cao đạo sư cũng đang cười lấy tùy ý nói chuyện. Lạc Điện Hạ không tham gia thi đấu, chỉ sợ lần này Thái Sơ chỉ danh ngạch, liền sẽ rơi xuống Thượng quan Hạc Hiên trên thân. Khó nói a. Học cung trong các đệ tử, vẫn là có không ít người tài ba. Có đệ tử kiên trì khổ tu, thậm chí đóng dài quan mấy chục năm trên trăm năm. Những thứ này người, còn số lượng cũng không ít, sông thí luyện tháp đều là rất lâu chuyện lúc trước, ai biết bọn hắn bây giờ chiến lược như thế nào. Ta nhìn, nói không chừng liền có người đột phá 8 ngày cửa. Đúng vô cùng. Lại nói, thiên môn số lượng cũng không phải chiến lược duy nhất ảnh hưởng nhân tố, đầu tiên hoa rơi vào nhà nào, khó mà nói a. Nói đến, cũng không biết bệ hạ là nghĩ như thế nào, thế mà ban thưởng Thái Sơ chỉ danh ngạch cho những đệ tử này. Bọn hắn đều mới bao nhiêu lớn? Ý cảnh có thể có mấy trọng? Thái Sơ chỉ có thể sử dụng hiểu chưa? Bệ hạ tự có suy tính, không phải ngươi ta có khả năng đoán. Chỉ có thể nói, những đệ tử này quá may mắn. Nói, lại là 2 đạo lưu quang xẹt qua chân trời, rơi xuống, hiện lộ thân ảnh. Chính là Diệp Vô Song cùng Lạc Quy Tiên. Thế mà, những thứ này mới vừa rồi còn tự có thận trọng đám tiên tài bọn họ, thấy rõ về sau, lại là trong nháy mắt bị dẫn nổ. Cỏ! Cái này đạp mã ai vậy? Xuất sinh, nắm tay theo ta nữ thần trên thân lấy ra. Đau đâu? Ta đau đâu? Chỉ thấy, thời khắc này Diệp Vô Song cùng Lạc Quy Tiên đứng song vai, 10 ngón đan sen, tựa như thần tiên quyến lữ. Lạc Quy Tiên thần sắc bình tĩnh, khí chất thanh lãnh siêu nhiên. Mà Diệp Vô Song đâu? Gặp mọi người nhìn lại, trên mặt của hắn hiện lên một vẻ quỷ dị mỉm cười, buông ra cùng Lạc Quy Tiên đan sen 5 ngón tay, trên tay phải trèo, ôm ở eo thon chi trên. Chương 77. Hiện nay hạ hoàng 10 ngón đan sen, ôm eo vào lòng. Lần này thân mật cử động, ý vị như thế nào, lại biết rõ rành rành. Vị này thanh lãnh như tiên, cao cao tại thượng Lạc Điện Hạ, thế mà cũng sẽ có bị nam tử ôm vào lòng một ngày. Này làm sao có thể tiếp nhận? Mặc kệ người nam này chính là ai, hắn cũng không xứng. Ban đầu trên quảng trường, mặc dù nhân số đông đảo, đàm luận không ngừng, nhưng tổng mà nói, cũng không phải quá mức ồn ào. Dù sao, tất cả mọi người là thiên tài, nói chuyện phiếm cũng giảng cứu một cái mây trôi nước chảy, nho nhã ôn hòa. Nhưng là bây giờ, những thứ này tự xưng là thận trọng đám thiên tài bọn họ từng cái giống như bị nhen lửa hỏa dược, ánh mắt bên trong bộc phát ra ghen tị hỏa diễm, sáng rực nhìn về phía Diệp Vô Song. Ánh mắt kia, đơn giản muốn đem hắn thôn phệ. thì liền trên đài cao chư vị học cung đạo sư, bốn vị lĩnh vực cảnh vương giả, giờ phút này cũng đều hai mặt nhìn nhau, rõ ràng có chút ngượng. Liên lạc điện hạ đều có thể cầm xuống. Ngươi thật đúng là cái thần nhân a. Diệp Vô Song cái tên này, trong khoảng thời gian này tại Tắc Hạ học cung có thể nói là nghe nhiều nên thuộc. Tất cả mọi người biết học cung mới tới một vị tuyệt thế yêu nghiệt. Lạc điện hạ đệ tử, một cái gọi Diệp Vô Song ra hỏa. 15 tuổi tiên dương cảnh. Tiến vào học cung ngày đầu tiên liền xông qua thí luyện tháp tầng thứ 8. Một tháng sau, không thể tưởng tượng đạt tới tiên dương cảnh tam trọng. Càng là tại Vạn Kiếm Bích cảm nộ kiếm vực, danh truyền hoàng đô. Ở trong đó mỗi một việc đều đủ để làm cho người hít vào khí lạnh, kinh động như gặp thiên nhân. Mà khi những sự tình này toàn bộ phát sinh ở trên người một người, quá kinh khủng, khó có thể tưởng tượng. Cái gọi là thiên tài, nhân kiệt, yêu nghiệt ở trước mặt hắn đều là như thế ảm đạm vô quang. Cái này thật còn là người sao? Dù là có người nói hắn là đại năng đoạt xá, chuyển thế trọng tu, đều sẽ có người lắc đầu hỏi lại. Thánh nhân chuyển thế, có thể làm đến nước này. Đây là một cái kinh diễm đến để cho người ta không đủ diễn tả bằng ngôn từ nghịch thiên kỳ tài, tuyệt thế thiên tiêu. Thế mà, gặp qua Diệp Vô Song người cũng rất ít. Cho nên, tuyệt đại đa số người đều không có thể đem hắn nhận ra. Ngược lại có rất nhiều người bản năng nổ hống lấy ta đào đến, chém giết kẻ này, trang diện một lần mười phần kịch liệt hỗn loạn. Đương nhiên, gặp qua Diệp Vô Song giải rắc một chút người cũng đều tại chỗ. Tỷ như, duy tự điện lý chấp sự, một số người hầu, lúc đầu bạn kiếm bích trước một số học cung đệ tử. Lại tỷ như, chúng ta tình địch ca, thượng quan Hạc Hiên. Thời khắc này thượng quan Hạc Hiên, nhìn lấy giống như thần tiên quyến lữ hai người, sắc mặt vô cùng phức tạp. Lúc đó đi tìm Lạc huynh tiên thời điểm, hắn liền đã phát giác được một chút không đúng. Nhưng vẫn như cũ không dám nghĩ sâu vào, chỉ có thể tự mình an ủi mình. Lạc học tỷ chỉ có một cái đồ đệ, đợi hắn thân cận chút, đặc thù chút, cũng là có thể lý giải. Kết quả cái này bao nhiêu tháng, hai người liền đã quang minh chính đại tay trong tay. Hắn hồi tưởng ngày đó tình hình, há không giống như đạo lữ ở giữa náo cái mâu thuẫn nhỏ. Lại hồi tưởng cử động của mình, thật giống như một tên hề. Có từng thấy Diệp Vô Song nhân đạo ra thân phận của hắn, lần nữa đã dẫn phát hành động lớn. Cái gì? Kẻ này đúng là Diệp Vô Song. Mới nhập học cung cái kia người tu luyện biến thái. Không phải nói hắn là Lạc điện hạ đồ đệ sao? Cái này. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người tựa như cái kia tắt lửa pháo đốt, câm thành một mảnh. Nếu là Diệp Vô Song lời nói, tựa hồ, giống như, đại khái, có vẻ như, cũng là xứng với Lạc Quyên Tiên. Tán thưởng một câu thần tiên quý lữ, ông trời tác học trò, hoàn toàn không phải một câu trái lương tâm. Chỉ là, tuyệt đối không nghĩ đến à, thanh lãnh như tiên Lạc điện hạ, thế mà cũng chơi sư đổ dưỡng thành một bộ này. Liên đô đệ của mình đều. Đối mặt vô số đạo nhìn chăm chú mà đến phức tạp ánh mắt, Lạc Quyên Tiên vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh, một bộ thanh lãnh siêu nhiên tiên tử hình tượng. Chỉ là đôi mắt chỗ sâu, cũng không khỏi hiện ra một vẻ bất đắc dĩ. Gia hỏa này, thật đúng là tuyệt không biết thu liễm. Mà Diệp Vô Song đâu? Khoe miệng vẫn như cũ treo một vệt tà mị mị cười, nghe được lời của mọi người, nắm ở Lạc Quyên Tiên vòng eo cánh tay còn có chút phát lực, đem nàng hướng phía bên mình mang theo một chút. Lạc Quyên Tiên tựa hồ cũng đã thành thói quen Diệp Vô Song lần này cử động, theo tâm ý của hắn hướng về thân thể hắn tới gần, đầu đặt ở trên vai của hắn. Giang giác. Trong sân tựa hồ có đồ vật gì đã nứt ra. Ân, số lượng còn rất nhiều. Xuất sinh a. Mẹ nhà hắn xuất sinh a. Sư tôn, thấy không, nhiều người như vậy ghen ghét ngươi đây. Nhớ thương ta nhiều người như vậy, ngươi có hay không cảm giác cấp bách? Diệp Vô Song khỏe mắt mang cười, nghiêm trang nói ra. Lạc Quyên Tiên thần sắc sững sờ. Nàng thở dài lấy nhẹ giọng nói ra, ngươi vẫn là đứng đắn một chút đi, đừng đợi lát nữa nhi bị người đánh mấy tháng không xuống giường được. Diệp Vô Song trừng mắt nhìn, không quan trọng, dù sao ta có nương tử chiếu cố. Ta đã sớm nghĩ thể hội một chút áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng sinh sống. Vị sư minh nào sư tỷ nếu có thể giúp ta một tay, ta còn phải thật tốt cảm ơn hắn. Nàng, đâu? Lạc Quyên Tiên. Lượng ngươi tiếng nói không lớn, nhưng cũng không có tận lực thả nhỏ. Tại chỗ trừ người hầu bên ngoài, thấp nhất đều là thiên dương cảnh, làm sao có thể không có nghe tiếng. Giờ phút này vừa mới hành quân lặng lẽ mọi người từng cái lần nữa trong mắt phú lửa. Nương tử đều gọi rồi. Đây tuyệt đối là đến tu ân ái, tuyệt đối là đến khoe khoang. Hai người động tác, ngôn ngữ rất là thân mật, không hề để tâm còn có nhiều người như vậy ở bên cạnh đây. Giống như là tình yêu cùng nhiệt kỳ tình lữ, ai quy là không, lại mười phần đấu trí. Diệp Vô Song nụ cười trên mặt một mực liền không có đi xuống qua. Mấy tháng đến nay, hai người một mực tại làm sâu sắc tình cảm giao lưu cơ hồ thời khắc dính vào nhau. Lạc Quyên Tiên không chỉ có nhanh muốn biến thành Diệp Vô Song hình dáng, ở trước mặt hắn cũng là càng ôn hòa, hình tượng càng là có theo thanh lãnh tiên tử hướng nghe lời tiểu nương tử trên chuyển biến xu thế. Cái này khiến chiếm cứ chủ động Diệp Vô Song thoải mái không được. Như thế không đến bao lâu về sau, một đạo vô hình uy áp tràn ngập toàn trường, ôn hòa mà thanh âm uy nghiêm vang lên theo. Ha ha, xem ra người đều tới không sai biệt lắm. Đang cùng Lạc Quyên Tiên anh em Diệp Vô Song động tác một lần theo phương hướng của thanh âm nhìn qua. Chỉ thấy giữa không trung, một khe hở không gian xuất hiện, một bộ áo đen nam tử thân ảnh từ đó chậm rãi đi ra. Đế giả xuất hành, thiên địa tránh lui. Thiên địa tại ong ong, hư không tại rung động. Lĩnh vực chi lực vô hình bao phủ toàn trường, tuyên cáo phiến thiên địa này chúa tể buông xuống. Tham kiến bệ hạ. Bốn vị lĩnh vực cảnh vương giả, hơn 10 vị học cung đạo sư, vô số học cung đệ tử, chấp sự, người hầu, giờ phút này tất cả đều đứng dậy, khom mình hành lễ, ngựa khí cung kính. Đây chính là đại hạ hoàng triều chi chủ, hiện nay hạ hoàng. Diệp Vô Song nhìn về phía giữa không trung cái kia áo đen nam tử, nụ cười ôn hòa mà bình tĩnh, lại trong lúc vô hình tản ra uy nghiêm, để cho người ta nhịn không được lòng sinh cung bái. Trong sân còn bình tĩnh đứng đấy, chỉ còn lại có Lạc Quyên Tiên cùng Diệp Vô Song. Bởi vậy, Hạ Hoàng ánh mắt cũng là rất nhanh rơi vào trên thân hai người. Làm hắn trông thấy bị Diệp Vô Song ôm trong ngực Lạc Khuynh Tiết lúc, thần sắc cũng rõ ràng nhất sửng sở. Hắn đầu tiên là khoát tay áo, ôn hòa mà thanh âm uy nghiêm vang lên, "Miễn lễ." Mọi người cùng nhau đứng lên. Một giây sau, Hạ Hoàng ánh mắt rơi xuống Lạc Khuynh Tiên trên thân, trong mắt hiện ra ôn hòa ý cười, nói, "Sư muội, rất lâu không thấy." Chương 78. Lễ gặp mặt sư muội. Nghe được xưng hô thế này, Diệp Vô Song ngộp. Vị này Hạ Hoàng, đường đường niết bàn cảnh đế giả, thế mà cũng là Bắc Đường Vân đệ tử. Ngoa tạo. Sư tổ lão nhân gia ông ta quả nhiên gia châu. Trong sân, vô số người cũng là rung động trong lòng. Lạc Điện hạ, thế mà cùng Hạ Hoàng bệ hạ sư xuất đồng môn. Cái này quá làm cho người rung động. Vị kia thần bí hoàng tộc đế giả, đến cùng là thần thánh phương nào, lại đến cùng sống bao lâu tuế nguyệt? Cần biết, hiện nay Hạ Hoàng đã sống gần hơn 1.3 vạn năm. Lĩnh vực cảnh vương giả cực hạn tuổi thọ, có thể mới 9.000 năm. Thế nhân đều biết, niết bàn cảnh đế giả, cực hạn tuổi thọ vì 3 vạn năm. Nhưng, người bình thường không biết là, cái số này là có điều kiện. Niết bàn có cửu kiếp, nói đúng ra, niết bàn cảnh tuổi thọ chỉ có 1.2 vạn năm. Mà mỗi vượt qua một kiếp, tức tăng thọ 2.000 năm. Đây mới là 3 vạn cực hạn này con số tồn tại. Thế nhân đều là truyền, hiện nay Hạ Hoàng tuổi xuân đang độ, chính vào trung niên. Thế nhưng là, Hạ Hoàng đã sống qua hơn 1.3 vạn năm. Này làm sao có thể bị nói là chính vào trung niên đâu? Trong lòng mọi người run lên, chỉ còn lại vô tận cung kính cùng e ngại. Bởi vì đáp án chỉ có một cái, vị này Hạ Hoàng bệ hạ, chỉ sợ đã đạt đến một cái khiến người nhìn mà phát khiếp khủng bố cảnh giới. Mà hắn cùng Lạc Điện hạ cái vị kia thần bí sư tôn, lại nên là kinh khủng cỡ nào a? Sư Minh, Lạc Khuynh Tiên đáp lại, mặc dù tựa ở Diệp Vô Song đầu vai, một bộ dịu dàng ngoan ngoãn bộ dáng, nhưng cho người khác nói chuyện vẫn như cũ ngự khí thanh lãnh bình tĩnh. Hạ Hoàng mỉm cười, nói, vài chục năm không thấy, sư muội quả nhiên biến rất nhiều, bây giờ lại cũng. Nói, hắn ánh mắt dừng lại ở Diệp Vô Song trên thân. Diệp Vô Song thấy thế, thản nhiên nói, tại hạ Diệp Vô Song, gặp qua Hạ Hoàng sư Minh. Mọi người tại đây tất cả đều run lên trong lòng. Có người xưng hô như vậy sao? Cái kia nhưng là Đường Kim Hạ Hoàng. Hạo Hán đại lục người thống trị một trong. Thân phận sao mà cao thượng? Thì liên Lạc Khuynh Tiên cũng đành chịu nhìn hắn một cái. Hạ Hoàng cũng là khẽ giật mình, chợt nhịn không được cười lên, nghe nói học cung tân tiến một vị thiếu niên yêu nghiệt, vẫn là sư muội đệ tử, không nghĩ tới là ngươi. Sư tôn của ngươi cùng ta là sư minh muội, ngươi nên xưng ta một câu sư thúc. Bây giờ vì sao nhiễu loạn bối phận, lấy sư minh tương xứng? Diệp Vô Song mỉm cười nói, sư minh làm gì biết rõ còn cố hỏi. Tiên Nhi đã là ta sư tôn, cũng là đạo lữ của ta. Về tình về lý, ta đều nên xưng ngài một câu sư minh. Cho dù là lấy Lạc Khuynh Tiên tâm cảnh, nghe được câu này Tiên Nhi vẫn là không khỏi nắm chặt năm ngón tay, lòng sinh ý xấu hổ. Đương nhiên, mặt ngoài vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh, không thấy mảy may biến hóa. Ân, diễn vĩ cao thâm. Ha ha. Hạ Hoàng khẽ cười nói, ta người sư muội này, thiên tư tuyệt thế, tính cách lãnh đạo. Thử hỏi, thiên hạ lại có vị nào anh kiệt có thể xứng với nàng? Năm đó ta thế nhưng là một lần cho rằng, nàng không thể nói được liền muốn cả đời một người. Không nghĩ tới, thế mà để ngươi tiểu gia hỏa này bắt lại. Đây cũng không phải là có chút bản lãnh. Ha ha, đơn giản so thiên tư của ngươi còn kinh người hơn a. Diệp Vô Song đối với cái này mỉm cười. Hạ Hoàng gọi hắn là tiểu gia hỏa, cũng không có khinh thị hắn ý tứ. Thuần túy cũng là mặt chưa ý tứ, Diệp Vô Song niên kỷ quá nhỏ. Mười mấy cái tuổi, tại Hạ Hoàng trước mặt, cùng hài nhi khác nhau ở chỗ nào? Hạ Hoàng mỉm cười nhìn Diệp Vô Song liếc một chút, ánh mắt giống như có thâm ý, lễ gặp mặt, sư minh thế nhưng là đã chuẩn bị tốt. Có thể hay không cầm tới, sẽ phải nhìn muội phu bản lãnh của ngươi. Nói, Hạ Hoàng cười lớn một tiếng, tại đài cao thủ vị an vị. Lễ gặp mặt, có ý tứ gì? Diệp Vô Song thần sắc mờ mịt, nhìn về phía Lạc Khuynh Tiên. Lạc Khuynh Tiên đưa tay, vuốt vuốt gương mặt của hắn, nói khẽ, ngươi cho rằng Thái Sơ chỉ danh ngạch, vì sao lại phân một cái cho những thứ này Tam Thiên Chi cảnh học cung đệ tử? Cái này vừa nói, tất cả mọi người là chấn động trong lòng, ghen ghét lại ánh mắt hâm mộ ào ào tìm đến phía Diệp Vô Song. Lời này chẳng phải là nói, Thái Sơ chỉ danh ngạch chính là vì Diệp Vô Song chuẩn bị. Gia hỏa này, lại ăn lại cầm a. Đại ôm mỹ nhân bề, lại dựa vào Hạ Hoàng căn này kình thiên trụ lớn. Đơn giản ghen tị làm cho người hai mắt phát hồng. Diệp Vô Song cũng tự nhiên minh bạch, Thái Sơ chỉ, ngàn năm mở ra một lần, hiệu quả kinh người, danh ngạch cực kỳ chân quý. Nói chung, không phải hoàng tộc dòng chính cùng đối hoàng triều có công lớn lĩnh vực cảnh vương giả, căn bản không thể nào tiến bảo. Trong lịch sử, dù là đem danh ngạch chia lợi nhuận cho cựu trọng ý cảnh phá hư cảnh cựu trọng, đều là cực kỳ hiếm thấy. Chỉ sẽ phát sinh tại lĩnh vực cảnh vương giả thiếu thốn thời kỳ, dùng cái này để đền bù lên tầng thứ chiến lực. Mà loại tình huống này, cơ hội chưa từng xảy ra. Bởi vì đại hạ hoàng triều theo sáng lập đến bây giờ, một mực cường thịnh, chưa bao giờ suy yếu. Cho nên, phân một cái danh ngạch cho những thứ này Tam Thiên Chi cảnh tiểu gia hỏa, căn bản chính là chưa bao giờ nghe sự tình. Hiện tại nguyên do tìm được, nguyên lai là bởi vì chính mình. Diệp Vô Song thầm cười khổ. Hắn nhớ rõ, học cung công bố Thái Sơ chỉ danh ngạch là tại chính mình tiến vào học cung ngày đầu tiên. Lúc ấy chính mình có thể mới thiên dương cảnh nhất trọng a. Chính hắn cũng không có nắm chắc đoạt được học cung thi đấu đầu tên. Vị này Hạ Hoàng, đối với hắn thật đúng là tự tin a. Không đúng. Diệp Vô Song đột nhiên nghĩ đến cái gì, chấn động trong lòng. Thái Sơ chỉ danh ngạch xác định thời điểm, mình đã xông qua thí luyện tháp đệ bát thành, bày ra kinh khủng thiên tư. Có lẽ, vị này Hạ Hoàng lúc ấy liền đã đoán được, ta khả năng để ý cảnh bên trên có cực cao tạo nghệ. Thậm chí, hắn khả năng cho là ta lúc ấy liền đã nắm giữ lĩnh vực. Lại thêm tin tưởng là Khuynh Tiên ánh mắt. Cái này Thái Sơ chỉ danh ngạch, chỉ sợ thật đúng là vì chính mình chuẩn bị lễ gặp mặt. Chỉ là, trong đó cũng chưa chắc không có cho ta áp lực, ma luyện ta ý tứ. Suy nghĩ minh bạch những thứ này, Diệp Vô Song nhìn về phía đài cao, cất cao giọng nói, nếu là sư huynh lễ gặp mặt, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Cuồng vọng. Hạ Hoàng đối với cái này mỉm cười, vô số học cung đệ tử lại là ở trong lòng hừ lạnh, thậm chí trực tiếp có người mặt lộ vẻ bất mãn. Tiểu tử ngươi còn thật nghĩ liền ăn mang cầm. Tình huống hiện tại rất rõ ràng, Thái Sơ chỉ danh ngạch, Hạ Hoàng đích thật là bởi vì Diệp Vô Song thả ra. Nhưng, quy củ ở đây, cuối cùng là phải dựa vào thực lực nói chuyện. Đối mặt lớn như thế cơ duyên, tất cả mọi người đem toàn lực ứng phó, thậm chí không tiếc liều mạng. Một ít cực cảnh thăng hoa chi thuật, chưa hẳn liền sẽ không bị sử dụng. Bọn hắn đều thừa nhận, Diệp Vô Song hoàn toàn chính xác tiên tư tuyệt thế, yêu nghiệt chí cực. Nhưng là, hắn dù sao vừa mới tròn 16 tuổi. Hai tháng rưỡi trước, mới vừa vận đạt tới thiên dương cảnh tam trọng. Nắm giữ kiếm vực lại như thế nào? Coi là có thể khinh thường hết thảy, lao sạch lớn như thế chênh lệch cảnh giới sao? Chương 79. Tình địch. Nữ. Hạ Hoàng ngồi tại cao đài thủ vị phía trên, nụ cười ôn hòa, lại tản ra vô hình uy nghiêm, cao vị người khí tức hiện lộ không thể nghi ngờ. Đã là học cung hiếm thấy việc quan trọng, chỉ cần một thái sơ chỉ danh ngạch, ngược lại là có chút hẹp hỏi. Hạ Hoàng mở miệng, nhẹ giọng tự nói, thu hút sự chú ý của vô số người. Nô. Đầu tiên khen thưởng, liền lại thêm một môn thiên giai võ kỹ a. Soạn. Vô số người ánh mắt trong nháy mắt biến đến lửa nóng vô cùng, khát vọng trong lòng nhen nhóm, chiến ý tại kéo lên. Diệp Vô Song cũng là ánh mắt nóng lên. Thiên giai võ kỹ, cho dù là hắn, bình thường tới nói đều rất khó thu hoạch được, cần đại học cùng khổ tích lũy mấy chục năm tích phân. Mà đối với hắn người mà nói, căn bản chính là mong muốn mà không thể thành đồ vật, là hiếm thấy chân bảo. Giá trị đến bọn hắn dùng mệnh đi liều. Cái này khiến vốn là kích động mọi người biến đến càng điên cuồng. Vậy hạ nhân hậu, cái này một nhóm học cung đệ tử, ngược lại là phúc vận mười phần. Trên đài cao, duy nhất một vị nữ tính lĩnh vực cảnh vương giả hơi mở miệng cười. Hạ Hoàng nụ cười bình tĩnh mà ôn hòa, tiếp tục nói, hạng 2, ban cho tiên cổ di lộ mở dọn. Tứ cường, ban cho chân long huyết đan một viên. Top 8, ban cho huyền long tinh túy một dọn. Top 16, ban cho địa giai thượng phẩm linh khí một kiện. Top 32, ban cho địa giai thượng phẩm võ kỹ một môn. Còn lại tham gia học cung thi đấu đệ tử, khen thưởng do học cung tư nguyên điện quyết định, ấn thứ tự cấp cho. Tiếng nói vừa ra, toàn trường kinh động. Vô số học cung đệ tử hô to bệ hạ thánh minh, ánh mắt lửa nóng phát hồng. Bốn là, bọn hắn phần lớn người đều ôm lấy xem náo nhiệt tâm tính tới. Dù sao, thái sơ chỉ danh ngạch chỉ có một cái, hoa rơi vào nhà nào còn khó mà nói, nhưng mình thực lực gì khẳng định là có tự mình hiểu lấy. Nhưng là bây giờ, danh thứ khác khen thưởng cũng như thế chân quý, bọn hắn liền có thể suy nghĩ một chút. Tiên cổ di lộ, đây chính là tuyệt thế kỳ chân, có kinh thiên thần hiệu. Quân không thấy, liền trên đài cao bốn vị lĩnh vực cảnh vương giả, nghe được khen thưởng đều là ánh mắt nóng lên, khó có thể ức chế nội tâm khát vọng. Chân quý trình độ, có thể thấy được luống đốn. Đến mức chân long huyết đan, đây chính là địa giai thượng phẩm đan dược. Long huyết long tủy luyện thành đồ vật, có thể là phàm vật sao? Địa giai thượng phẩm linh khí, từ không cần nhiều lời, lĩnh vực cảnh vương giả dùng cũng bất quá là cấp bậc này linh khí. Thiên giai linh khí, cơ bản chỉ có thể xuất hiện tại niết bàn cảnh đế giả trong tay. Địa giai thượng phẩm võ kỹ, đây là người bình thường có khả năng tiếp xúc đến võ kỹ hạn mức cao nhất, học được một môn, đủ có thể tung hoành đồng cảnh. Có thể nói, những phần thưởng này chân quý trình độ, tại những năm qua thi đấu khen thưởng trên cơ sở lật vô số lần. Dù là tại chỗ đều là nhân vật thiên tài, nhãn giới khá cao, giờ phút này cũng đều khó mà bảo trì trấn định, từng cái sốt ruột vô cùng, hận không thể lập tức đoạt được thưởng. Diệp Vô Song âm thầm tắt lưỡi, không hổ là cấp độ bá chủ một phương thế lực người cầm quyền, dù là giữa ngón tay rõ rỉ ra một điểm, đều đầy đủ vô số người hưởng chi không hết. Ha ha, xem ra chư vị đều có chút đã đợi không kịp. Nếu như thế, ta cũng không nói thêm lời. Hạ Hoàng ôn hòa cười nói, nơi đây quá nhỏ, khó có thể thi triển. Muốn người dự thi, vào ta trưởng trung thế giới. Nói, Hạ Hoàng vung tay lên. Quảng trường bên trên, hư không bên trong, đột nhiên chuyển đến tiếng oanh minh. Một đạo nhỏ hẹp vết nước xuất hiện, sau đó qua trong dây lát hóa thành một đạo dài chừng 10 trượng rộng to lớn vòng xoáy, tản ra u lam quang mang. Lần này học cung thi đấu, vẫn là lấy luận bàn làm chủ, một ít nguy hại cực lớn cấm thuật, vẫn là không cần sử dụng tốt. Hạ Hoàng thanh âm ôn hòa, lại làm cho vô số người trong lòng ngưng tụ, đây chính là tại định quy củ. Rất rõ ràng, dù sao cũng là nội bộ luận võ, cấm đoán sử dụng tương tự nhiên thần cực cảnh thăng hoa chi thuật. Diệp Vô Song ngược lại là xem thường, loại đồ vật này, không thể không tính cực lớn, không phải sắp chết, ai sẽ sử dụng. Đi thôi. Hạ Hoàng thanh âm rơi xuống, quảng trường bên trên vô số đạo nhân ảnh bay lên trời, xông vào cái kia to lớn đú lam trong nước xoáy. Sư tôn, ta cũng tiến vào. Diệp Vô Song nhìn về phía Lạc Quynh Tiên, buông lỏng ra ôm lấy eo thon cánh tay. Lạc Quynh Tiên khẽ bước cằm, trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên, khích lệ nói, cũng đừng thật bị người đánh không xuống giường được. Diệp Vô Song nét miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng đoán, yên tâm đi, đây chính là ta lễ gặp mặt, ai dám đoạn, trực tiếp đánh nổ. Nói phi tốc tại Lạc Quynh Tiên trên môi đỏ mọng hút một chút, sau đó hóa thành lưu quang bay lên trời. Lạc Quynh Tiên trên mặt hiện lên một vệt nụ cười bất đắc dĩ. Tất hạ học cung hơn ngàn tên đệ tử, trong đó ước chừng 6 thành vị thiên môn cảnh. Giờ phút này bay vào u lam trong nước xoáy thân ảnh, trước trước sau sau tuyệt không thua 700 nói. Xem ra, đối với mình có tự tin rất nhiều người a. Trong sân rộng, trong nháy mắt trống không rất nhiều. Chờ người đều đi vào hoàn tất, Hạ Hoàng lần nữa vung tay lên, u lam vòng xoáy tạm thời biến mất, vô số đạo màn sáng xuất hiện tại không trung, lít nha lít nhít mấy trăm đạo. Trong đó biểu hiện chính là bên trong các vị học cung đệ tử chẳng cảnh. Diệp Vô Song trước mắt chỉ còn lại vô tận quang mang, không đến một giây về sau, chạm đến tại hiện trường. Dưới chân là một mảnh quảng trường, hoặc là nói là diễn võ đài. Bốn phía hỗn độn không thấy giới hạn, là một mảnh kỳ lạ không gian. Cũng không nói cái quy tắc tranh tài cái gì. Diệp Vô Song trong lòng vừa mới nổi lên nói thầm, đối diện cách đó không xa liền xuất hiện một bóng người, tại chùm sáng bên trong chậm rãi hiện hiện. Đây là cả người tư thế cao gầy nữ tử, tay cầm một cây tuyết trường thương màu bạc, khí khái hào hùng mười phần, tóc dài biên thành bím tóc, rủ xuống tới mông bộ. Một đạo không linh lại không tình cảm chút nào thanh âm tại chỗ ở giữa vang lên. Đánh bại đối thủ, liền có thể tấn cấp vòng tiếp theo. Không có nhiều như vậy lẻ loẹt, đơn giản 1v1 đơn đấu. A, Diệp Vô Song cùng Nguyệt Giao nha đầu kia gặp được. Bên ngoài quảng trường bên trên, vô số người nhìn chằm chằm giữa không trung màn ánh sáng quan chiến. Đương nhiên, màn sáng quá nhiều, bọn hắn cũng chỉ sẽ tìm kiếm mình cảm thấy hứng thú hạt giống tuyển thủ, quan sát chiến đấu. Vừa mới cũng là một vị đạo sư phát ra âm thanh, dẫn đến vô số người đem ánh mắt đổ qua. Hiển nhiên, mặc kệ là Diệp Vô Song, vẫn là vị kia tên là Nguyệt Giao nữ tử, đều là cực phụ nổi danh thiên tài. Lạc Khuynh Thiên ánh mắt cơ hồ là trong nháy mắt đã tìm được Diệp Vô Song. Bất quá, khi nàng thấy rõ Diệp Vô Song đối thủ về sau, thần sắc liền biến đến bất đắc dĩ, hiếm thấy có chút đau đầu. Diệp Vô Song. Đối diện nữ tử sững sờ, sau đó trong nháy mắt liền biến đến mừng rỡ lên, hết sức kích động dáng vẻ. Diệp Vô Song một mặt ngộp bức. Cái quỷ gì? Nghe giọng điệu này, ta còn có fan hâm mộ. Sau đó chỉ nghe thấy đối diện nữ tử kia kích động nói ra, cảm tạ hạ hoàng bệ hạ cho ta cơ hội này, ta nhất định cẩn thận mà giáo huấn ra hòa này. Diệp Vô Song một mặt ngộp bức, vị này, sư tỷ, cái gì thù cái gì oán nghiệp a? Ta giống như không biết ngươi đi. Nữ tử khẽ kêu nói, hôm qua còn không biết, hôm nay còn biết. Dám cướp ta Lạc sư tỷ, ngươi cái tên này chết chắc. Ta không nhìn lầm, ngươi là nữ đó a? Cái gì nghịch thiên phát biểu a cái này? Chương 80. Chỉ là ba thiên môn mà thôi không phải. Ngươi nói ngươi nếu là cái nam, cái này gương mặt đoạt vợ mối hận ta cũng có thể hiểu được. Ngươi cái này. Còn thể thống gì a? Diệp Vô Song triệu hồi ra Lạc Khuynh Tiên tiễn hắn trôi này linh khí trường kiếm, nói, sư tỷ, mặc dù ngươi là nữ, nhưng ngươi muốn nói là tình địch lời nói, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Nữ tử hừ lạnh một tiếng, ai là ngươi tình địch? Lạc sư tỷ như thế tiên tử, làm sao có thể có đạo lữ đâu? Ta tuyệt đối không cho phép. Sư tỷ hẳn là hoàn mỹ không một tí vết. Được rồi, nguyên lai là sư tôn tiểu mê muội. Mặc dù không quá thân mật, nhưng Diệp Vô Song không rất quá thân mật. Nam lấy nữ gả, nhân chi thường tình. Tiên tử làm sao vậy, không phải cũng là người sao, có cái đạo lữ không được a? Nữ tử lẽ thẳng khí hùng nói, không được. Sư tỷ bên người chỉ có thể có ta một cái. Nổ tung. Đoạt ta lão bà vậy ta cũng sẽ không khách khí. Mặc dù Diệp Vô Song không nói chuyện, nhưng Võ Nguyệt Giao theo hắn ánh mắt bên trong nhìn ra ý tứ này. Nhất thời, trường thương trong tay huy động lấy phát ra tiếng vang, đoạt ta sư tỷ, còn uy hiếp ta. Còn không khách khí, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi làm sao không khách khí. Tiếng nói vừa ra, bên mông linh lực khí tức theo nó trên thân tản ra đi ra. Sau lưng, mấy cánh cửa hư ảnh như ẩn như hiện. Diệp Vô Song thần sắc cứng lại. Tám thiên môn. Ồ, Nguyệt Giao nha đầu này mở ra đạo thứ 8 thiên môn a. Bên ngoài sân có đạo sư hét lên kinh ngạc tiếng. Tám thiên môn, giá trị đến bọn hắn khiếp sợ như vậy. Không cần nói bọn hắn, dù là niết bàn cảnh đế giả, cũng có bộ phận chỉ mở ra 7 đạo thiên môn. Vô số người ánh mắt tìm đến phía thuộc về Diệp Vô Song cùng Võ Nguyệt Giao cái kia đạo màn sáng. Hai người tuyệt thế yêu nghiệt đối chiến, tất cả mọi người cảm thấy rất hứng thú. Đương nhiên, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Diệp Vô Song chắc chắn thất bại. Nguyên nhân chỉ có một cái, 16 tuổi, quá nhỏ. Mấy tháng trước vẫn là thiên dương cảnh, tại tám thiên môn trước mặt, có thể lật lên sóng gió gì? Diệp Vô Song suy tư duy tự điện trên tấm bia đá bài danh, nhưng thủy chung không thể tìm đúng chỗ. Vị sư tỷ này hẳn là đột phá tám thiên môn không bao lâu, mà 7 thiên môn học cùng trong các đệ tử, nữ tử vẫn là có khá hơn chút. Diệp Vô Song đều nhận không được đầy đủ, chỗ đó có thể đem người trước mắt tìm đúng chỗ. Thỉnh giáo sư tỷ tục danh. Diệp Vô Song mở miệng nói ra, tám thiên môn đặt ở toàn bộ đại lục đều là cực kỳ chói mắt, không thể làm người qua đường giáp mà đối đãi. Võ Nguyệt Giao. Võ Nguyệt Giao hất lên bím giải, nói, thử. Ngươi vừa rồi tại trên quảng trường nói lời ta thế nhưng là nghe rất rõ ràng. Liên để ngươi nằm trên giường mấy tháng đi. Diệp Vô Song cầm kiếm mà đứng, mỉm cười, nếu như thế, vậy liền nhìn sư tỷ có bao nhiêu bản sự. Tiếng nói vừa ra, giống như họa trời biển tre, kiếm vực chi lực bao phủ toàn trường. Chính là tám thiên môn Võ Nguyệt Giao, đối mặt cái này kinh khủng kiếm vực, cũng là thần sắc nghiêm túc. Bím dài hất lên, liền vờn quanh tại cái cổ vài vòng, bị nàng cắn một cái bảo. Tuyết ngân trường thương bộc phát ra hào quang sáng chói, Võ Nguyệt Giao thân hình đột nhiên chớp động, trường thương bay phất phới, dường như đem không gian đều bộ ra, mang theo uy thế kinh khủng trùng điệp đánh phía Diệp Vô Song. Mang nên đón nàng là một đạo hiện ra xanh kiếm mang màu trắng trường kiếm. A, Nguyệt Giao không có sử toàn lực sao? Làm sao cùng một cái tiểu gia hỏa đánh có đến có về? Bên ngoài sân, có đạo sư nghi hoặc lên tiếng. Màn sáng trên, hai đạo nhanh như lưu quang thân ảnh ngang nhiên giao tiếp, phát ra mãnh liệt va chạm. Ngắn ngủi mấy hơi, hai người đã giao thủ mấy chục đòn. Mà Diệp Vô Song không chút nào rơi xuống hạ phòng, xem xét lại Võ Nguyệt Giao thần sắc càng nghiêm trọng. Tùn Trạ Mạn đánh tiểu quái thú, cũng muốn trước sáp lá cả một đoạn thời gian, tiêu hao đối phương sinh mệnh lực, sau đó lại phát ra đại chiêu, cho nhất kích chí mệnh. Diệp Vô Song cùng Võ Nguyệt Giao hiện tại giao thủ cũng giống như nhau đạo lý, thuộc về thăm dò đối phương, tiêu hao đối phương linh lực. Võ Nguyệt Giao dùng chính là thương, mà Diệp Vô Song dùng chính là kiếm. Mặc dù có một tấc dài một tấc mạnh thuyết pháp, thế nhưng chỉ giới hạn ở sơ võ ở giữa kỹ nghệ bơ bính. Tam thiên chi cảnh võ giả, đặc biệt là thiên môn cảnh, đã có thể điều động thiên địa lực lượng, hoàn toàn không thích hợp điều quy tắc này. Binh khí đối bọn hắn tới nói chỉ là một kiện gánh chịu chính mình lực lượng ngoại vật. Ừm. Diệp Vô Song lực lượng, không đúng. Có đạo sư cấp nhân vật sắc mặt biến hóa, nhìn về phía Lạc Quy Tiên. Hạ Hoàng sáng tạo màn sáng 10 phần thần kỳ, bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy cảnh tượng. Nhưng nếu là đem tinh thần lực thăm dò vào trong đó, liền có thể cảm nhận được trong đó lực lượng ba động, dường như thân ở hiện trường. Vị này đạo sư chính là đem tinh thần thăm dò vào màn sáng bên trong, mới phát giác được không đúng. Đó là hai đạo thiên địa lực lượng tại đối bính. Diệp Vô Song không ngờ là thiên môn cảnh. Cái này sao có thể? Đối mặt mấy chục đạo quang tới ngạc nhiên ánh mắt nghi hoặc, Lạc Khuynh Tiên vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh. Diệp Vô Song cùng Võ Nguyệt giao đối bính hơn ngàn lần về sau, rốt cục kéo dài khoảng cách. Trong sân, thiên địa lực lượng đối quanh vô số, đã có chút lộn xộn. Ba loại bất đồng ý cảnh xen lẫn xen vào nhau, tại trên mặt đất lưu xuống không ít vết tích. Diệp Vô Song cầm kiếm mà đứng, thần sắc nghiêm túc. Tám tiên môn, quả nhiên không phải hời hợt thế hệ. Vị võ sư này tỷ, thế mà lĩnh ngộ hai loại ý cảnh. Một đạo vì thất trọng tương ý, đại khai đại hợp, uy thế cường thịnh. Một cái khác đạo ý cảnh lại khó mà nói rõ, có cực độ sắc bén, không gì không phá cảm giác. Hai loại ý cảnh chất chồng thêm, lại thêm tám thiên môn chỗ có thể điều động thiên địa lực lượng, đơn giản như là không ngừng đánh tới sóng biển, nhất trọng thắng qua nhất trọng, vô cùng kinh khủng. Mà đối diện Võ Nguyệt Giao càng là một mặt nghiêm trọng, tư thái theo hô hấp trên phía dưới chập trùng, không thấy mới đầu tư thái. Vừa mới giao chiến, nàng thế mà khắp nơi rơi xuống hạ phòng. Mấu chốt nhất là, Võ Nguyệt Giao răng ngà thầm cắm, ngươi thế nào lại là thiên môn cảnh? Gia hỏa này 3 tháng trước không phải mới thiên dương cảnh sao? Cắn thuốc tu luyện nhanh như vậy. Diệp Vô Song mỉm cười, chỉ là 3 thiên môn mà thôi, không so được sư tỷ. Không sai, bây giờ Diệp Vô Song đã nhập 3 thiên môn chi cảnh. Hắn theo thiên dương cảnh nhất trọng đến thiên dương cảnh tam trọng, mới bỏ ra 25 ngày. Theo lý thuyết, dù là hắn thể chất khủng bố, thiên nguyên cảnh tu luyện cũng cần phải chậm hơn mới đúng. Nhưng là, hắn đi thế nhưng là ngũ hành kỳ vật tu luyện chi pháp, mà lại dùng chính là thế gian đứng đầu nhất 5 loại kỳ vật. Vừa đột phá, cũng là ngũ nguyên cảnh đỉnh phong. Lại thêm, Lạc Khuynh Tiên cùng hắn lần đầu song tu mang tới lớn lao ích lợi, cùng vì vậy mà tiêu trừ công pháp hậu di chứng. Diệp Vô Song tu luyện tốc độ, đơn giản đạt đến một cái điên cuồng cấp độ. Không đến một tháng, hắn liền hoàn mỹ đột phá đến ngũ nguyên cảnh. Còn lại 2 tháng, chính là thuận thế tiến vào tiên môn cảnh. Thú hổ, mấy tháng này Lạc Khuynh Tiên thế nhưng là một điểm không có nghĩ đến. Theo không ngừng làm sâu sắc cảm tình, Diệp Vô Song càng là liên tiếp đẩy ra 3 đạo thiên môn. Thậm chí hắn còn có chút tiếc hận. Họ cùng thi đấu chậm thêm 2 tháng liền tốt, đẩy ra 5 thiên môn, tuyệt đối không hề khó khăn. Võ Nguyệt giao răng ngà thầm cắm, một mặt không cam lòng. Mẹ nó, gia hỏa này tốt có thể chăng a? Còn chỉ là 3 thiên môn. Mà thôi, ngươi thế nào không lên trời đâu? Chương 81. Tại sao là ngươi? 3 thiên môn? Cái này sao có thể? 3 tháng trước hắn không phải mới thiên dương cảnh tam trọng sao? Thế nào, đem thánh nhân cốt tủy nấu canh uống, cảnh giới cũng không thể tăng vọt nhanh như vậy à? Hơn 10 vị học cung đạo sư hai mặt nhìn nhau, thần sắc tràn đầy chấn kinh. Một cái 16 tuổi thiếu niên, lĩnh ngộ kiếm vực, thiên môn cảnh tam trọng. Làm sao? Thế giới là nhà ngươi sáng tạo a? Ngươi cái này không ra học sao? 4 vị lĩnh vực cảnh vương giả, thời khắc này thần sắc cũng không khá hơn chút nào. Yêu nghiệt như thế, để bọn hắn gặp đều có một loại cảm giác bất lực, chẳng lẽ thật sự là thượng thiên sủng ái thiên mệnh chi tử hay sao? Chính là Hạ Hoàng, ánh mắt cũng vô cùng phức tạp. 16 tuổi a? Trong sân duy nhất thần sắc bình tĩnh như thường, cũng chỉ có Lạc Quy Tiên. Vòng tại trên cổ bím dài giờ phút này đã tự nhiên rủ xuống. Võ Nguyệt giao thần sắc nghiêm túc, cánh tay phải sau hoa, trường thương ma sát trên mặt đất, phát ra kim loại va chạm giống như thanh âm. Nàng cả người khí thế cũng càng ngày càng thịnh, linh lực điên cuồng ầm ầm, tuyết trường thương màu bạc tùy theo bộc phát ra hào quang sáng chói. Võ Nguyệt giao hai chân thon dài có chút ố lượng, khẽ quát một tiếng, cả người giống như đạn pháo đột nhiên vọt chi giữa không trung. Thương long truy, trường thương từ trên xuống dưới, giống như bị ném mà ra, một đầu màu xanh lam thương long hư ảnh nổi giận gầm lên một tiếng thẳng đến Diệp Vô Song mà đi. Long minh nổ hống, hư không rung động. Một kích này uy lực tự thịnh, hai loại ý cảnh bám vào trên đó, tuyệt đối có thể một kích chôn vùi phổ thông phá hư cảnh. Diệp Vô Song thần sắc bình tĩnh, giơ kiếm tại trước người, mũi kiếm hơi hướng phía dưới, lấy một loại rút kiếm tư thái chém ra, len keng âm thanh bén nhọn vang lên theo. Khấp huyết thập tam kiếm thức thứ 10, kiếm đoạn thiên ngai. Tại kiếm vực ra chỉ phía dưới, cái này một vệt kiếm quang lóa mắt vô cùng, mang theo xé rách thương khung như thế, ngang nhiên đánh vào thương long hư ảnh phía trên. Cố lực lượng này. Bên ngoài sân, không thiếu nhìn chằm chằm một màn này học cung đạo sư sắc mặt biến hóa. Cái này đáng sợ uy thế, cho dù là bọn hắn đều cảm thấy một tia tim đập nhanh. Bốn vị lĩnh vực cảnh vương giả, thần sắc tràn đầy cảm thán. Yêu nghiệt đến tận đây, không bội phục không được a. Hai tiểu gia hỏa này, đuổi kịp bọn hắn cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn a. Hạ Hoàng thần sắc bình tĩnh mà ôn hòa, nhìn lấy màn sáng trên một mảnh hào quang chói sáng, cười khẽ một tiếng, xem ra thắng bại đã phân. Mạnh cùng yếu giới hạn rõ ràng, trong sân thắng bại cơ hội là trong nháy mắt phân ra kết quả. Thương Long hư ảnh bị phong mang sắc bén kiếm quang thôn vệ, lượng cố cường thịnh linh lực va chạm phát ra rung trời tiếng oanh minh. Mấy hơi ở giữa, hư ảnh tiêu tán, quang mang chôn bụi. Diệp Vô Song cầm kiếm mà đứng, thần sắc bình tĩnh. Mà đối diện, tuyết trường thương màu bạc đổ cắm trên mặt đất, Võ Nguyệt giao một tay nắm chặt thân thương, uy một chân trên đất, bím dài tản ra, khóe miệng máu tươi có thể thấy rõ ràng. Chất liệu kỳ lạ cứng cỏi tay áo hơn phân nửa nổ tung ra, lộ ra mỏng như cánh ve nội giáp. Võ Nguyệt giao một tay cầm thương, chống đỡ đứng người dậy, lau một xuống khóe miệng máu tươi, nói, ta thua rồi. Nàng ngược lại không phải là hoàn toàn không có lực đánh một trận. nhưng là thắng bại đã rõ ràng, không có dễ rủa cần thiết. Diệp Vô Song mỉm cười nói, sư tỷ, đa tạ. Võ Nguyệt Giao ánh mắt hung hăng nói ra, ngươi chớ đắc ý, ngươi tốt nhất một mực lợi hại hơn ta, nếu không ta nhất định sẽ đem sư tỷ cứu thoát ra. Ánh mắt này, giọng điệu này, thật là rất khó nhìn ra mấy phần hung ý. Diệp Vô Song đều tức giận cười, hợp lấy trong mắt ngươi, sư tôn đi cùng với ta cũng là chịu đủ dày vò thôi. Hắn nhún vai, giết người chu tâm tới một câu, ngươi chính là đánh qua ta thì sao? Sư tôn vẫn là ta sư tôn, nương tử vẫn là ta nương tử, ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn ta đầu nhập ngực của nàng ngươi. Võ Nguyệt Giao biến sắc, cảm giác máu tươi xông lên cổ họng, để cho nàng đều có chút đau xót hông. Lời còn chưa nói hết, một đạo xanh đậm quang mang liền trống rông xuất hiện bay trong cơ thể nàng, nhường sắc mặt của nàng đều biến đến hồng nhuận, vừa mới chịu thương thế tất cả đều khỏi hẳn. Mà cũng là tại đồng thời, thân ảnh của nàng dần dần tiêu tán, bị chuyển tống ra ngoài. Một đạo quang mang lại bay vào Diệp Vô Song thể nội, trong thân thể của hắn linh lực trong nháy mắt rồi rào lên, mọi mệnh tất tán. Chiến đấu có nhanh có chậm, địa phương còn lại hẳn là còn ở tiến hành đệ nhất tràng chiến đấu. Diệp Vô Song nhắm mắt quan trần, chờ đợi cái kế tiếp đối thủ đến. Từng đạo hào quang lóe lên, trên quảng trường xuất hiện mấy trăm đạo thân ảnh. Đây đều là một vòng bơi học cung đệ tử. Xem ra Hạ Hoàng chế định quy tắc rất đơn giản. Lấy cá nhân thị giác đến xem, mỗi thắng trận tiếp theo, liền soát rơi mất một nửa người, loại này hai hai quyết đấu, cho đến sau cùng trận chung kết. Trận chung kết bị thua cái vị kia, lại cùng hai vị khác tứ cường tỷ thí, xác định hạng hai. Đến mức 3-4 tên, liền không có lại quyết đấu một lần cần thiết, dù sao khen thưởng một dạng. Còn lại top 8, top 16 các loại, cũng giống như nhau đạo lý. Giống Võ Nguyệt Giao dạng này, thuần thuần kẻ xui xẻo, vòng thứ nhất liền đụng phải cường cường quyết đấu, liền vòng thứ hai cũng không vào nhập, cao hứng thu hoạch được một vòng bơi. Nhưng cũng không lời nói, sẽ không lại tiến hành thứ hạng. Dù sao, vật khí cũng là thực lực một bộ phận. Trên quảng trường nhiều mấy trăm người, nhất thời náo nhiệt rất nhiều. Ai, không may a, cái thứ nhất liền gặp Thượng Quan Sư Minh. Ta liền một chiêu đều không đón lấy liền bay ra ngoài, đáng sợ. Ta cũng giống vậy, tẩy trắng, tẩy trắng. Buồn lấy thận sao nham thần, bài hương tâm ổ. Ngươi cái này xương mặt xương mũi, nói chuyện đều hở, ta làm sao tin ngươi? Võ Nguyệt Giao thần sắc không cam lòng, bị Diệp Vô Song câu nói sau cùng tức nghiến răng ngứa, phi tốc đi tới Lạc Quỳnh Tiên bên người. Sư tỷ rất khó tưởng tượng, một cái anh tư biểu lộ ra khá là hiên ngang nữ tử trong miệng có thể phát ra như thế nũng nịu thanh âm. Võ Nguyệt Giao một mặt ủy khuất, giang hai tay ra liền muốn nhào vào Lạc Quỳnh Tiên trong ngực. Thế mà Lạc Quỳnh Tiên nhàn nhạt nhìn nàng một cái, lập tức liền đàng hoàng. Võ Nguyệt Giao lung tung thu hồi hai tay, trong miệng vẫn ủy khuất như cũ nói, sư tỷ, ngươi đổ đệ khi dễ ta, ngươi muốn báo thù cho ta à? Lạc Quỳnh Tiên lạnh nhạt nói, liền cái 16 tuổi tiểu gia hỏa đều đánh không lại, còn để cho ta báo thù cho ngươi. Nghe vậy, Võ Nguyệt Giao rũ cụp lấy đầu không nói, trong lòng khóc không ra nước mắt. Thật không phải là ta đồ ăn a, gia hỏa này căn bản không phải người a. Thuần thuần biến thái một cái. Nhớ tới Diệp Vô Song, Võ Nguyệt Giao trong lòng còn có một tia hâm mộ. Làm sao gia hỏa này liền có thể ôm sư tỷ eo đây? Anh, ta cũng thật mong muốn. Tiếp đó, Diệp Vô Song cũng không có gặp cái gì đối thủ mạnh mẽ. Chính là 7 ngày cửa học cung đệ tử, cũng trong tay hắn chống đỡ không được bao lâu. Thế mà, người bên ngoài cũng không nghĩ như vậy. Một lần luận võ, thật nổ ra không thiếu hắc mã. Ngoại trừ Võ Nguyệt Giao bên ngoài, thế mà còn có một vị đệ tử mở ra đạo thứ 8 thiên môn. Người này tên là Lâm Kiếm, cùng Thượng Quan Hạc Hiên gặp gỡ. Cuộc chiến đấu này, có thể nói thế lực ngang nhau, so với Diệp Vô Song cùng Võ Nguyệt Giao ở giữa cuộc chiến đấu kia kịch liệt nhiều. Trong sân tiên địa lực lượng va chạm không ngừng, linh lực khí tức như vực sâu biển lớn, ý cảnh chi lực giăng khắp nơi. Hai người kịch chiến thật lâu, đánh đỏ ngầu cả mắt, ho ra máu không chỉ. Cuối cùng, vẫn là Thượng Quan Hạc Hiên khó khăn thắng được, dẫn phát tại chỗ cường giả cảm khái không thôi. Đến mức những cái kia quan chiến người hầu, nói thật, bọn hắn thật chỉ là nhìn cái náo nhiệt mà thôi. Thấp nhất cũng là thiên môn cảnh ở giữa giao chiến, bọn hắn không nhìn rõ bất cứ thứ gì, chỉ có thể nhìn thấy hai đạo ảnh tử, hai đạo quang mang tại cái kia không ngừng va chạm. Tại kinh lịch 9 vòng về sau, trận này chú mục thi đấu rốt cục nên đón quyết chiến. Làm Thượng Quan Hạc Hiên thấy rõ đối diện đối thủ về sau, trong nháy mắt ngộp. Diệp sư đệ, tại sao là ngươi? Chương 82. Một kiếm chi uy lớn như vậy không gian bên trong, chỉ còn lại hai người đứng đối mặt nhau. Mà bên ngoài sân, còn có vô số người ánh mắt chính đang nhìn chăm chú nơi này, chờ mong lấy một trận đặc sắc đại chiến. Thượng Quan Hạc Hiên một mặt mộng bức mà nhìn xem đối diện Diệp Vô Song. Đây không phải trận chung kết sao? Đối thủ của ta là Diệp Vô Song. Hắn tuyệt đối không nghĩ đến, một cái 3 tháng trước mới là thiên dương cảnh tiểu gia hỏa, thế mà một đường giết tới trận chung kết. Cái này không thể nào a. Nhiều ngày như vậy cửa cảnh, hắn không có gặp phải. Bốn tiến hai đối thủ nhất định là 7 ngày cửa a. Thậm chí nếu có hắc mã, giống như hắn gặp phải một vị 8 thiên môn cũng không phải không có khả năng. Liên tình hình này, hắn căn bản nghĩ mãi mà không rõ Diệp Vô Song là làm sao xông đến trận chung kết. Kiếm vực liền đáng sợ sao như vậy? Có thể xem trên lệnh cảnh giới như không? Diệp Vô Song thần sắc bình tĩnh, trên mặt có nụ cười nhàn nhạt, khẽ bước tầm nói, Thượng Quan Sư Minh. Thượng Quan Hạc Hiên vừa mới cùng Lâm Kiếm giao chiến, thụ thương không nhẹ. Giờ phút này đã bị chữa trị, trạng thái khôi phục đến viên mãn trạng thái. Hiện đang kinh ngạc phía dưới, ngược lại là hiện ra có mấy phần tái nhợt bộ dáng. Xem ra, ngoại giới đối Diệp sư đệ hiểu rõ có phần thiếu a. Ta lại chưa từng nghe nói, Diệp sư đệ thực lực cường hãn đến tận đây, thật là khiến người kinh ngạc. Thượng Quan Hạc Hiên rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Mặc kệ trong lòng của hắn là nghĩ như thế nào, dù sao nhìn bề ngoài rất bình tĩnh. Diệp Vô Song mỉm cười, thỉnh sư huynh chỉ giáo. Tình địch a, khách khí với ngươi cái gì đâu? Nhìn ngươi khó chịu trước đánh một trận lại nói, quả ngươi tiểu nhân vẫn là quân tử đâu? nếu như thế, liền để ta mở mang kiến thức một chút Diệp sư đệ thực lực. Thượng quan Hạc Hiên thần sắc nghiêm túc, cũng không có chút nào chủ quan. Học cung đệ tử đều là nhân vật thiên tài, trong đó Tàng Long và Hổ, Lâm Kiếm Thất Hắc Mã này chính là chứng minh một trong. Diệp Vô Song có thể đi đến trận chung kết, chỉ có thể nói rõ hắn thực lực phi phàm, không thể khinh thường. Đối mặt Thái Sơ chỉ danh ngạch dụ hoặc, Thượng quan Hạc Hiên nội tâm lửa nóng vô cùng, nhưng như cũng hết sức cẩn thận, xuất thủ tức là đại chiêu. Leng keng. Một đạo thanh thúy kêu tiếng vang lên, Thượng quan Hạc Hiên vậy mà cũng là dùng thương, mà lại là một cây đại thương. Thân thương xanh tươi, thiết lần rõ ràng, xem ra tựa như là cây trúc làm một dạng. Thế mà uy thế sát thực long trọng vô cùng, có thể nói thương xuất như long, thẳng tiến không lùi. Hai đạo cường đại ý cảnh vô cùng rõ ràng, bám vào thân thương, giống như hai đầu thủy hỏa giao long, thẳng đến Diệp Vô Song mà đến. Thủy chi ý cảnh, cửu trọng. Hỏa chi ý cảnh, cửu trọng. Diệp Vô Song thần sắc cứng lại. Hai đạo hoàn toàn ngược lại ý cảnh, thế mà bị hắn lĩnh ngộ, mà lại dung hội quán thông đến tình trạng như thế, uy lực đơn giản đã tăng mấy lần không chỉ. Khó trách, hắn có thể xông qua thí luyện tháp tầng thứ 36, quả nhiên thực lực cường đại. Những ý nghĩ này tại Diệp Vô Song trong đầu chuyển vô cùng nhanh. Đối mặt Thượng quan Hạc Hiên uy thế này cực thịnh một kiếm, hắn thần sắc lại càng bình tĩnh, nhẹ nhàng thư giãn một hơi đồng thời, trường kiếm chậm rãi xẹt qua giữa không trung. Lần này đúng đối, so đối mặt Võ Nguyệt Giao lúc còn muốn chậm chạp. Nhưng Diệp Vô Song tâm cảnh lại là yên tĩnh vô cùng. Hắn nhẹ nhàng chém ra một kiếm, lưỡi kiếm xẹt qua hư không, so với người mới học huy kiếm còn muốn chậm chạp. Thế mà, lưỡi kiếm xẹt qua chỗ, một mảnh hư vô. Trông thấy một màn này, Thượng quan Hạc Hiên sắc mặt biến hóa. Cái này nhìn như phổ thông một kiếm, thế mà nhường cả phiến hư không làm cho bụi. Cái này so trực tiếp phá toái hư không độ khó khăn lớn hơn nhiều lắm. Anh. Cả hai chạm nhau, hai đầu thủy hỏa giao long ngẩng đầu, đụng vào kiếm quang phía trên. Đây là một trận như thế nào kịch liệt nổ tung. Hư không tại từng khúc chôn bụi, giữa thiên địa vang lên bịch một tiếng tiếng vang, sau đó bên tai lại không có chút thanh âm. Thời gian đều dường như bợ vậy dừng lại trong nháy mắt, tiến tinh đi mắng. Hạ Hoàng thần sắc hơi động, đầu ngón tay nhẹ giơ lên. Nhất thời, trưởng trung thế giới bên trong hư không biến đến ổn định lại, không lại sụp đổ. Hắn ôn hòa mà thanh âm uy nghiêm vang lên theo, trận chiến này, Diệp Vô Song thắng. Trong sân mọi người một mặt ngộp bức, không hiểu xảy ra chuyện gì. Chỉ có trên đài cao các vị đạo sư, bốn vị lĩnh vực cảnh vương giả minh bạch là có ý gì, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh. Chính là Lạc Quy Tiên, ánh mắt bên trong đều xuất hiện một vẻ kinh ngạc. "Sư tỷ, tình huống như thế nào?" Võ Nguyệt Giao ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Nàng cũng không hiểu được, làm sao vừa mới Diệp Vô Song cùng nàng còn đánh có đến có về, gặp phải Thượng quan Hạc Hiên, một kiếm liền phân ra thắng bại. Võ Nguyệt Giao thanh âm không lớn, nhưng ở như thế yên tĩnh trong hoàn cảnh, cùng mở loa phóng thanh cũng không có gì khác biệt. Trong lúc nhất thời, vô số đạo ánh mắt dừng lại ở Lạc Quynh Tiên trên thân, mang theo nghi hoặc không hiểu chi ý. Lạc Quynh Tiên thần sắc bình tĩnh nói ra, hắn một kiếm này có gần như phá hư cảnh đỉnh phong chi uy. Cái gì? Võ Nguyệt Giao sắc mặt giật mình, vội vàng nói, phá hư cảnh đỉnh phong? Làm sao có thể? Gia hỏa này nếu là có cường đại như vậy, mới vừa rồi còn cùng ta đánh lâu như vậy, một kiếm tới ta chẳng phải nằm mặt đất? Chúng ta dứt bỏ Lạc Quynh Tiên dạng này tuyệt thế thiên kiêu không nói, thiên môn cảnh cũng là thiên môn cảnh, tám thiên môn cũng là thiên môn cảnh. Cố nhiên, như Thượng quan Hạc Hiên dạng này, hai loại cửu trọng ý cảnh gia trì, chiến lược vô song, có nghịch chiến phá hư cảnh thực lực, nhưng cũng tuyệt không có khả năng đánh thắng được phá hư cảnh đỉnh phong. Đỉnh phong, này cảnh chi đỉnh, viên mãn hoàn mỹ, nghịch một cái đại cảnh giới chính phạt. Nam mộng đâu ngươi? Nhưng là bây giờ, một cái ba thiên môn, bạo phát phá hư cảnh đỉnh phong chi lực, dù là chỉ có một chiêu, cũng quá mức thật không thể tin. Vô số học cung đệ tử đều không thể tin được, đem ánh mắt chuyển đến trên đài cao. Chỗ đó, hơn 10 vị đạo sư, bốn vị lĩnh vực cảnh vương giả, lại là không có chút nào phản bác Lạc Quynh Tiên lời nói, ngược lại trong thần sắc tràn đầy nghiêm trọng. Lần này biểu hiện, mọi người chỗ đó vẫn không rõ là có ý gì. Trong nháy mắt xôn xao một mảnh. Ông trời của ta, phá hư cảnh đỉnh phong chi lực. Gia hỏa này muốn lên trời đi. Chẳng phải là nói, đám đạo sư đối mặt Diệp Vô Song một kích này cũng phải toàn lực ứng phó. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Giữa không trung, màu u lam vòng xoáy xuất hiện, hai đạo nhân ảnh rớt xuống. Thượng quan Hạc Hiên sắc mặt tái nhợt mà mở miệng, dần dần mới hiện ra một chút sợ. Diệp Vô Song một kiếm này uy lực, bị Hạ Hoàng tiêu trừ. Nếu không, hắn có 9 thành khả năng trọng thương ngã gục. Còn có 1 thành khả năng thì là trực tiếp chôn vùi ở trong hư không. Đây là một cái 16 tuổi thiếu niên có thể chém ra một kích. Diệp Vô Song đột nhiên bị đá ra khỏi phòng, ánh mắt bên trong cũng xuất hiện trong nháy mắt mở mịt. Sau đó thoáng qua ổn định thân hình, bay đến Lạc Quynh Tiên bên người, nhíu mày, "Sư tôn, thế nào?" Lạc Quynh Tiên khẽ bước cằm, lạnh nhạt nói, "Không tệ." Diệp Vô Song nụ cười nhất thời rực rỡ. Trên quảng trường, vốn là sắc mặt tái nhợt Thượng quan Hạc Hiên, thấy cảnh này, nhất thời sắc mặt vừa liếc mấy phần. Mệt mỏi, hủy diệt ra chương 83. Thi đấu kết thúc trên đài cao, trong sân rộng, vô số người ánh mắt rơi xuống Diệp Vô Song trên thân. Nhìn lấy khuôn mặt này thanh tú 16 tuổi thiếu niên, vô số người trong ánh mắt đều tràn đầy chấn kinh chi sắc, phức tạp chi tình lộ rõ trên mặt. Ai có thể nghĩ tới, một trận hành động học cùng, thậm chí ngoại giới đều có vô số ánh mắt đang chăm chú thiên kiêu việc quan trọng, đoạt được đầu tên lại là một cái 16 tuổi thiếu niên. Dù là trước đó, hắn liền đã triển lộ thiên tư, thanh danh vang dội, vẫn như cũng làm cho người khó có thể tin. Có thể tưởng tượng, chuyện chỗ này, Diệp Vô Song cái tên này, nhất định sẽ giống như một đạo cuồng bạo gió lốc, cấp tốc truyền khắp toàn bộ đại hạ hoàng triều, thậm chí vô tận đại lục. Cái tên này đại biểu sẽ không còn là một cái ngây ngô thiên tài yêu nghiệt, mà chính là một cái đời mới trí cường giả, có nhường vô số lao gia hỏa đều xấu hổ thực lực. vô số học cung tiên kiêu yêu nghiệt tên ở tại trước mặt, cũng như Lục Diệp Chi tại Hoa Tươi, bất quá phụ trợ mà thôi. Giờ phút này, nhìn lấy đứng sóng vai hai người, nữ tử khí chất thanh lãnh siêu nhiên, thiếu niên nụ cười rực rỡ sáng tỏ. Tim của mọi người bên trong cũng chỉ còn lại có cảm thán tán thưởng chi tình. Thế gian nếu không có Diệp Vô Song, người nào có thể xứng là Quy Tiên? Ngươi mới vừa rồi là tình huống như thế nào? Cùng ta giao thủ thời điểm còn ẩn giấu thực lực rồi. Võ Nguyệt Giao nhích lại gần, tò mò hỏi. Nàng nhất định phải thừa nhận, nếu là nàng gặp phải Thượng Quan Hạc Hiên, 89 phần 10 là muốn vua. Tam Thiên Môn tăng thêm cựu trọng thủy hỏa ý cảnh, tại Thiên Môn cảnh bên trong tuyệt đối sắp đụng chạm đến chiến lực trần nhà. Mà nàng đi vào Tam Thiên Môn thời gian không có Thượng Quan Hạc Hiên dài, mặc dù cũng lĩnh ngộ hai loại ý cảnh, nhưng cao nhất thương ý cũng bất quá mới thất trọng. Từng cái so sánh xuống tới, thật không có chút nào ưu thế. Mà Diệp Vô Song mới vừa rồi còn cùng nàng đánh có đến có về, lão mắt liền một kiếm đem Thượng Quan Hạc Hiên dây. Vừa mới đây là tại diễn ta, trên lệnh có như thế lớn sao? Diệp Vô Song đối với cái này mỉm cười, nói đến, còn muốn cảm tạ sư tỷ. Võ Nguyệt Giao vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm, cảm tạ ta, có ý tứ gì? Diệp Vô Song giải thích nói, mới vừa rồi cùng sư tỷ giao chiến, cái kia đạo vô cùng sắc bén, thẳng tiến không lùi ý cảnh, làm ta có chỗ cảm ngộ. Võ Nguyệt Giao đông nhiên trừng lớn hai mắt, một mặt không thể tin nói ra, ý của ngươi là nói, ngươi mới vừa rồi cùng ta đánh một trận, liền lĩnh ngộ ta sắc nhọn chi ý. Sắc nhọn chi ý? Diệp Vô Song thần sắc sững sờ. Sắc thực danh phó kỳ thực, ý cảnh vô cùng kỳ quặc, đã có kiếm ý, thương ý loại binh khí này chi ý, lại có thủy chi ý, hỏa chi ý các thuộc tính chi ý. Võ Nguyệt Giao sắc nhọn chi ý cũng là ý cảnh bên trong đặc thù một loại, cho người ta sắc nhọn sắc vô cùng, không thể ngăn cản cảm giác, phong mang cực thịnh. Loại này đặc thù ý cảnh, thường thường mang theo võ giả bản thân đặc tính. So như đồng dạng là kiếm ý, mỗi người lĩnh ngộ kiếm ý đều không hoàn toàn giống nhau, đạo lý như thế mà thôi. Mặc dù Diệp Vô Song mới vừa bật lĩnh ngộ sắc nhọn chi ý chỉ có thể coi là ý cảnh nhất trọng, nhưng cái này sắc nhọn chi ý uy lực thế nhưng là cực kỳ đáng sợ. Đặc biệt là hắn còn nắm giữ lấy kiếm vực, hai tướng tăng thêm, uy lực đại tăng. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là cấp huyết thập tam kiếm, Diệp Vô Song đã hoàn toàn lĩnh ngộ. Một môn địa giai thượng phẩm võ kỹ, đảm nhiệm ai cũng không dám khinh thường, tuyệt đối là trọng yếu chiến lược một trong. Cùng Võ Nguyệt giao chiến lúc, Diệp Vô Song bất quá chỉ sử xuất thức thứ 10, liền đem nó đánh bại. Mà Thượng Quan Hạc Hiên nha, hắn đáng giá tốt hơn. Cho nên Diệp Vô Song xuất thủ tức đại chiêu, tới liền vận dụng cấp huyết thập tam kiếm thức thứ 13. Đến mức hiệu quả, rõ ràng. Võ Nguyệt Giao nhìn lấy Diệp Vô Song, giống như là đang nhìn một cái quái vật, nhẫn nhịn nửa ngày mới phun ra một câu, biến thái. Chỉ là giao chiến một trận, liền lĩnh ngộ đối thủ ý cảnh, đây không phải biến thái là cái gì? Từ đó có thể thấy được, Diệp Vô Song nộ tính là đáng sợ cỡ nào. Chỉ cần một kiếm vực, cũng đủ để chứng minh rất nhiều. Còn có địa giai võ kỹ, bao nhiêu võ giả dốc hết tâm huyết nửa đời, mới có thể nắm giữ một môn. Thế nhưng là tại Diệp Vô Song nơi này, lại là như thế nhẹ nhõm, tựa hồ không có chút nào bình cảnh. Có thể tưởng tượng, nộ tính của hắn cũng như hắn linh mạch tư chất một dạng, nghịch thiên tới cực điểm. Đầu tiên tuy nhiên đã quyết ra, nhưng tỉ thí còn đang tiếp tục, còn lại thứ tự còn cần xác định được. Diệp Vô Song cũng an tĩnh làm con chúng. Một phen quan chiến xuống tới, cũng quả thật làm cho hắn cảm khái không thôi. Tất hạ học cung đệ tử, thật đủ để xứng được với danh thiên tài. Trong đó, Tam Thiên Môn không cần nhiều lời, chọn vẹn ba vị. Bình thường tới nói, Tam Thiên Môn đặt ở toàn bộ đại lục trên, đều là một thời đại đứng đầu nhất yêu nghiệt. Nhưng hôm nay Tất hạ học cung liền ra ba cái. Đến cùng nên nói là đại hạ hoàng triều cường thịnh vô cùng, vẫn là thời đại thật bất đồng rồi. Bảy ngày cửa, có thể xưng một vực đứng đầu nhất nhân vật. Tại một thời đại bên trong, chỉ yếu tại giải rác mấy vị tám thiên môn yêu nghiệt, nhưng tại Tất hạ học cung, khoảng chừng hơn 10 vị. Đối với học cung đệ tử mà nói, 6 ngày cửa mới là chủ lưu. Dù là vẫn như cũ có 5 ngày cửa đệ tử, bày ra nội tình đều 10 phần hùng hậu, có thể đoán được, 5 ngày cửa cũng không phải bọn hắn điểm cuối. Huống chi, 5 ngày cửa liền thật yếu sao? Đây chẳng qua là so ra mà nói. 5 ngày cửa, tấn thăng phá hư cảnh đã có niềm tin cực lớn. Trên đời phá hư cảnh lại có bao nhiêu đâu? Ở nơi nào đều khó có khả năng là người yếu. Cuối cùng, lần này cuối năm học cung thi đấu kết thúc, thứ tự xác định hoàn tất. Hạ Hoàng ôn hòa mà hơi có vẻ cảm khái âm thanh vang lên, quân hùng cùng nổi lên, anh kiệt vô số a. Thời đại vĩnh viễn là tại quần quần hướng về phía trước. Cái này một nhóm học cung đệ tử, rất không tệ. Thi đấu khen thưởng, chư vị có thể tiến về tư nguyên điện tự mình nhận lấy. Đồng thời, có một câu giới miễn lời nói muốn đưa cho chư vị. Đây là một cái sáng chói chói mắt thời đại, thiên tài thành phàm nhân, yêu nghiệt cũng không hiếm thấy đến đâu. Giá trị này thịnh thế, có thể nói là chư vị may mắn, cũng có thể nói là bất hạnh. Mà các ngươi duy nhất có thể làm, cũng là tại chính mình con đường võ đạo trên cố gắng tiến lên. Ta rất chờ mong, chư vị tên có thể tại cái này vô tận mênh mông tuế nguyệt trường hà bên trong lưu lại sáng chói một bút. Cũng hy vọng, cuối cùng sẽ có một ngày, có thể tại đồng cảnh thậm chí cảnh giới cao hơn bên trong, nhìn đến chư vị thân ảnh. Mấy lời nói, nhường không người lửa giận trong lòng diễm đều biến đến nóng bỏng lên. Thế nhân đều là nhập võ đạo, khao khát cái kia sức mạnh cường thịnh, đã lâu thọ nguyên. Ai không hy vọng thành tựu niết bàn đế cảnh? Ai lại không có mơ tới qua độ kiếp thành thánh một màn kia? Hạ Hoàng lời nói vang vọng tại Diệp Vô Song bên hai, tựa hồ dần dần bắt đường bân lúc đầu lời nói trùng hợp. Tất cả mọi người đang nói, đây là một cái sáng chói chói mắt thịnh thế. Thiên địa chập trùng, thời đại đem hưng. Diệp Vô Song trên mặt cũng không tự giác hiện ra một vệt mỉm cười. Đặc sắc một điểm tốt. Chương 84. Niết Quan, gặp ra trưởng Tất Hạ học cung bên trong, không khí mặc dù lửa nóng, nhưng chủ sắc điệu vẫn là yên tĩnh. Bởi vậy, Diệp Vô Song cũng không có thể cảm nhận được trận này thi đấu cho ngoại giới mang đến bao lớn phong ba cùng chấn động. Thái sơ chỉ qua sang năm đầu mùa xuân mở ra, còn có hơn tháng thời gian. Đương nhiên, đầu tiên khen thưởng bên trong còn có một môn thiên giai võ kỹ, cái này khiến Diệp Vô Song có chút không kịp chờ đợi. Hắn thậm chí cảm giác Hạ Hoàng Lâm thời tại khen thưởng bên trong tăng thêm một môn thiên giai võ kỹ, đều là vì hắn chuẩn bị xong. Thế mà hắn còn chưa kịp đi tàng thư các chọn lựa thiên giai võ kỹ, liền bị Lạc Quynh Tiên gọi đi. Sư tôn, chúng ta đi đâu? Diệp Vô Song đi theo Lạc Quynh Tiên bên người phi hành, nghi ngờ hỏi. Về nhà. Lạc Quynh Tiên thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh, chỉ là đối nghe thói quen Diệp Vô Song mà nói, lại cảm giác phần này thanh lãnh càng lộ ra ôn hòa. Về Lạc thị, là có chuyện gì không? Diệp Vô Song vẫn như cũ có chút không hiểu. Lạc Quynh Tiên nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Chẳng biết tại sao, Diệp Vô Song cảm giác cái ánh mắt này có chút ý vị thâm trường. Cùng ta có liên quan. Diệp Vô Song trong nháy mắt còn không có nghĩ rõ ràng, liền nghe đến Lạc Quynh Tiên nói ra. An Tết. Diệp Vô Song một mặt ngượng ngực. Học cung thi đấu vốn là tại cuối năm cử hành. Nói một cách khác, niên quan đã gần đến. An Tết đối với võ giả tới nói tựa hồ là cái có chút xa lạ từ ngữ. Đã lâu thọ nguyên, động một tí bế quan 3 năm năm. Cương đại võ giả trong sinh hoạt, nơi nào còn có an Tết một từ. Bất quá, hiện tại khoảng thời gian này rõ ràng có chút đặc thù. Học cung thi đấu mang tới nhiệt độ hiển nhiên còn đang kéo dài, có rất ít người lập tức đầu nhập khổ tu bên trong. Bởi vậy, cái này năm tựa hồ còn có mấy phần náo nhiệt. Lạc thị phủ đệ chiếm diện tích cực lớn. Giờ phút này đều đã nhiều hơn không ít trang sức trang phục, có chút mới tinh sáng ngời ý vị. Lạc Quynh Tiên cùng Diệp Vô Song trở về, hiển nhiên cũng đã dẫn phát không nhỏ hành động. Điện hạ về đến rồi. Bên cạnh vị thiếu niên này cũng là điện hạ đệ tử, Diệp Vô Song sao? Nghe nói hắn là lần này tác hạ học cung thi đấu đầu tiên đâu. Người không nghe nói? Điện hạ cùng Diệp công tử tại học cung lộ diện, hai người giống như có lẽ đã là đạo lữ. A, thật hay giả? Điện hạ làm sao lại cùng đồ đệ của mình? Xuyệt, xuyệt. Nói nhỏ chút, sư đồ thế nào? Ta nghe nói Diệp công tử mới 16 tuổi a. Hạ giọng, đây, cảm tình là không phân tuổi tác. Tốt a. Nghe được đối thoại Diệp Vô Song một mặt ngượng ngực, hắn tựa hồ kịp phản ứng. Chính mình lần trước đến Lạc thị, vẫn là lấy Lạc Quynh Tiên đồ đệ thân phận. Nửa năm trôi qua, liền thành đạo lữ. Lần này ăn Tết, sợ không phải có chút đến cửa gặp gia trưởng ý tứ. Diệp Vô Song cảm giác tựa hồ có điện lưu theo thể nội chạy qua, da đầu có chút run lên. Cam, ta liền nói đâu, em đẹp, đúng đắn võ giả ai ăn Tết ta. Nghĩ đến Bắc Đường Thương Ngộng, cùng một Vân Nhàn khả năng biểu lộ, hắn không khỏi có chút run lẩy bẩy. Thế nào? Lạc Quynh Tiên phát giác được tình cảnh này, nhìn lại. Diệp Vô Song lắc đầu, cẩn thận từng ly từng tí nói, nương tử, Nhạc Mẫu đại nhân hẳn là sẽ không làm gì ta a. Lạc Quynh Tiên đôi mắt đẹp hơi mở, trừng mắt liếc hắn một cái. Gia hỏa này, trước mặt mọi người cũng không biết khiêm tốn một chút. Mỗi lần Diệp Vô Song vừa gọi nương tử, không phải có cái gì ý đồ xấu, liền là làm chuyện gì có chút trò dạng. Gặp Lạc Quynh Tiên không để ý hắn, Diệp Vô Song cũng không có phản ứng gì. Đi cầu, cũng không phải chưa thấy qua gia trưởng, có gì phải sợ. Như thế tự mình an ủi còn không có 2 giây, hắn lại đột nhiên nghĩ đến vừa mới nghe được đối thoại, nói ra, sư tôn, kỳ thật có một vấn đề, ta đã sớm muốn hỏi ngươi. Lạc Quynh Tiên nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, hỏi đi. Diệp Vô Song trước tiên đánh một cái dự phòng trầm, ngươi trước tiên nói tốt, đừng nóng giận. Lạc Quynh Tiên hơi nghi hoặc một chút, hỏi cái vấn đề mà thôi, ta tức cái gì? Diệp Vô Song có vẻ hơi ấp a ấp úng, cuối cùng mở miệng nói, kỳ thật năm đó ta liền muốn hỏi, sư tôn, ngươi bao lớn nha? Vấn đề này, hắn hỏi qua một Vân Nhàn, đáng tiếc một Vân Nhàn không có nói cho hắn biết. Vừa mới nghe được trong lúc nói chuyện với nhau vừa tốt có người nhắc lên việc này, cho nên mới hỏi lên. Tiếng nói vừa ra, Diệp Vô Song trong nháy mắt cảm giác không khí xung quanh đều lạnh mấy phần. Lạc Quynh Tiên vẫn như cũ một mặt bình tĩnh, khí chất lạnh lùng dáng vẻ. Nhưng là tại lúc này Diệp Vô Song trong mắt, nàng đã ánh mắt híp lại, toàn thân tản ra từng kia lanh ý Diệp Vô Song đội vàng đưa tới, cầm bóng loáng như ngọc tay nhỏ. Nói tốt không tức giận đó a. Gặp Lạc Quynh Tiên không để ý hắn, hắn lại xích lại gần một chút, cắn lên lỗ tai. Nương tử, chúng ta đều đã là đạo lữ, chút chuyện nhỏ này còn không thể nói sao? Nóng dục khí tức đánh tới, Lạc Quynh Tiên bên tai ửng đỏ, đưa tay đem hắn đẩy ra điểm. Môi đỏ khẽ nhúc nhích, một thanh âm truyền vào Diệp Vô Song trong tai. Diệp Vô Song thần sắc sững sờ. Nhỏ như vậy, ngẩng đầu nhìn lại, Lạc Quynh Tiên đã đi rất xa. Sư tôn chờ ta một chút a. Thanh bật viện, sát bên Lạc Quynh Tiên chỗ ở, nửa năm trước Diệp Vô Song cũng là ở chỗ này, hiện tại cũng y nguyên vì hắn giữ lấy. Chỉ là hai người vừa trở về, khẳng định là muốn đi trước gặp một chút Bắc Đường Thư Mộng. Đại sảnh, giờ phút này đã có người ngay tại chuyện thiếm. Xem ra các nàng đều biết Lạc Quynh Tiên cùng Diệp Vô Song hôm nay muốn trở về. Trong đại sảnh, trừ Bắc Đường Thư Mộng cùng một Vân Nhàn, còn có một người nam tử. Nam tử dáng dấp 10 phần anh tuấn, tiêu sái tùy ý, một cặp mắt đào hoa, so với nữ tử còn muốn chói mắt. Hoàn toàn cũng là một cái hơn 20 tuổi nam tử trẻ tuổi bộ dáng, có thể nói phong độ nhẹ nhàng. Vừa mới tiến đại sảnh, Diệp Vô Song ánh mắt liền rơi vào trên người này. Không khác, liền cái này một người xa lạ. Bất quá, một người nam dài một cặp mắt đào hoa, có phải hay không có chút quá mức? Cái này nhan trị, ngay cả ta đều cảm thấy mấy phần áp lực. Lạc Quynh Tiên thanh lanh âm thanh vang lên, cha, mẹ, mục gì? Diệp Vô Song thần sắc sững sờ, nhưng phản ứng rất nhanh, cơ hồ là thốt ra, nhạc phụ, nhạc mẫu, mục gì? Nghe vậy, ba người đều là thần sắc sững sờ, liền Lạc Quynh Tiên cũng nhịn không được nhìn hắn một cái. Tại chỗ ba người thực lực đều là không tầm thường, phản ứng cũng là rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Mục Vân Nhàn cười như không cười nhìn lấy hắn, trêu chọc ý vị rõ ràng. Xem ra, nàng đã sớm phát giác quan hệ giữa hai người có chút không giống bình thường. Bác Đường Tư Mộc khí chất thanh lãnh, lạnh nhạt nói, "Ngồi đi." Hai mẹ con tựa như là trong một cái mô hình khác đi ra, chỉ là Bác Đường Tư Mộc trên thân, nhiều hơn mấy phần đoàn trang uy nghiêm, đây là thuộc về thượng vị giả trên thân vô hình khí thế. Diệp Vô Song sắc mặt bình tĩnh, chỉ là nội tâm khó tránh khỏi có chút tâm thần bất định khẩn trương. Những sự tình này phương diện, hắn là thuần thuần tiểu bạch một cái. Nam tử, cũng là Lạc huynh tiên cha, ngược lại là cười rất tiêu sái, tựa như là bằng hữu giống như. Đây chính là ta con rể. Hảo tiểu tử, thật là có bản lĩnh a. Như thế khối lớn tảng băng ngươi cũng có thể đổi tới tay. Diệp Vô Song trong lòng mặt đen lại, mặt ngoài mỉm cười. Vị này nhạc phụ đại nhân, thật đúng là không bám vào một khuôn mẫu. Bất quá, thái độ ngược lại là rất thân mật. Lạc huynh tiên ngồi tại Diệp Vô Song bên cạnh, thần sắc bình tĩnh, không phản ứng chút nào. Bác Đường Tư Mộc nhịn không được trợn nhìn trượng phu liếc một chút, cái này không giữ mồm giữ miệng ra hỏa. Nàng nhìn về phía hai người, giọng nhà báng, ta liền nói tiên nhi làm sao sửa lại tính tình, thế mà cũng sẽ thu đồ đệ. Nguyên lai không phải đồ đệ a. Chương 85. Chuyện đạo thụ nghiệp giải hoặc đối mặt thân nương trêu chọc, Lạc huynh tiên thần sắc ý nguyên bình tĩnh, không có chút nào biến hóa. Chỉ là tại mọi người nhìn không thấy địa phương, cái kia đốt ngón tay rõ ràng thon dài nằm ngón tay, giờ phút này đã chăm chú nắm ở cùng nhau. Bác Đường Tư Mộc nhìn lên trước mặt nữ nhi cùng thiếu niên, kỳ thật trong lòng phi thường hài lòng. Nếu là không có Diệp Vô Song lời nói, lấy Lạc huynh tiên tính cách, đời này lớn nhất khả năng cũng là một thân một mình, đeo đổi cái kia hư vô mở mịt võ đạo cuối cùng. Tuy nói dạng này võ sĩ trên đời có rất nhiều, nhưng làm vì cha mẹ, nàng như thế nào hy vọng nhìn lấy nữ nhi cả đời một người đâu? Võ đạo há có cuối cùng, phiêu miểu khó tìm, không người thổ lộ hết. Vậy quá cô độc. May ra, Diệp Vô Song xuất hiện. Càng may mắn hơn là, hết thảy đều rất thích hợp. Bác Đường Tư Mộng thanh âm hiếm thấy ôn hòa lại, thời khắc này nàng không còn là cao cao tại thượng hoàng tộc quý nữ, mà chính là một cái nhớ nữ nhi mẫu thân. Sư đồ cũng tốt, đạo lữ cũng được, có thể có một cái làm bạn tại bên người người, đã là không dễ. Càng quan trọng hơn là, các ngươi lương tỉnh tương duyệt, cái này rất tốt. Như là đã quyết định trở thành đạo lữ, vậy liền hào hào ở chung, ta và ngươi cha không có không hài lòng địa phương, rất cho các ngươi vui vẻ. Lời nói một mạc, cảm tình nhưng xưa nay không bình thường. Lạc huynh tiên thần sắc đều hơi có chút sửng sốt. Diệp Vô Song đứng dậy, nắm chặt Lạc huynh tiên tay, đối nàng mỉm cười, nhìn về phía Bắc Đường Tư Mộng, thần sắc nghiêm túc nói ra, nhạc phụ nhạc mẫu xin yên tâm, chỉ cần ta tại, tuyệt sẽ không để cho tiên nhi thụ nửa điểm bị quất. Nhìn lấy cái này thần sắc nghiêm túc tiểu gia hỏa, Bác Đường Tư Mộng cùng Lạc Nam Tầm nhìn nhau cười một tiếng. Tu luyện cũng muốn căng chặt có độ, đã trở về, liền thật tốt ở nhà ở vài ngày, vương lòng một chút. Bác Đường Tư Mộng ôn hòa cười nói. Sau đó cũng là một số nói vớ vẩn việc thường ngày. Lạc huynh tiên vốn là tính cách lãnh đạm, cơ bản không tham dự nói chuyện phiếm, ở một bên an tĩnh lắng nghe. Mà Diệp Vô Song cũng sẽ chỉ ở Lạc huynh tiên trước mặt miệng ba hoa. Đối mặt ba vị trưởng bối, cũng đều là tại đàng hoàng trả lời, phụ họa theo đôi. Một hồi về sau, Diệp Vô Song cùng Lạc huynh tiên cáo lui. Hai người rời đi đại sảnh về sau, Bác Đường Tư Mộng nhìn về phía trợ phu, hỏi, lần này trở về ở bao lâu? Lạc Nam Tầm Anh vẫn có chút quá phận, một cặp mắt đào hoa sinh trưởng ở trên thân nam nhân càng là quá mức yêu nhiều. Lại thêm khí chất phóng khoáng ngông nên, mười phần thoải mái, xem ra cùng nam hổ ly tinh giống như. Bất quá, có thể thu được Bác Đường Tư Mộng vị này hoàng tộc quý nữ trái tim, lại có một cái tiên linh thánh thể nữ nhi. Vị này là Quynh Tiên cha đẻ, hiển nhiên cũng không phải thường nhân. Lạc Nam Tầm mở ra không biết từ nơi nào móc ra quản giấy, nhẹ quạt nói ra, vi phu mới vừa trở về, nương tử liền muốn đuổi ta đi sao? Thật là khiến người thương tâm a, sớm biết như thế, ta liền không nên trở về tới, tránh khỏi gây nương tử phiền chán. Một Vân Nhàn khỏe miệng hiện ra một vẻ bất đắc dĩ. Đến, ta còn ở lại đây làm gì vậy? Một Vân Nhàn nhấc tay nhẹ gẫy, đi vào nứt ra hư không bên trong, thân ảnh biến mất. Bác Đường Tư Mộng cũng thở dài, nhìn lấy không có chính hành trợ phu, biểu lộ mười phần bất đắc dĩ. Lạc Nam Tầm cười hắc hắc, một cái lắc mình đi tới Bác Đường Tư Mộng bên cạnh, đưa tay chụp tới, xuyên qua đầu gối đem bế lên. Chính mình ngồi xuống ghế dựa, đem Bác Đường Tư Mộng đặt ở trên đùi. Lần này trở về, tự nhiên là phải thật tốt bồi bồi nương tử. Bác Đường Tư Mộng đôi tay vẫn Lạc Nam Tầm cổ, nghe vậy biểu lộ có chút kinh ngạc, người muốn đột phá. Lạc Nam Tầm một mực sông sáo bên ngoài, sở cầu bất quá là một phần thời cơ đột phá. Bây giờ xem ra, đã đạt được ước muốn. Lạc Nam Tầm ngỡ ngực một cái, ngữ khí phách lối nói, đó là đương nhiên. Cũng không nhìn một chút tướng công của ngươi là ai. Nho nhỏ lĩnh vực cảnh, cầm xuống. Đây cũng không tính quá lác. Lạc Nam Tầm có thể lấy được Bác Đường Tư Mộng làm vợ, tự nhiên không đơn giản chỉ dựa vào cá nhân mị lực, nó thiên tư cùng thực lực, tại người cùng thế hệ bên trong, tuyệt đối là người nổi bật. Huống hồ, có thể đột phá đến lĩnh vực cảnh, thành làm một đời vương giả, tự nhiên có phách lối tư bản. Bác Đường Tư Mộng lườm hắn một cái, có ý đả kích hắn một cái, tiên nhi thế nhưng là đã sớm lĩnh vực viên mãn, nàng hiện tại khiếm khuyết chỉ có cảnh giới. Chỉ cần nàng nguyện ý, có thể thẳng tới lĩnh vực cảnh cửu trọng, trong lúc đó không có chút nào bình cảnh. Ngươi một cái lĩnh vực cảnh nhất trọng, rất nhanh liền chính mình nữ nhi cũng không sánh bằng, còn không biết xấu hổ đâu. Lạc Nam Tầm nghe vậy giống như là quả cầu ra xì hơi, trong nháy mắt cụp xuống, cố giải thích, tiên nhi thế nhưng là tiên linh thánh thể, loại này yêu nghiệt, từ xưa đến nay lại có bao nhiêu. Lại nói, bị nữ nhi của mình siêu việt có gì có thể mất mặt. Bác Đường Tư Mộng ung dung nhắc nhở nói, ngươi con rể thế nhưng là kiếm vực nhất trọng, hắn năm nay mới 16 tuổi. Đến, tu luyện mấy ngàn năm, liền cái tiểu gia hỏa cũng không sánh nổi. Song trọng đả kích phía dưới, vừa mới đột phá vui sướng tan thành mây khói, Lạc Nam Tầm có chút tự bế. Hắn có chút buồn bực nói ra, nương tử, ngươi luôn đả kích ta làm gì? Bác Đường Thư Mộng cười hừ nhẹ một tiếng, ai để ngươi luôn luôn không có chính hình? Không đả kích ngươi một chút, ngươi cái đôi còn không bệnh đến bầu trời rồi. Bác Đường Thư Mộng nhìn trượng phu đàng hoàng, cũng liền không có lại của hắn, dừng một chút hỏi, giới vực hiện tại tình huống thế nào? Lạc Nam Tầm không lắm để ý, buồn bực ngán ngẩm nói, liền như thế thôi, còn đang phong thả mở rộng lấy. Lo lắng cái kia làm gì, liền cái kia mở rộng tốc độ, chúng ta quải điệu trước đó cũng sẽ không ra loạn gì. Chờ chúng ta đều treo, lại ra hai vạ còn liên quan chúng ta chuyện gì? Bác Đường Thư Mộng tức giận đập hắn một chút, đổ cũng không nói thêm cái gì. Thanh vận viện bên trong, hư không nứt ra một cái khe, một Vân Nhàn thân ảnh từ đó đi đến. Thiên Nhi, ngươi làm sao tại cái này? Một Vân Nhàn nhìn cách đó không xa Lạc Quynh Tiên, thần sắc sững sờ. Nơi này không phải Diệp Vô Song chỗ ở sao? Diệp Vô Song cùng Lạc Quynh Tiên sắc mặt đều là ngẩn ngơ, Mục Di làm sao trở về nhanh như vậy? Hai người còn chưa kịp nói chuyện, một Vân Nhàn cũng là vỗ đầu một cái, mười phần bất đắc dĩ bộ dáng. Được, xem ra là ta quấy rầy đến các ngươi tiểu tình lữ ân ái thời gian. Sau lưng vừa mới khép lại hư không lần nữa nứt ra, một Vân Nhàn quay người đi vào trong đó. Diệp Vô Song cùng Lạc Quynh Tiên song song sắc mặt ngốc trệ. Kỳ thật Diệp Vô Song cũng rất tò mò, sư tôn cùng qua tới làm cái gì? Phải biết, Lạc Quynh Tiên tuy nhiên đã có thể tiếp nhận song tu một chuyện, nhưng nàng mỗi lần đều có chút không tình nguyện, là bị Diệp Vô Song quấy rầy đòi hỏi mới đáp ứng. Sư tôn, ngươi có chuyện gì sao? Lạc Quynh Tiên lừ một tiếng, thần sắc lạnh lùng, lại là không nói chuyện. Diệp Vô Song ngầm hiểu, sách gặp quỷ, sư tôn thế mà còn có chủ động một ngày. Hắn một cách tự nhiên ôm trên tinh tế nhu nhược không xương vào eo. Cho dù đã tiếp xúc thân mật nhiều lần, Lạc Quynh Tiên thân thể vẫn là không tự giác có chút cứng đờ, có chút mất tự nhiên. Diệp Vô Song cũng không có quá nhiều động tác, ôm lấy Lạc Quynh Tiên đi vào trong nhà, trong miệng nghiêm trang nói ra, tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến ăn lùi. Vừa vặn ta trên việc tu luyện có chút hoang mang chỗ, gấp đón đỡ sư tôn vì ta giải hoặc. Một đạo thanh lanh nhử theo Lạc Quynh Tiên trong cổ họng vang lên. Chương 86. Sư tôn không phải sợ sáng sao? Trận pháp vận chuyển, cắt đứt linh thức thanh âm. Cửa sổ đóng chặt, trong phòng màn che kéo, có vẻ hơi hắc ám. Diệp Vô Song nằm ở trên giường, ánh mắt mang theo một đầu màu đen cắt lụa, thần sắc xoắn xuýt mà phức tạp. Thanh âm của hắn mười phần bất đắc dĩ, "Sư tôn, ngươi cho con mắt ta che làm gì nha?" Lạc Quynh Tiên quỳ ngồi ở trên giường, lông hai nóng, đã đỏ đấu, bất quá thanh âm vẫn như cũ lạnh lùng, "Sáng quá, ngươi đều đã kéo mấy tầng màn che. Bên ngoài là một điểm chỉ riêng cũng không chiếu vào được a. Còn sáng?" Lại nói, "Ngươi muốn cảm thấy sáng, ngươi cho mình ánh mắt che của ta. Ngươi che con mắt ta làm gì?" "Bất quá, làm người được lợi." Diệp Vô Song cảm thấy mình hiện tại vẫn là không cần nói tốt, miễn cho kích thích đến Lạc Quynh Tiên. Hắn bóp chân bóng mềm mại eo nhỏ, thức thời lựa chọn ý miệng. Sau một hồi lâu, "Nương tử, ta cảm thấy bá mẫu nói đúng." Diệp Vô Song nằm ở trên giường nhìn lên trần nhà, thần sắc nghiêm túc vô cùng, giống như là đang tự hỏi quan hệ thế nào đến thiên hạ thương sinh đại sự. Lạc Quynh Tiên nuốt ở trong ngực hắn, đôi má dán vào lồng ngực, thấy không rõ biểu lộ, không nói gì. Một lát sau, giọng buồn buồn mới trong phòng vang lên, "Cái gì nói rất đúng." Diệp Vô Song một mặt nghiêm túc, ngữ khí nghiêm túc, "Bá mẫu nói, tu luyện muốn căng chặt có độ, để cho chúng ta mấy ngày nay nghỉ ngơi thật tốt. Cho nên, song tu thời điểm, cũng không cần tu luyện lại. Bực này đại sự, há có thể nhất tâm nhị dụng." Lạc Quynh Tiên không để ý tới hắn. Diệp Vô Song cũng không nói gì. Không khí yên tĩnh mà an lành. Thẳng đến Diệp Vô Song nắm thật chặt nắm ở Lạc Quynh Tiên vòng eo cánh tay, hỏi, "Nương tử, ngươi có phải hay không có chuyện gì muốn nói cho ta biết?" "Khác thường." "Quá khác thường." Không biết vì cái gì, mỗi lần nghe được Diệp Vô Song gọi nương tử, Lạc Quynh Tiên đáy lòng cũng là run lên, thật lâu mới có thể chậm tới. Nàng buồn buồn nói ra, "Gọi sư tôn." Diệp Vô Song trên mặt hiện ra ý cười. "Ngươi vẫn rất sẽ xếp bờ UFF." Hắn rất nghe lời nói, "Sư tôn, ngươi có phải hay không có chuyện gì muốn nói cho ta biết?" Qua mấy giây, Lạc Quynh Tiên thanh âm mới băng lên. "Ngươi muốn đi Thái Sơ chỉ tu luyện?" "Cái này ta biết." A Diệp Vô Song vẫn còn có chút không hiểu, nói, "Có vấn đề gì không?" "Thái Sơ chỉ, một lần mở ra thời gian là 3 năm." "Thứ độ gì?" Diệp Vô Song thanh âm trong nháy mắt cất cao. "3 năm." Diệp Vô Song cũng không phải rất khiếp sợ, chỉ là biểu lộ rất phức tạp. Đây đối với một cường giả mà nói, bất quá là một lần nho nhỏ bế quan. Nhưng đối Diệp Vô Song mà nói, liền rất dài ra. Một thế này tổng cộng mới sống 16 năm, Thái Sơ chỉ lập tức liền muốn tu luyện 3 năm, có vẻ hơi dài dằng dặc. Ân, mấu chốt nhất là, hắn đang cùng Lạc Quynh Tiên ở vào như keo như sơn giai đoạn, lập tức liền muốn cấm dục 3 năm, cái này ai chịu nổi. Liền lúc trước, hắn cùng Lạc Quynh Tiên phân biệt dài nhất một đoạn thời gian, cũng bất quá mới 3 tháng. Tức là lần kia Lạc Quynh Tiên ra ngoài vì hắn tìm kiếm nhất bản tổ diễm thời gian. Lạc Quynh Tiên ngẩng đầu, thanh âm bên trong tựa hồ có mỉm cười, Thái Sơ chỉ sao mà chân quý, cho dù hoàng tộc nội tình thâm hậu, cũng bất quá ngàn năm mở ra một lần. Những cái kia linh vực cảnh, ước gì ở bên trong ngâm lên 1000 năm. Thời gian 3 năm, ngươi còn ngại lâu. Diệp Vô Song túi đầu cùng nàng đối mặt, nháy nháy mắt, nói, vậy phải xem là đang làm gì. Cùng sư tôn cùng một chỗ, ta sẽ chỉ ngại thời gian trôi qua quá nhanh. Nhưng nếu là cùng sư tôn phân biệt, mỗi một giây ta đều một ngày bằng 1 năm. Một vệt đỏ phơn phất theo cái cổ kéo lên đến đôi má, Lạc Quynh Tiên hiếm thấy rời đi ánh mắt, không dám cùng Diệp Vô Song đối mặt. Ân, nữ tử đỏ mặt thắng qua hết thảy. Diệp Vô Song cười hắc hắc, xoay người mà lên, dẫn phát Lạc Quynh Tiên một tiếng kinh hô. Sư tôn không phải sợ sáng sao? Ta đến vì ngươi đeo lên. Hắn nhặt lên tản mát tại bên gối màu đen khăn lụa, tại Lạc Quynh Tiên hơi có vẻ thần sắc khẩn trương bên trong, trùm lên cặp kia rung động lòng người đôi mắt phía trên. Thiên môn cảnh cực kỳ trọng yếu. tức là võ giả nắm giữ thiên địa lực lượng mở đầu, lại có thể nói là trừ đoán thể cảnh bên ngoài, đạo thứ hai chịu khổ đặt nền móng thời kỳ. Đẩy ra càng đa số hơn lượng thiên môn, không chỉ có tại đồng cảnh giới bên trong chiến lược siêu phàm, càng có thể để cao phá cảnh càng cao tầng thứ xác suất. Từ xưa đến nay thánh nhân, tuyệt đại đa số đều là chín thiên môn cấp bậc, chính là chứng minh một trong. Đương nhiên, tám thiên môn thành thánh cũng có, chỉ là cái kia số lượng quá ít, lại khẳng định tại hậu kỳ từng thu được cơ duyên lớn, dùng cái này để đền bù thiên môn cảnh thế yếu. Chính là bởi vì thiên môn cảnh cực kỳ trọng yếu, mới sáng tạo ra vô số thiên kiêu yêu nghiệt khốn tại này cảnh, hết sức truy cầu. Trước đó là Khuynh Tiên cũng là như thế, mà bây giờ đến thiên Diệp Vô Song. Hô, Diệp Vô Song thở phào ra một hơi, mở hai mắt ra, một đạo tuyệt khuôn mặt đẹp gò má gần trong gang tấc. Là Khuynh Tiên sắc mặt hơi có vẻ đỏ phân phớt, nhưng giờ phút này vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh, chính đang nhắm mắt nghiêm túc tu luyện. Cảm giác được Diệp Vô Song động tĩnh, nàng cũng chậm rãi mở hai mắt ra, đối lên gần trong gang tấc ánh mắt, trong lòng khó tránh khỏi có chút ý xấu hổ. Nhưng nàng không có biểu hiện ra ngoài, thần sắc lạnh lùng, mười phần nghiêm túc bộ dáng, nhẹ giọng hỏi, "Thế nào?" Diệp Vô Song lắc đầu, nói, "Không có gì, chỉ là cảm giác cái này thiên môn cảnh tu luyện tốc độ, xác thực chậm rất nhiều." Lấy cảm giác của hắn, đẩy ra đạo thứ tư thiên môn, ước chừng cần 3 tháng. Nhìn như rất ngắn, đối người khác mà nói, cũng xác thực rất ngắn. 3 tháng đẩy ra một đạo thiên môn, còn có cái gì không hài lòng? Có người, 30 năm đều đẩy không ra một đạo thiên môn. Nhưng là người đều khác biệt. Diệp Vô Song bây giờ là tình huống như thế nào? Trời ban thần thể, thánh giai công pháp, song tu đạo lữ là tiên linh thánh thể, năm đạo thế gian thần thoại cấp bậc kỳ vật. Trong ngoài điều kiện đều là thế gian tối đỉnh cấp, không nói xưa nay chưa từng có, cũng tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chính là cảnh giới tăng vọt thời kỳ, tu luyện tốc độ lại không tăng ngược lại chậm, trong lòng đương nhiên sẽ có một chút chênh lệch. Thứ thiên môn cần 3 tháng, 5 ngày cửa lại cần phải bao lâu đâu? Độ khó khăn gấp bội, thời gian tu luyện cũng không chỉ lật cái lần. Đẩy ra một đạo nặng nghề cửa lớn, hao tốn 1 phút đồng hồ. Nếu như cửa lớn trọng lượng gấp bội, chẳng lẽ ngươi 2 phút đồng hồ có thể đẩy ra? Không, ngươi khả năng trực tiếp không đẩy được. Thiên môn cảnh tu luyện, đạo lý liền là như vậy, càng về sau càng là như thế. Đương nhiên, Diệp Vô Song còn không đến mức nhục trí, tâm cảnh của hắn không có yếu ớt như vậy, chỉ là cao tốc phát triển đến hàng nhanh một chút không thích đứng thôi. Lạc Khuynh Tiên nhìn ra Diệp Vô Song ý nghĩ trong lòng, nhẹ giọng nói ra, dục tốc bất đạt. Ngươi biết thượng quan Hạc Hiên lớn bao nhiêu sao? Diệp Vô Song lắc đầu, đối bất thình lình vấn đề hơi nghi hoặc một chút. Hắn đã 2100 tuổi hơn. Cam, thượng quan huynh, nguyên lai ngươi cũng là lão yêu quái a. Diệp Vô Song cảm giác trong lòng một ít lọc kính tại phá toái. Mặc dù hắn biết cái số này cũng không phải rất lớn. Tuổi trẻ hay không là so ra mà nói. Lấy thượng quan Hạc Hiên tư chất, lĩnh vực cảnh tuyệt đối không hề khó khăn. Mà lấy lĩnh vực cảnh 9000 năm tuổi thọ mà nói, 2000 tuổi không phải người trẻ tuổi là cái gì? Lạc Khuynh Tiên thanh âm tiếp tục vang lên. Thượng quan Hạc Hiên 1800 tuổi lúc đã là 8 thiên môn, thế nhưng là bây giờ, hắn vẫn như cũng là 8 thiên môn. Diệp Vô Song đã hiểu, Lạc Khuynh Tiên là đang an ủi hắn. Nhưng là, sư tôn vì sao đối thượng quan Hạc Hiên tuổi tác như thế rõ ràng? Chính đang an ủi hắn Lạc Khuynh Tiên thần sắc sững sờ, ánh mắt mờ mịt. Diệp Vô Song cảm giác mình ở trong mắt nàng nhìn thấy 3 cái dấu hỏi. Sư tôn vì sao không nói? Nếu ví dụ lời nói, vì sao nhất định phải lấy thượng quan Hạc Hiên làm thí dụ? Không thể đổi thành nữ tử sao? Thì như Võ Nguyệt Giao, nàng không phải cũng là 8 thiên môn. Sư tôn, ta đang đợi giải thích của ngươi. Chương 87. Mệnh thánh thánh rơi tiếp xuống hơn tháng thời gian Diệp Vô Song qua rất thoải mái, tu luyện cùng sinh hoạt bình tĩnh mà ôn hòa. Có lẽ là biết hai người sắp phân biệt 3 năm, trong khoảng thời gian này là Khuynh Tiên rất dễ nói chuyện, thậm chí không cần Diệp Vô Song đi quấy rầy đòi hỏi. Là ngày bình thường thanh lãnh tiên tử biến thành dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ, Diệp Vô Song liền luôn luôn không nhịn được muốn khi dễ một phen. Mà là Khuynh Tiên cũng từ lúc mới bắt đầu rút kiếm uy hiếp, cho tới bây giờ xấu hổ giận dữ không chịu nổi lúc sẽ chỉ đem đôi má chôn ở gối đầu bên trong hóa thân đà điểu. Thẳng đến hơn tháng về sau, học cung lệnh bài chấn động, tin tức truyền đến. Thái sơ chỉ sắp mở ra. Sư tôn, ta đi. Diệp Vô Song ánh mắt bên trong đầy vẻ không muốn. Đối đang ở vào tuần trăng mật tiểu tình lữ mà nói, đột nhiên muốn chia đường 3 năm không thể nghi ngờ là khó có thể tiếp nhận. Ừm. Lạc Khuynh Tiên thần sắc thanh lãnh, khẽ bước cằm, xem ra cùng trước kia cũng đều cùng. Bất quá Diệp Vô Song hiện tại cũng không phải tiểu bạch rồi. Trường kỳ cùng Lạc Khuynh Tiên dính vào nhau, bây giờ Lạc Khuynh Tiên một ánh mắt, thậm chí vi diệu thần sắc biến hóa, hắn đều có thể đại khái đoán ra là có ý gì. Cho nên, Lạc Khuynh Tiên trong mắt cái kia một tia không muốn chỉ ý vẫn là bị hắn bắt được. Với ngoài lạnh, cũng không đại biểu tâm cũng lạnh. Tại một vân nhàn bất đắc dĩ trong ánh mắt, Diệp Vô Song nhịn không được kéo qua Lạc Khuynh Tiên, túi đầu dùng sức cắn. Hắn là thật cắn một chút, nhìn như dùng lực, kỳ thực không nhẹ không nặng. Bất quá, làm sao cảm giác sư tôn giống như so ta còn chủ động đâu? Diệp Vô Song có chút không xác định, cho nên hắn dừng động tác lại. Thế mà Lạc Khuynh Tiên động tác không có ngừng. Cái này hắn xác định. Trong mắt ý cười cũng theo đó hiện lên. Một bên một vân nhàn nghiêng đầu, biểu lộ bất đắc dĩ lại im lặng, ánh mắt đã sớm nhắm lại. Ta nói các ngươi thật là đủ, đều dính vào nhau hơn một tháng, còn không có dính đầy đủ đâu. Liên nhất định phải ở ngay trước mặt ta đến thôi. Chờ một chút. Làm Diệp Vô Song quay người rời đi thời điểm, Lạc Khuynh Tiên thanh lãnh thanh âm vang lên lần nữa. Diệp Vô Song quay đầu, thần sắc nghi hoặc, "Sư tôn?" Lạc Khuynh Tiên thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, "Người hướng đi đâu?" "Thái sơ chỉ a." Diệp Vô Song một mặt ngộp bức, nghĩ thầm sư tôn bị ta hôn ngốc rồi. Làm sao một bộ không quá thông minh dáng vẻ? "Ngươi biết Thái sơ chỉ ở đâu?" Diệp Vô Song trầm mặc. Sau một hồi lâu, hoàng đô trên không, Diệp Vô Song không nói một lời đi theo Lạc Khuynh Tiên bên cạnh phi hành, hết sức thành thật dáng vẻ, trong lòng sớm đã mắng lật trời. Cam a, ai mẹ hắn phát thông báo a? Thời gian đâu? Địa điểm đâu? Có không có một chút hiệu suất làm việc a? Uy. Diệp Vô Song ở trong lòng che mặt mà khóc. Nguyên lai choáng váng không phải sư tôn, là ta. Có điều hắn rất nhanh liền khôi phục lại. Không có việc gì, tại sư tôn trước mặt ném chút mặt mũi có cái gì xấu hổ. Dù sao ta sau cùng cũng có thể tại địa phương khác tìm trở về. Ở trong lòng như thế tự an ủi mình, lòng xấu hổ tiêu tán rất nhanh. Hắn cũng rất nhanh phát giác được tuyến đường này tựa hồ có chút quen thuộc. Chỗ cần đến, tựa như là hoàng cung. Quả nhiên không ra hàn đoán, lại tới tòa kia quen thuộc đài cao. Tứ phương nhìn qua, chỉ có mấy cái tòa nhà hùng vĩ cung điện lầu các có thể thấy được, còn lại trừ trời cũng là mây. Tứ phương kéo dài hướng phía dưới, bậc thang vô số, không thấy cuối cùng. Trong hoàng cung có như thế một tòa trống trải to lớn đài cao, rõ ràng không giống bình thường. Lạc Khuynh Tiên nhẹ giơ lên ngón tay, trong hư không có chút một điểm, vô hình đặc thù ba động theo đầu ngón tay phát tán ra. Một đạo cao lớn màu trắng vòng xoáy môn hộ tùy theo xuất hiện tại trước mắt. Thái sơ chỉ, tại sư tổ bên trong tiểu thế giới. Thấy cảnh này Diệp Vô Song nhịn không được lên tiếng hỏi. Lạc Khuynh Tiên khẽ lắc đầu, nói, đây là hoàng tộc thánh giới vào miệng. Diệp Vô Song chấn động trong lòng. Hoàng tộc thánh giới, há không phải liền là mệnh thánh năm đó sáng tạo tiểu thế giới? Mệnh thánh cái danh xưng này, ẩn chứa quá nhiều truyền kỳ. Từ Diệp Vô Song đi vào đại hạ hoàng triều cương vực về sau, hắn đã nghe qua quá nhiều lần cái tên này. Thần bí, cường đại, vô địch. Đây là hắn đối mệnh thánh ấn tượng sâu nhất một mặt. Bây giờ sắp tiếp xúc cái này truyền thuyết bên trong nhân vật thánh giới, trong lòng khó tránh khỏi vẫn còn có chút kích động. Đi vào trong nước xoáy. Một giây sau, trước mắt tầm mắt liền phát sinh biến hóa long trời lở đất. Diệp Vô Song từng tiến vào Bắc Đường Vân tiểu thế giới, cho nên thích ứng rất nhanh. Tựa hồ cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Diệp Vô Song ánh mắt rất nhanh tập trung, tinh thần lực hướng bốn phía dò ra, kéo dài rất xa. Nơi này có rừng rậm, sông núi, sa mạc, ao hồ, điều thú, thậm chí còn có thành trì cùng nhân loại. Linh khí trong thiên địa rất nồng nặc, nhưng cùng sư tổ tiểu thế giới cùng Tắc Hạ học cung so sánh, cũng không có chất vượt qua. Bất quá, Diệp Vô Song vươn tay, yên lặng cảm giác. Cùng sư tổ tiểu thế giới so sánh, tựa hồ càng thêm hoàn thiện. Cảm giác được phương thiên địa này hết thảy, Diệp Vô Song cảm giác mình cùng mệnh thánh tựa hồ có một tia như có như không liên hệ. Cổ nhân không thấy lúc này chăng, tháng này đã từng chiếu cổ nhân. Đi tới mệnh thánh còn sót lại thánh giới, Diệp Vô Song cảm thụ nói chung như thế. Thánh giới không gian tầng thứ, cũng là muốn yếu tại đại lục. Lạc Khuynh Tiên thanh âm ở bên cạnh vang lên. Diệp Vô Song đối với cái này tỏ ra là đã hiểu. Đại lục dù sao cũng là một cái hoàn chỉnh đại thế giới, quy tắc vận chuyển hoàn thiện. Thánh giới dù nói thế nào cũng bất quá là một tòa độc lập vận chuyển tiểu thế giới, cả hai khó có thể so sánh. Không trung truyền đến vô hình ba động, rơi xuống trên thân hai người, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Tòa này mệnh thánh để lại thánh giới, cũng là Bắc Đường thánh tộc chân chính xảo huyệt, đã sớm bị trưởng khống chỗ nào cũng có. Tựa như Diệp Vô Song vừa mới cảm ứng được tòa thành trì kia, cũng là Bắc Đường thánh tộc hưng kiến mà thành. Bên trong ở lại, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, cùng một số dạy bảo tiểu hài tử trung nhân. Bắc Đường thánh tộc hài tử, phần lớn đều là ở chỗ này xuất sinh, tiếp nhận giáo dục. Giai đại đột phá đến tiên dương cảnh về sau, mới có thể chuyển tới Tắc Hạ học cung. Tiếp theo học thành về sau, ra ngoài sông sáo, hoặc là phụ trách hoàng tộc một ít công việc. Đương nhiên, Bắc Đường thánh tộc một số không xuất thế lao quái vật, khẳng định cũng sẽ nơi này ẩn cư. Diệp Vô Song theo Lạc Quỳnh Tiên, hướng về một cái hướng khác bay đi. Một đường lướt qua rộng lớn rừng rậm, sông núi. Ngẫu nhiên còn có thể trông thấy một số Bắc Đường thánh tộc thiếu nam thiếu nữ, hướng hai người quăng tới ánh mắt tò mò. Rất nhanh, đi tới một chỗ hẹp hòi lối vào, bị hai ngọn núi lẫn nhau kẹp. Vô hình cảm giác đè nén theo trong lòng mà lên, đại biểu cho này tồn tại cấm chế, vô cùng cường đại. Hai người rơi đến phía dưới, đi bộ mà vào. Vừa mới xuyên qua vào miệng, trước mắt liền rộng mở trong sáng. Dãy núi giao thoa ở giữa, cây rừng xanh um tươi tốt. Trước mắt là một đạo trắng xóa cấm chế, cảm giác rơi vào trong đó lập tức tiêu tán, không có chút nào phản hồi về tới. Cấm chế trước, đã quanh chân ngồi đấy rất nhiều thân ảnh. Những thứ này người cũng không có xâm nhập ngồi xuống, cảm giác được có người đến, ào ào mở hai mắt ra, quăng tới ánh mắt, sau đó trên mặt đều là lộ ra mỉm cười. Lạc Điện Hạ. Điện Hạ làm sao cũng tới. Bên cạnh vị này, chắc hẳn cũng là Diệp Vô Song a. Quả nhiên là thiếu niên anh kìa ta, cái này mạnh mẽ sinh mệnh lực, thật là khiến ta hâm mộ. Từng đạo âm thanh vang lên, đều là mang theo thiện ý Diệp Vô Song nhìn qua, hết thảy mười người. Từng cái khí tức như là phàm nhân, không thấy mảy may linh lực ba động, nhưng tỉ mỉ cảm giác phía dưới, nhưng lại như là thâm hải manh thú, vô cùng kinh khủng, làm lòng người sinh run rẩy. Từng đạo thâm thúy ba động, lĩnh vực vô hình triển khai, hiện lộ rõ ràng mọi người ở đây thực lực cường đại. Chương 88. Hắn lại là cái tha gì? Mọi người ở đây, thả đến ngoại giới, không có chỗ nào mà không phải là uy chấn một phương vương giả, khó gặp hình dáng. Thế nhưng là ở chỗ này, xem ra lại là như thế phổ thông, từng cái thân thiết ôn hòa. Lạc Khuynh Tiên khẽ bước cầm làm đáp lại, mọi người cũng không có cảm giác được chút nào không thỏa. Bên trong một cái khuôn mặt tự mang uy nghiêm, hơi có vẻ sắc bén nam tử đi tới trước người hai người, mỉm cười nói, "Khuynh Tiên, rất lâu không thấy." Diệp Vô Song ánh mắt có chút nheo lại. "Mã Đức, kiếm chuyện đúng không?" Hắn cùng Lạc Khuynh Tiên quan hệ, học cùng thi đấu về sau, có thể nói lưu truyền sôi sùng sục, so với hắn cầm đầu tên một chuyện còn muốn nóng nảy. Mọi người ở đây, không gọi là có mặt mũi đại nhân vật, không thể nào có người chưa nghe nói qua. Diệp Vô Song một chút cảm ứng, phát hiện ra hỏa này trên thân thế mà không có lĩnh vực ba động, mang đến cho hắn một cảm giác, tựa như là một vân nhàn một dạng. Diệp Vô Song trong lòng hiểu rõ, vậy đại khái tỷ lệ là một cái ý cảnh cựu trọng phá hư cảnh cường giả muốn mượn Thái Sơ chỉ trùng kích lĩnh vực cảnh. Bất quá tại chỗ trừ hắn ra đều là thuần một sắc lĩnh vực cảnh vương giả, gia hỏa này có thể cầm tới Thái Sơ chỉ danh lệnh, thân phận bối cảnh tất nhiên là không cần nhiều lời. Lạc Khuynh Thiên thần sắc thanh lãnh, ánh mắt trực tiếp lướt qua nam tử trước mắt, rơi xuống một cái mặt chữ quốc mà không thay đổi trên người lão giả, thản nhiên nói: Viêm lão, người đã đông đủ, Thái Sơ chỉ có phải hay không cũng nên mở ra. Cái kia được xưng Viêm lão lão giả nghe vậy, như là ngàn năm hàn băng đồng dạng trên gương mặt khó khăn kéo ra một cái nụ cười, nói: Điện hạ nói cực phải. Nụ cười này đơn giản có chút khiếp người. Diệp Vô Song trong lòng hiểu rõ, trách không được mười cái danh ngạch lại thêm một người. Xem ra vị này Viêm lão hẳn là Bắc Đường Thánh tộc bên trong một vị nào đó lao quái vật, phụ trách trông coi hoặc là khởi động cái này Thái Sơ chỉ. Mà lại vị này Viêm lão lĩnh vực chi lực sâu dày vô cùng, ẩn ẩn tại trong mọi người cường đại nhất. Cái khác lĩnh vực cảnh vương giả nhìn về phía trong ánh mắt hắn, cũng mang theo một tia kính ý. Viêm lão duỗi ra giản mua bàn tay, đặt tại trắng xóa cấm chế phía trên. Rất nhanh một đạo xanh trắng quang mang sáng lên, cấm chế cấp tốc tiêu tán, lộ ra phía sau cảnh tượng. Một mảnh không thấy cuối cùng ao hồ, thủy vực một mảnh hỗn độn, còn dâng lên không thiếu mông lung giống như sương mù, làm cho tâm thần người chập chờn, say mê trong đó. Tại chỗ lĩnh vực cảnh vương giả, trong mắt không khỏi lộ ra màu nhiệt huyết, có chút không thể chờ đợi. Đây chính là Thái Sơ chỉ, rõ ràng là cái hồ tốt ta. Diệp Vô Song trong lòng chửi bậy. Thái Sơ chỉ bên trong không quá mức quy tắc, vị trí cũng không rất xấu. Viêm lão cái kia giản mua thanh âm hùng hậu vang lên. Chỉ là chư vị lựa chọn vị trí, không muốn cùng hắn người quá gần, tốt nhất cách xa nhau trăm dặm, miễn được bản thân hoặc người khác có linh ngộ, ảnh hưởng đến song phương. T. Diệp Vô Song có chút hấp khí. Cách xa nhau trăm dặm. Cái này Thái Sơ chỉ, a không, Thái Sơ hồ, đến cùng lớn bao nhiêu a? 3 năm thời hạn vừa đến, mặc kệ chư vị ra sao trạng thái, ta đều sẽ ra tay đem bọn ngươi tỉnh lại. Tốt, không chậm trễ chư vị, xin cứ tự nhiên a. Viêm lão giơ tay lên một cái nói ra. Những người còn lại ào ào ôm quyền, ánh mắt lửa nóng hóa thành lưu quang bảo, rất nhanh liền biến mất tại mênh mông vô tận trên mặt hồ. Diệp Vô Song nhìn về phía Lạc Quyên Tiên, đang chuẩn bị nói chuyện, một đạo thanh âm không hài hòa liền vang lên lần nữa, làm hắn nhướng mày. Tiểu Hữu cũng là lần này học cung thi đấu đầu tên, Diệp Vô Song. Diệp Vô Song nhíu mày nhìn qua, vẫn là vừa mới cái kia ra hỏa, bị Lạc Quyên Tiên không nhìn về sau, thế mà không chút nào bực. Gặp hắn xem ra, trên mặt vẫn như cũ treo mỉm cười thản nhiên, lần nữa mở miệng nói, tại hạ Bắc Đường Huyền Phong. A. Diệp Vô Song trong lòng cười lạnh một tiếng. Trách không được dám nhảy ra tìm tồn tại cảm giác. Khó trách, phá hư cảnh chi thân, có thể đạt được Thái Sơ chỉ danh lệch. Bắc Đường Huyền Phong, đại hạ hoàng triều đương kim thái tử, quốc phúc đệ nhất người thừa kế. Một cái đỉnh phong thế lực cấp độ bá chủ người thừa kế, thân phận hạng gì tôn quý, không cần nói cũng biết. Phải biết, thái tử chi vị, cũng không phải hiện nay hạ hoàng trưởng tử có thể ngồi, mà chính là theo toàn bộ Bắc Đường thánh tộc chọn lựa, là một thế hệ bên trong không hề nghi ngờ tối cường giả. Thánh tộc huyết mạch vô cùng cường đại, vốn là viễn siêu người bình thường. Bắc Đường thánh tộc lại tuyệt đối là thế gian tối cao cấp cường thịnh thánh tộc. Một đời bên trong người thứ nhất, thực lực mạnh, khó có thể tưởng tượng. Bất quá tại Diệp Vô Song trong mắt nha, một cái hơn 3000 tuổi vẫn là phá hư cảnh lão gia hỏa, đặt cái này trang tịch bị đâu. Hắn liếc qua Bắc Đường Huyền Phong, không nhìn thẳng rơi, nhìn về phía Lạc Quyên Tiên, nói: "Sư tôn, ta tiến vào." "Ừm." Lạc Quyên Tiên thanh lãnh đáp lại một tiếng, bờ môi không tự giác có chút nhếch lên. Diệp Vô Song thần sắc sững sờ, sau đó khóe miệng hiện ra một vệt tà mị mỉm cười, nhíu mày, nói: "Đừng quá nhớ ta a." Lạc Quyên Tiên ánh mắt bên trong nhỏ bé không thể nhận ra thất lạc chợt lóe lên, giơ tay lên một cái. Thế mà một giây sau, một tấm quen thuộc đôi má tại nàng trong con mắt phóng đại, mềm mại trên môi đỏ mọng truyền đến ôn nhuận xúc cảm, sau đó liền hơi hơi đau xót. Diệp Vô Song nhẹ nhàng cắn nàng một chút, ấm áp xúc cảm biến mất, Lạc Quyên Tiên hoàn hồn. Diệp Vô Song trên mặt mang nụ cười sán lạ, thân ảnh hóa thành lưu quang xông vào Thái Sơ chỉ bên trong. Lạc Quyên Tiên đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, thẳng đến Diệp Vô Song thân ảnh biến mất ở trên mặt hồ, mới hóa thành lưu quang rời khỏi nơi này. Từ đầu đến cuối, hai người đều không có phản ứng qua Bắc Đường Huyền Phong. Dù là một cái ử chữ, Bắc Đường Huyền Phong sắc mặt rất khó nhìn. Thưa bị giả, có thể hỉ nộ không lộ, cũng có thể không che giấu chút nào tâm ý cường giả vi tôn thế giới, không có cái gì là không thể, nghĩ muốn thế nào làm việc, đều xem chính mình. Bác Đường Huyền Phong tức giận rất rõ ràng. Lạc Quyên Tiên không nhìn ta, quen thuộc. Ngươi Diệp Vô Song là cái thá gì, cũng dám không nhìn ta. Bác Đường Huyền Phong có thể ngồi đến thái tử chi vị, thiên tư, tính cách thiếu một thứ cũng không được. Tự nhiên không thể nào là ngu xuẩn một cái. Chỉ có thể nói, ngồi ở vị trí cao người, trần bổn cùng tùy ý, ôn hòa cùng lạnh lẽo, thậm chí tốt hay xấu, đều rất dễ dàng đi đến cực đoan. Chính mình vừa mới bất quá chào hỏi, có cái gì ác ý? Có lẽ không có, nhưng là thăm dò rất rõ ràng, cái khác ý vị rất rõ ràng, cho nên Diệp Vô Song rất khó chịu, cho nên không nghĩ cho hắn mặt mũi. Thành thành thật thật, có thể là ngươi là không khí, nếu là có ý nghĩ gì muốn giao ra thực hành. Ha ha, vừa bọn ta còn chưa bao giờ dùng qua hiên biên kiếm, đến cùng uy lực như thế nào, ta cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút. Bác Đường Huyền Phong hít sâu một hơi, vừa mới chuẩn bị tiến vào Thái Sơ chỉ, một đạo khàn giọng thanh âm giản mùa vang lên, nhường thân hình của hắn trong nháy mắt định trụ. Lạc Điện Hạ cùng Diệp Vô Song kết làm đạo lữ, lão tổ rất hài lòng. Là Viêm lão thanh âm, nhường Bắc Đường Huyền Phong thân thể cứng đờ, quay đầu nhìn sang. Viêm lão thậm chí không có nhìn hắn, ánh mắt rơi vào mênh mông vô tận Thái Sơ chỉ trên. Sự kiện này, bệ hạ trừ vui sướng, muốn đến cũng sẽ không có nó tâm tình của hắn. Bắc Đường Huyền Phong hít vào một hơi thật dài, cung kính con người nói, "Huyền Phong minh bạch. Hạ hoàng đều không có tư cách đúng tay sự tình, hắn lại là cái thá gì?